Chương 151, đã từng người theo đuổi chương 151, đã từng người theo đuổi tốt lắm, vậy liền quay dậy. Hạ An Kỳ cười đáp lại, sau đó liền bưng đĩa ngồi ở Trương Manh Manh bên người. Nhìn thấy quái vật kia không có ngồi tại bên cạnh mình, Âu Dương Lệ Lệ trong lòng thở dài một hơi. Hạ An Kỳ, không biết chúng ta cái này đồ ăn ở bên trong có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Hạ An Kỳ sau khi ngồi xuống, bên cạnh Trương Manh Manh hỏi, cái này đồ ăn ở bên trong đều ăn thật ngon đâu, ta thích vô cùng. Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra ấm áp tiêu dung. Bất quá cái nụ cười này ở đây mấy người chỉ có Trương Manh Manh có thể nhìn thấy, tại Lâm Nguyên cùng Âu Dương Lệ Lệ trong mắt, chính là một cái bạch tuộc quái vật dây rủa trên mặt xúc tu. Đúng rồi, Hạ An Kỳ, ngươi đến từ chỗ nào nha? Trương Manh Manh hỏi. An Độ Tây Nhã. Đúng đúng đúng. An Độ Tây Nhã, các ngươi bên kia ăn cái gì nha? Chúng ta bên kia ăn cũng không có Hạ Quốc bên này chủng loại nhiều. Nhìn lên trước mặt nữ sinh cùng cái này đầu bạch tuộc quái vật vừa nói vừa cười, Lâm Nguyên càng phát giác quái dị. Muốn là bình thường nữ sinh nhìn thấy dạng này quái vật, khẳng định tại chỗ nhọn kêu ra tiếng, nhưng trước mặt hai nữ sinh lại là thần sắc như thường. Chẳng lẽ cái này lại là cái gì loại sản phẩm mới quỷ quái? Quỷ này đồ chơi tựa hồ là hai người nữ sinh này đồng học, mà lại hai người bọn họ nhìn thấy cùng ta nhìn thấy không giống. Lâm Nguyên nhìn một chút đối diện hai nữ sinh biểu lộ, ở trong lòng suy nghĩ nói. Lúc này Âu Dương Lệ Lệ cũng đang quan sát Lâm Nguyên biểu lộ, nhìn thấy Lâm Nguyên từ kinh ngạc đến nghi hoặc, Âu Dương Lệ Lệ có thể xác định Lâm Nguyên giống như nàng cũng có thể nhìn thấy cái quái vật này. Bất quá bây giờ cái quái vật này liền ở bên cạnh, nàng cũng liền không tốt cùng Lâm Nguyên thảo luận có quan hệ nàng cũng có thể nhìn thấy quỷ sự tình. Nếu để cho Hạ An Kỳ cái quái vật này nghe được liền phiền toái. Nhìn xem trước đó nói chuyện cùng hắn nữ sinh ăn tinh ăn cơm, trước đó muốn nói lời cũng không nói xong, Lâm Nguyên mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là không có mở miệng hỏi thăm. Cơm trưa thời gian, liền tại dạng này quái dị bầu không khí bên trong tiến hành. Phòng ăn một cái khác nơi hẻo lánh, mấy cái nam sinh chính tập hợp một chỗ ăn cơm. Vương Tử Hạo, ngươi nhìn, chính là người an ninh kia, không nghĩ tới hôm qua Âu Dương Hệ Hoa mới quen người này, hôm nay liền cùng hắn ngồi cùng nhau ăn cơm. Vương Tử Hạo, ngươi không được nha, ngươi truy cầu lâu như vậy người ta đối ngươi hờ hững, bây giờ lại nhìn cái trước nhỏ bảo an. Ai, thật không biết cái này nhỏ bảo an chỗ nào tốt, vậy mà có thể vào Âu Dương Lệ Lệ mắt. Vương Tử Hạo, ngươi có hay không cảm thấy trên đầu có chút lục nha? Bên cạnh mấy cái đồng đảng trêu chọc nói. Vương Tử Hạo nghe được mấy người lời nói, nhíu mày. Vương Tử Hạo, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Ta nếu là ngươi khẳng định không thể nhịn, không phải phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này nhỏ bảo an không thể. Một người trong đó đẩy Vương Tử Hạo bả vai giật dây nói. Tốt, vậy ngươi đi a. Vương Tử Hạo tức giận nhìn thoáng qua cái này đồng đảng. Nghe nói như thế, kia giật dây người kinh ngạc. Không phải, Vương Tử Hạo, ngươi thấy ngươi ô yếm nữ sinh bị một cái bảo an đuổi kịp tay, chẳng lẽ không có chút nào sinh khí? Ta tại sao phải tức giận? Ngươi cho rằng ta là trong tiểu thuyết vô não nhân vật phản diện? Nhìn thấy tình huống như vậy liền muốn hung hăng giáo huấn người an ninh kia. Vương Tử Hạo hỏi ngược lại. Ha ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Bên cạnh mấy cái đồng học nghe nói như thế, nhao nhao cười nói. Các ngươi mẹ nó là tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Ta đều đuổi nàng lâu như vậy, nàng đều đối ta hờ hững, ta nếu là dây dưa nàng nữa chẳng phải là liền thành liếm chó rồi? Mà lại ta Vương Tử Hạo làm người các ngươi cũng không phải không biết, ta là loại kia dựa vào gia thất liền làm sẵn làm bậy người sao? Nếu là ta là cái loại người này, mấy người các ngươi dám như thế trêu chọc ta, có một cái tính một cái, tất cả đều muốn chịu không nổi. Ha ha ha. Vương Minh Khí Quyển, là chúng ta mấy cái lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghe được Vương Tử Hạo giải thích, vừa mới nói chuyện mấy cái đều lộ ra nụ cười thô bỉ. Thứ nhìn thoáng qua mấy cái này không đáng tin cậy đồng học, Vương Tử Hạo lạnh hừ một tiếng tiếp tục ăn cơm. Hắn cùng Âu Dương Lệ Lệ thế nhưng là từ lúc còn rất nhỏ liền nhận biết. Bất quá khi còn bé hắn không hiểu chuyện, nghe được Âu Dương Lệ Lệ nói nàng có thể nhìn thấy quỷ, liền cho rằng nàng đang nói láo, không chỉ có mắng nàng là cái tiểu lừa gạt, còn mang theo đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ cô lập nàng, khi dễ nàng. Hiện đang lớn lên ngay cả đã từng hồi nhỏ tiểu đồng bọn dài đẹp mắt như vậy, hắn ruột đều nhanh hối hận thanh. Bây giờ muốn truy cầu, người ta Âu Dương Lệ Lệ đều không cầm mắt nhìn thẳng hắn, xem xét chính là còn nhớ rõ khi còn bé sự tình đâu. Mà hắn truy cầu lâu như vậy, ngay cả Âu Dương Lệ Lệ tay đều chưa sờ qua, làm sao có thể giống mấy người bằng hữu kia nói như vậy, đi đối phó một cái nhỏ bảo an. Hiện tại nội tâm của hắn chỉ là có chút hối hận, có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy ngồi tại Âu Dương Lệ Lệ cùng một bàn Hạ An Kỳ, Vương Tử Hạo nhãn tình sáng lên. "Uy, mấy ca, cái kia tóc vàng ngoại quốc cô nàng là lai lịch gì?" Vương Tử Hạo hỏi. "Thì ra là thế, Vương đại thiếu ngươi là dự định gì tình biệt lớn nha?" Chắc không được đối Âu Dương Lệ Lệ cùng ai cùng một chỗ không chú ý. Nghe được cái này bạn học, bên cạnh mấy người đều lộ ra một bộ ta xem thấu hết thể biểu lộ. Nhìn xem mấy người bằng hữu trêu chọc, Vương Tử Hạo đống cảm giác bất đắc dĩ. Việc này là không qua được đúng không? Nếu là hắn thật như là mấy người này trêu chọc như thế, không phải để mấy người này biết cái gì gọi là vi phú bất nhân. Đáng tiếc hắn Vương Tử Hạo cũng không phải là người như thế, cho nên mấy người này mới dám như thế cùng hắn nói đùa. Ngươi đừng mẹ nói nhiều lời, nhanh cùng ta nói một chút cái kia ngoại quốc cô nàng a. Vương Tử Hạo thúc giục nói. Tốt tốt tốt, Vương đại thiếu, ngươi đừng có gấp nha, cái này ngoại quốc cô nàng gọi Hạ An Kỳ, đến từ. Mấy người bắt đầu thảo luận lên cái này mới tới mỹ nhân Hạ An Kỳ. Mà Lâm Nguyên bên này thì là tại quỷ dị bầu không khí hạ đã ăn xong cơm trưa. Lâm Nguyên sau khi ăn xong, liền rời đi nhà ăn, trở về cương vị của hắn đi lên. Hắn nhưng không có ý định đối cái kia bạch tuộc quái vật làm cái gì đây. Dù sao quỷ này đồ chơi cùng lúc trước hắn nhìn thấy quỷ vật cũng không giống nhau. Những cái kia quỷ vật người khác là nhìn không thấy Lâm Nguyên coi như động thủ, ở trong mắt người khác cũng là hướng về phía không khí quyền đấm tức đá. Mà cái này Hạ An Kỳ không giống, người khác có thể trông thấy, chỉ là nhìn thấy bộ dáng cùng Lâm Nguyên nhìn thấy không giống. Nếu là Lâm Nguyên đối với nó độc thủ, theo người khác chính là trước mặt mọi người ẩu đả nữ sinh viên. Đến lúc đó công việc không có không nói, nói không chừng còn muốn ngồi xổm cục cảnh sát. Cho nên Lâm Nguyên quyết định liền làm như không thấy, chỉ muốn cái quái vật này không chọc đến mình là được. Tại Lâm Nguyên sau khi đi, Hạ An Kỳ sau khi ăn xong cũng cáo từ rời đi, này mới khiến như ngồi bán trông Âu Dương Lệ Lệ trầm tĩnh lại. Nhìn thấy đã không cái bóng Lâm Nguyên, Âu Dương Lệ Lệ có chút tiếc nuối. Bất quá nghĩ đến mình còn có số di động của hắn, Âu Dương Lệ Lệ tính toán đợi buổi chiều có rảnh rỗi liền dùng di động liên hệ Lâm Nguyên. "Lệ Lệ, xế chiều hôm nay không có lớp, chúng ta đi dạo phố có được hay không?" Sau khi cơm nước xong, Trương Manh Manh hướng Âu Dương Lệ Lệ mời nói. "Không được, ta buổi chiều còn có việc." Âu Dương Lệ Lệ lắc đầu. "Chương 152, ngươi kia có phòng trống sao? Chương 152, ngươi kia có phòng trống sao? Chuyện gì nha? Ta muốn tìm phòng ở." Âu Dương Lệ Lệ nói thẳng nói. "Ngươi lại phải thay đổi chỗ ở rồi. Ngươi kia độc thân nhà trọ không phải rất tốt sao? Vì sao lại muốn chuyển?" Trương Manh Manh kinh ngạc hỏi. "Nơi đó ở không thoải mái, ta nghĩ chuyển sang nơi khác ở." Âu Dương Lệ Lệ tùy tiện tìm cái lý do. "Dạng này nha, vậy ta buổi chiều cùng ngươi cùng một chỗ đi." "Ừm, có thể nha, chỉ cần ngươi không cảm thấy nhàm chán liền tốt." Âu Dương Lệ Lệ gật đầu đáp ứng. Dứt lời, hai người dắt tay rời đi nhà ăn, hướng về bên ngoài đi đến. Đi ngang qua cửa chính thời điểm, Âu Dương Lệ Lệ dừng bước lại, nhìn về phía trong phòng an ninh. Nhìn thấy Lâm Nguyên ngay tại mỏ cá chơi điện thoại. Không biết Lâm Nguyên hắn ngủ ở chỗ nào, nếu có thể cùng hắn ngủ cùng chỗ, kia chắc chắn sẽ không có quỷ quái đến quấy rối ta. Âu Dương Lệ Lệ ở trong lòng nghĩ đến. "Lệ Lệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đứng cái này mà người." Trương Manh Manh đẩy Âu Dương Lệ Lệ cánh tay. "Ta đang suy nghĩ người an ninh này ngủ ở chỗ nào, ta muốn hay không hỏi một chút, sau đó đem đến chỗ của hắn ở." Bị đánh gãy mạch suy nghĩ, Âu Dương Lệ Lệ quay đầu hồi đáp. Nghe nói như thế, Trương Manh Manh lộ ra một mặt biểu tình kinh sợ. "Lệ Lệ, ngươi mới thấy qua người ta mấy lần nha, nói đều không nói hơn mấy câu, ngươi nghe một chút ngươi vừa mới nói gì vậy?" "Thế nào? Chỉ là cùng hắn ngủ cùng chỗ mà thôi." Âu Dương Lệ Lệ hồi đáp. "Ngươi đây là muốn nhảy qua tất cả quá trình trực tiếp tiến nhanh đến ở chung?" "Không được, ta không đồng ý." Trương Manh Manh quay qua đầu có chút tức giận nói. "Manh Manh, ngươi không hiểu, ta thật là có lý do bất đắc dĩ mới làm như vậy." Âu Dương Lệ Lệ đẩy giận dỗi khuê mật, nhưng là Trương Manh Manh hay là một bộ dáng tức giận. Gặp tình huống như vậy Âu Dương Lệ Lệ cũng không có cách, nhưng là nàng lại không thể từ bỏ vừa mới ý nghĩ, dứt khoát liền bỏ xuống Trương Manh Manh một người hướng phòng an ninh đi đến. "Thật không hiểu rõ an ninh này có cái gì tốt, ngươi không phải phải vội vàng." Nhìn xem Âu Dương Lệ Lệ cử động, Trương Manh Manh dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngựa khí nói. Dứt lời liền dậm chân một cái, cũng cùng theo đi hướng phòng an ninh. "Đồng học, ngươi có chuyện gì không?" Mã Vệ Quốc nhìn xem phòng an ninh cùng hai cái nữ sinh viên hỏi. "A, đại thúc, ngươi tốt, ta tìm Lâm Nguyên." Âu Dương Lệ Lệ lễ phép hồi đáp. Nghe được là tìm mình, Lâm Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu. Sau đó liền thấy tại nhà ăn cơm chung hai nữ sinh. Không khỏi trong lòng nghi hoặc tại sao lại tìm tới mình. "Tiểu Lâm, con gái người ta tìm ngươi đây, ngươi làm sao còn ngồi?" Mã Vệ Quốc đẩy bên người Lâm Nguyên nói. "Nha." Nghe nói như thế, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian đứng lên đi tới cửa. "Ngạch, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lâm Nguyên mở cửa hỏi. "Có thể đơn độc nói chuyện sao? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói." "Ngạch, ta hiện tại là giờ làm việc." "Tiểu Lâm nha, ngươi cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, con gái người ta tìm ngươi, ngươi ứng với chính là, nơi này có ta ở đây ngươi sợ cái gì sự tình?" Lâm Nguyên còn chưa nói xong, sau lưng lão Mã đều nhìn không được. Bao nhiêu xinh đẹp cô nương nha, nếu là hắn còn trẻ, nhất định bởi tới truy cầu, nhưng Lâm Nguyên lại còn nghĩ nói mình không có thời gian, cái này khiến Mã Vệ Quốc giận không chỗ phát tiết. "Cái này, tốt ta, chúng ta đi bên ngoài nói." Nhìn thoáng qua Mã Vệ Quốc kia không cần cảm tạ nét mặt của ta, Lâm Nguyên quay đầu đáp ứng nói. Đi ra phòng an ninh, ba người cùng đi đến dưới một thân cây. Nhìn xem Trương Manh Manh một mặt bất mãn nhìn xem mình, Lâm Nguyên cũng không biết nơi nào đắc tội nữ sinh này. "Manh Manh, ngươi có thể hay không rời đi một chút, ta có lời đơn độc cùng Lâm Nguyên nói." Nghe được câu Dương Lệ Lệ, Trương Manh Manh lộ ra bị phản bội biểu lộ. Các nàng thế nhưng là tốt quê mà ta, không tìm được Lệ Lệ lại muốn đẩy ra chính mình. "Các ngươi muốn nói gì nha, có cái gì là ta không thể nghe sao?" Trương Manh Manh có chút bất mãn nói. "Manh Manh, ngươi đừng giận dỗi ta, đáp ứng ngươi ban đêm cùng ngươi dạo phố, ngươi ngoan ngoãn nghe lời có được hay không?" Âu Dương Lệ Lệ khuyên. "Ừ, tốt ta." Nghe đến tối dạo phố, Trương Manh Manh bất mãn nhìn thoáng qua Lâm Nguyên sau đó quay đầu đi đến cách đó không xa. Nhìn thấy quê mật rời đi, Âu Dương Lệ Lệ lúc này mới nhỏ giọng nói. "Lâm Nguyên, ngươi có thể nhìn thấy những quỷ quái kia đi, tỉ như vừa mới nhà ăn cái kia bạch tuộc quái vật." Nghe nói như thế Lâm Nguyên lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. "Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng có thể nhìn thấy?" "Không sai, ta cũng có thể nhìn thấy." Âu Dương Lệ Lệ gật đầu. "Cho nên ta mới nói chúng ta là đồng loại. Nguyên lai là dạng này nha." Lâm Nguyên vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, chắc không được nữ sinh này sẽ tìm tới hắn. Dù sao tất cả mọi người có thể nhìn thấy những quỷ quái kia, đều là phi thường đặc thù người. Nếu là Lâm Nguyên phát hiện có người giống như hắn cũng có thể nhìn thấy những quỷ quái kia, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp nhận biết trao đổi một chút. "Kia ngươi hôm nay tìm ta chính là vì cái này sao?" Lâm Nguyên hỏi. "Có một ít quan hệ đi, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi ở nơi nào, ta có thể hay không dọn đi cùng ngươi ở cùng nhau." Nghe nói như thế, Lâm Nguyên chấn kinh. Đây là cái gì triển khai nha, vừa mới chuyển sinh ngày thứ hai liền có xinh đẹp nữ sinh viên yêu cầu ở chung. "Đồng học, ngươi tại cùng ta nói đùa sao?" Lâm Nguyên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Âu Dương Lệ Lệ. Âu Dương Lệ Lệ bị Lâm Nguyên nhìn có chút xấu hổ, bất quá nghĩ đến những cái kia đáng sợ quỷ vật, nàng vẫn là lấy dũng khí.
Không có, ta rất nghiêm túc.
Kỳ thật ta là có mục đích, chuyện là như thế này. Tiếp xuống Âu Dương Lệ Lệ liền đem nàng từ nhỏ đến lớn sự tình đơn giản nói một lần, cũng thẳng chính bạch là sợ hãi quỷ quái cho nên mới tìm tới Lâm Nguyên. Hôm qua ta nhìn ngươi tại nhà ăn đầu đả cái kia đầu bếp quỷ, cho nên ta cảm thấy nếu là đem đến ngươi ngủ ở đâu, nhất định an toàn rất nhiều. Nghe được nữ sinh này thẳng thắn trả lời, Lâm Nguyên minh bạch hết thảy. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi ngươi chỗ ở vẫn còn phòng trống ở giữa sao? Âu Dương Lệ Lệ có chút thấp thỏm nhìn về phía Lâm Nguyên, sợ Lâm Nguyên cự tuyệt nàng.
Có,
ta kia phòng thuê còn có hai cái phòng trống không người ở. Trầm mặc một lát, Lâm Nguyên gật đầu nói.
Đối với xinh đẹp như vậy nữ sinh viên tình cầu, Lâm Nguyên làm sao có thể nhận tâm cự tuyệt đâu?
Lâm Nguyên tuyệt không thừa nhận mình là gặp sắc khởi ý, mà là nhìn nữ sinh này đáng thương, cho nên mới thu lưu nàng.
Thật,
vậy thì tốt quá. Âu Dương Lệ Lệ trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung.
Kia có thể hay không mang ta đi? Ta nghĩ hôm nay liền rời đi qua.
Hôm nay,
có thể hay không có chút nóng nảy?
Lâm Nguyên nhìn về phía Âu Dương Lệ Lệ, không có nghĩ đến cái này nữ sinh so với mình còn gấp.
Ta lúc đầu chỗ ở hiện ở bên trong liền có một nữ quỷ, cho nên ta mới.
Âu Dương Lệ Lệ có chút ngượng ngùng nói.
Tốt, ta hiểu, không cần nói.
Lâm Nguyên khoát khoát tay nói.
Bất quá bây giờ ta còn trong thời gian làm việc, trước tiên cần phải cùng đồng nghiệp của ta lên tiếng kêu gọi, nhìn xem có thể hay không cách cương vị.
Muốn là nếu có thể, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể chờ buổi tối tan việc.
Lâm Nguyên giải thích nói.
Chương 153, các ngươi đều muốn ở trung. Chương 153, các ngươi đều muốn ở trung lượng.
Tốt.
Âu Dương Lệ Lệ gật đầu đáp ứng nói.
Vậy được, ngươi đợi ta một chút, ta đi hỏi một chút.
Lâm Nguyên quay người rời đi, hướng về phòng an ninh đi đến.
Nhìn thấy Lâm Nguyên rời đi, cách đó không xa Trương Manh Manh cái này mới đi tới.
Lệ Lệ, vừa mới các ngươi nói cái gì nha, thần thần bí bí.
Không có gì, Lâm Nguyên đáp ứng mang ta đi hắn chỗ ở.
Âu Dương Lệ Lệ trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung.
Nhìn thấy khuê mật bộ này biểu hiện, Trương Manh Manh nhịn không được liếc mắt, nàng thật làm không rõ ràng Âu Dương Lệ Lệ đây là thế nào.
Cùng một cái bảo an ở chung lại còn vui vẻ như vậy.
Nếu để cho những cái kia truy cầu Âu Dương Lệ Lệ các nam sinh nhìn thấy, sợ không phải cả đám đều muốn tan nát cõi lòng.
Tốt, thật sự là bắt ngươi không có cách, bất quá ngươi nhưng phải chú ý, nhất định không thể tùy tiện để người an ninh kia lừa thân thể.
Nhìn thấy Âu Dương Lệ Lệ cái dạng này, Trương Manh Manh bất đắc dĩ nói.
Manh Manh,
ngươi nói mỏ gì đâu?
Nghe được ngay thẳng như vậy, Âu Dương Lệ Lệ mặt đỏ dần.
Ta nào có nói mỏ, các ngươi đều muốn ở chung, loại chuyện đó khẳng định tránh không khỏi.
Trương Manh Manh chế nhạo nói.
Manh Manh, ngươi đừng nói mỏ, ta dọn đi Lâm Nguyên nơi đó cũng không phải là ý tứ kia.
Âu Dương Lệ Lệ đỏ mặt giải thích nói.
Đúng đúng đúng, không có ý tứ kia, là ta hiểu lầm.
Trương Manh Manh qua loa đạo, bất quá nhìn nàng kia một mặt ngươi nhìn ta tin hay không biểu lộ liền biết nàng tại âm dương quái khí.
Tốt lắm, Trương Manh Manh, ngươi vậy mà âm dương ta.
Âu Dương Lệ Lệ dương giả tức giận nói.
Hắc hắc, bị ngươi nhìn ra nha.
Ai bảo ngươi con ta nói thì thầm.
Trương Manh Manh lộ ra hồ ly tiểu dung.
Tốt lắm, nhìn ta hôm nay không phải giáo huấn ngươi một chút không thể.
Lập tức hai nữ sinh đùa giỡn cùng một chỗ.
Trở lại phòng an ninh, Lâm Nguyên cùng Mã Vệ Quốc nói một lần.
Mã Vệ Quốc vỗ ngực biểu thị 2 giờ trong vòng hoàn toàn không có vấn đề, để Lâm Nguyên yên tâm đi chính là.
Đi ra phòng an ninh, nhìn thấy dưới cây đang đánh gây hai cái nữ sinh xinh đẹp, Lâm Nguyên đi qua thành khục vài tiếng.
Nghe được thanh âm, hai nữ sinh lúc này mới ngượng ngùng dừng tay.
Chúng ta đi thôi, chỗ kia không xa.
Dứt lời, Lâm Nguyên liền dẫn đầu hướng ký túc xá vườn khu bên ngoài đi đến.
Hai nữ sinh vội vàng đuổi theo.
Trải qua 10 phút lộ trình, liền đến Lâm Nguyên chỗ ở tiến đến xem đi, cái này hoàn cảnh cũng cứ như vậy, ngươi xem qua rồi quyết định muốn hay không chuyển tới.
Lâm Nguyên hướng về sau lưng hai nữ sinh nói, dứt lời liền lấy ra chìa khóa mở cửa phòng.
Đập vào mắt chính là đơn sơ phòng thuê, không có xa hoa trong phòng trang trí, liền ngay cả phòng khách đều không có.
Cảnh tượng này để Trương Manh Manh khẽ nhíu mày.
Bất quá Âu Dương Lệ Lệ nhưng sẽ không để ý cái này, chỉ cần có thể không nhận những quỷ quái kia quấy rối, hoàn cảnh kém một chút hoàn toàn không tính là gì.
Vẫn được, ta quyết định hôm nay liền chuyển tới.
Không đợi Trương Manh Manh mở miệng thuyết phục, Âu Dương Lệ Lệ liền lập tức đáp ứng.
Ừ, tốt ta, đã ngươi không ngại, vậy ta liền cứ gọi điện thoại tìm chủ thuê nhà tới.
Lâm Nguyên lấy ra điện thoại di động nói.
Lật ra sổ truyền tin, rất tốt vì số không nhiều mấy cái người liên hệ công chính tốt có một cái đánh dấu chủ thuê nhà.
Gọi điện thoại, mười mấy giây sau điện thoại kết nối.
Là một cái trung niên giọng của nữ nhân, Lâm Nguyên lúc này liền cùng nàng nói một lần tình huống.
Vị này nữ chủ thuê nhà vừa bận cũng ở tại cái tiểu khu này, nghe được có hộ gia đình giới thiệu bằng hữu đến phòng cho thuê, lập tức đáp ứng lập tức tới ngay.
Tốt, chủ thuê nhà nàng lập tức tới ngay, các ngươi đến phòng ta ngồi một chút đi.
Lâm Nguyên để điện thoại di động xuống, cầm ra gian phòng của mình chìa khóa.
Nhìn xem Lâm Nguyên mời các nàng tiến gian phòng, hai nữ sinh trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ.
Các nàng còn không biết nam sinh ký túc xá là dạng gì đâu, đối với Lâm Nguyên gian phòng có chút hiếu kỳ.
Địa phương đơn sơ một chút, các ngươi tùy tiện ngồi đi.
Lâm Nguyên đi tiến gian phòng hướng về sau lưng hiếu kỳ dò xét nữ sinh nói.
Hai nữ sinh đi tiến gian phòng, nhìn thấy gian phòng bên trong đơn giản bài trí, không khỏi có chút thất vọng.
Bất quá cụ thể vì sao thất vọng, các nàng cũng nói không nên lời.
Hẳn không phải là tùy tiện ném loạn tất tối, hoặc là đổ đầy khăn tay thùng rác đi.
Nhìn xuống gian phòng đơn giản bố cục, hai nữ sinh chú ý tới trên bảng trưởng thành thi đại học tư liệu sách, lập tức hứng thú.
Không nghĩ tới ngươi cái tên này vẫn rất tiến tới.
Trương Manh Manh mở ra tài liệu trên bàn, có chút ngoài ý muốn nói.
Nàng còn tưởng rằng Lâm Nguyên là cái gia cảnh bần hàn, cho nên lúc này mới một bên làm bảo an một bên chuẩn bị kiểm tra đâu.
Lâm Nguyên người này cũng không phải cùng nàng nghĩ như vậy không có lòng cầu tiến, hiện tại Trương Manh Manh nhìn về phía Lâm Nguyên ánh mắt cũng không còn khinh thị như vậy. Bất quá có lòng cầu tiến chính là Nguyên Thân, cũng không phải hiện tại Lâm Nguyên. Hiện tại Lâm Nguyên chính là cá ướp muối một đầu, những bài thi kia tư liệu cái gì, hắn cũng không đụng tới qua. Lâm Nguyên cũng không biết nữ sinh này hiểu lầm cái gì, chỉ có thể lộ ra một cái không thất lễ mạo tiểu dung. Nhìn xem Lâm Nguyên không tiêu ngạo không tự ti thái độ, Trương Manh Manh càng thêm vững tin trong lòng phỏng đoán. Ba người trong phòng đợi đại khái 10 phút, chủ thuê nhà đã đến. Phòng cho thuê quá trình không có cái gì khó khăn chắc trở, nhanh chóng ký xong phòng cho thuê hợp đồng, Âu Dương Lệ Lệ thu được hai cái chìa khóa, một thanh đại môn một thanh gian phòng. Âu Dương Lệ Lệ chọn gian phòng so Lâm Nguyên gian phòng lớn hơn một chút, là cái phòng này phòng ngủ chính, còn mang một cái ban công. Chủ thuê nhà sau khi đi, hiện tại việc cần phải làm chính là dọn nhà. Lệ Lệ, chúng ta bây giờ liền đi ngươi nơi ở ban đầu đem đồ vật chuyển tới đi. Trương Manh Manh chủ động nói. Nghe nói như thế Âu Dương Lệ Lệ có chút khó khăn. Nàng trước đó cũng đã gặp qua gian phòng có quỷ tròn nên không thể không dọn nhà tình huống. Khi đó nàng đều là gọi điện thoại tìm người của công ty dọn nhà rời, dù sao nàng cũng không muốn tại quỷ quái ngay dưới mắt thu dọn đồ đạc đâu. Bất quá nghĩ đến bên người còn có Lâm Nguyên cái này ẩu đả quỷ quái mãnh nhân, Âu Dương Lệ Lệ dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên. Ta cũng đến giúp đỡ đi. Nhìn thấy Âu Dương Lệ Lệ biểu lộ, Lâm Nguyên minh bạch có ý tứ gì, mà lại bây giờ cách 2 giờ còn rất sớm, cho nên liền đáp ứng xuống. Nhìn thấy Lâm Nguyên đồng ý giúp đỡ, Âu Dương Lệ Lệ trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Ừm, cảm ơn ngươi, ta ở nhà trọ không xa, ngay tại cái tiểu khu này bên cạnh, chúng ta bây giờ liền đi đi. Ba người tới Âu Dương Lệ Lệ độc thân nhà trọ cổng, Âu Dương Lệ Lệ hướng Lâm Nguyên nháy mắt, Lâm Nguyên khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trước đó Âu Dương Lệ Lệ đã cùng Lâm Nguyên nói qua trong nhà nàng có quỷ, cho nên mới muốn dọn nhà. Gặp Lâm Nguyên gật đầu, Âu Dương Lệ Lệ lúc này mới móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Ta có chút quá mót, nhà vệ sinh ở đâu? Vừa đi vào gian phòng, Lâm Nguyên liền trước tiên mở miệng hỏi. A, toilet ở bên kia. Âu Dương Lệ Lệ sắc mặt như thường chỉ vào toilet phương hướng, sau đó liền đứng tại chỗ bất động. Nhìn xem Lâm Nguyên vừa đến đã phải vào người ta nữ hải tử phòng vệ sinh, Trương Manh Manh nghĩ đến một chút kỳ quái sự tình. Lệ Lệ, ngươi tại phòng vệ sinh không có thả cái gì đồ riêng tư a? Trương Manh Manh tiến đến Âu Dương Lệ Lệ bên thai nhỏ giọng hỏi. Chương 154, trong nhà vệ sinh đánh tiểu cường chương 154, trong nhà vệ sinh đánh tiểu cường không có nhà, thế nào? Âu Dương Lệ Lệ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ là không rõ Trương Manh Manh đang nói cái gì. Nàng hiện tại tập trung tinh thần đều tại tên nữ quỷ đó trên thân đâu, lấy ở đâu không cân nhắc nhiều như vậy, coi như trong toilet đặt vào nàng cái gì tư mật nội y cái gì vậy cũng phải để Lâm Nguyên đi vào. A, vậy là tốt rồi, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu thu dọn đồ đạc đi. Trương Manh Manh thở dài một hơi, sau đó liền muốn đi phòng ngủ giúp Âu Dương Lệ Lệ thu dọn đồ đạc. Manh Manh, ngươi chờ một chút. Âu Dương Lệ Lệ giữ chặt Trương Manh Manh cánh tay, ngăn trở nàng đi phòng ngủ dự định. Trương Manh Manh quay đầu lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tốt Khuê Mật. Lệ Lệ, thu thập hành lý sự tình không nóng nảy, ngươi ngồi trước một hồi, chúng ta đợi Lâm Nguyên ra lại thu thập. Âu Dương Lệ Lệ tranh thủ thời gian giải thích nói, sở dĩ không cho nàng đi phòng ngủ, hay là bởi vì sợ kia nữ quỷ chạy đến phòng ngủ đi. Bởi vì nàng rời đi thời điểm, kia nữ quỷ đúng là nhà vệ sinh, nhưng bây giờ nguyên một ngày trôi qua, nàng không xác định kia nữ quỷ là không phải còn tại nhà vệ sinh trùng thực đợi. Nói không chừng kia nữ quỷ tại nhà vệ sinh đợi mệt mỏi, đã rời đi hoặc là tiến vào phòng ngủ cũng có nói. Cho nên nhất định phải chờ Lâm Nguyên vào xem qua nàng mới dám thu dọn đồ đạc. Lâm Nguyên tiến nhà vệ sinh liền thấy một cái tóc hai bù xù nữ nhân ngồi xổm trong góc. Nhìn thấy Lâm Nguyên tiến đến, nàng còn nhếch miệng lộ ra một cái làm người ta sợ hãi tiểu dung. Ngươi mẹ nó cười cái dám nha. Lâm Nguyên ở trong lòng mắng. Nhìn thấy cái này quỷ Lâm Nguyên cũng không thế nào sợ hãi, nhưng lại bị cái này xấu xí tiểu dung cũng hù dọa. Nhìn thấy nữ quỷ còn dự định đứng lên, Lâm Nguyên một thanh quan đi nhà xí cửa. Sau đó tiến lên mấy bước, thừa dịp nữ quỷ còn không có kịp phản ứng, một phát bắt được nữ quỷ tóc. Lâm Nguyên một tay dùng sức một ném, đem nữ quỷ đầu hung hăng đụng ở trên tường. Để ngươi cười. Ngươi xấu như vậy, trong lòng không có điểm bức số sao? Đều xấu như vậy hảo hảo trốn đi không được sao? Nhất định phải tại cái này tắc quái. Để ngươi mẹ nó hù dọa người, nhìn ngươi bây giờ còn cười nổi hay không? Lâm Nguyên một bên ẩu đả nữ quỷ, một bên ở trong lòng mắng. Nghe được trong nhà vệ sinh truyền tới phanh phanh tiếng vang, Trương Manh Manh lộ ra chấn kinh biểu lộ. Cái này Lâm Nguyên ở bên trong làm gì nha? Đi nhà vệ sinh còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Trương Manh Manh từ trên ghế xả lỏn đứng lên, liền định đi nhà vệ sinh nhìn xem Lâm Nguyên đang dở trò quỷ gì. Manh Manh, đừng đi. Nhưng vừa đứng lên, Âu Dương Lệ Lệ liền giữ chặt tay của nàng. Trương Manh Manh quay đầu nghi ngờ nhìn về phía nhà mình Khuê Mật. Lệ Lệ, ngươi nghe nhà vệ sinh động tĩnh bên trong, chẳng lẽ ngươi không có chút nào kỳ quái sao? Trương Manh Manh chỉ vào trong nhà vệ sinh phát ra vang ầm ầm vừa nói. Đây có lẽ là trong nhà vệ sinh có con rán, Lâm Nguyên đang giúp ta đánh con rán. Nghe cái này nhiều nhất lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài hoang luôn, Trương Manh Manh đều không còn gì để nói. Lệ Lệ, ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao? Đánh tiểu cường làm sao có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy? Trương Manh Manh một bộ ngươi tại coi ta là đồ đần đuồng nghịch biểu lộ. Lệ Lệ, hôm nay cảm giác ngươi phi thường không thích hợp, các ngươi con ta đến cùng đều nói cái gì rồi? Tên kia đến cùng trong nhà cầu làm gì? Trương Manh Manh nhìn thẳng Âu Dương Lệ Lệ con mắt chờ lấy nàng cho ra giải thích hợp lý. Manh Manh, ngươi sẽ chờ ở đây lấy chính là trong nhà vệ sinh không có gì. Âu Dương Lệ Lệ quay mặt chỗ khác không dám nhìn thẳng mình Khuê Mật, một bộ chột dạ dáng vẻ. Không được, ta hôm nay không phải muốn nhìn thấy hắn ở bên trong làm cái gì. Dứt lời, Trương Manh Manh một thanh hất ra Khuê Mật tay, liền hướng về lấy nhà vệ sinh đi đến. Manh Manh, ngươi chờ một chút. Âu Dương Lệ Lệ thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian đứng lên đi theo. Két rồi một tiếng, Trương Manh Manh mở ra cửa nhà cầu. Nhìn thấy Lâm Nguyên đang đứng trong nhà cầu cũng không có kỳ quái động tác. Lúc này Lâm Nguyên đã đem kia nữ quỷ lo liệu xong tất, kia nữ quỷ chính nằm trên mặt đất đâu, đáng tiếc Trương Manh Manh nhìn không thấy. Ngươi vừa mới tại nhà vệ sinh làm gì? Làm sao lớn như vậy động tĩnh? Trương Manh Manh nhìn quanh nhà vệ sinh một vòng không nhìn thấy vừa mới phát ra kỳ quái động tĩnh đồ vật. Ta vừa mới nhìn thấy một con tiểu cường, cho nên cùng Âu Dương Lệ Lệ liếc nhau, Lâm Nguyên đồng dạng nói ra cái này sức sẹo lý do. Nghe được lý do này, Trương Manh Manh trên mặt chậm rãi lộ ra một cái dấu hỏi. Không phải, các ngươi thật sự coi ta 3 tuổi tiểu hài rồi? Đánh tiểu cường dùng lấy động tĩnh lớn như vậy sao? Trương Manh Manh tức giận nói. Thế nhưng là ta thật là đang đánh tiểu cường nha, không phải ta tại nhà vệ sinh còn có thể làm trang trí không thành. Lâm Nguyên một mặt vô tội nói. Kia tiểu cường đâu? Trương Manh Manh lần nữa đảo mắt một vòng nhà vệ sinh, vẫn không thể nào phát hiện kỳ quái địa phương, liền hỏi. Tiểu cường đương nhiên là chạy vào cống thoát nước nha. Thật sự là đáng tiếc nha, lớn như vậy một con tiểu cường bị nó trốn thoát. Nhìn xem Lâm Nguyên có chút sốc nổi diễn kỹ, Trương Manh Manh hận đến nghiến răng, nhưng là nàng lại tìm không ra bất kỳ chứng cứ. "Tốt, tốt, Manh Manh, chúng ta vẫn là thu dọn đồ đạc đi." Gặp Trương Manh Manh tựa hồ còn không muốn bỏ qua, Âu Dương Lệ Lệ tranh thủ thời gian quên. Tựa hồ là Âu Dương Lệ Lệ thuyết phục có hiệu quả, Trương Manh Manh cuối cùng nhìn một chút nhà vệ sinh lúc này mới không cam lòng đi tới. Thừa dịp hai nữ sinh thu dọn đồ đạc công phu, Lâm Nguyên trực tiếp mang theo bị đánh đứng máy nữ quỷ đi vào ban công. Cũng mặc kệ phía dưới có người hay không, liền trực tiếp ném xuống. Dù sao người bình thường cũng không nhìn thấy không đụng tới, không sợ đập phải người. Bỏ ra một giờ công phu, ba người mới đưa tất cả mọi thứ thu thập xong. Đem tất cả mọi thứ đem đến Lâm Nguyên bên kia về sau, Lâm Nguyên liền lập tức đi làm. Thời gian đến tối, Lâm Nguyên trực tiếp nhà đều không có về, liền căn cứ điện thoại lục soát tin tức đi tới một nhà trung tâm thương mại. Cái này trung tâm thương mại có mấy tầng là bán các loại quần áo giày cửa hàng, nhưng có một tầng tất cả đều là bán ăn, trong đó có một nhà đúng lúc là tiệc đứng sảnh. Nhìn thấy phía trên viết 88 nguyên tùy tiện ăn chứ, Lâm Nguyên lúc này quyết định liền cho nhà này tự phục vụ chủ nhà hàng hảo hảo học một khóa. Giao phó 88 nguyên nhập môn phí về sau, Lâm Nguyên liền bưng đĩa bắt đầu cầm ăn. Ăn tràn đầy 10 bàn, Lâm Nguyên có chút nhịn không nổi. Tìm tới phục vụ viên hỏi nhà vệ sinh vị trí, kết quả phục vụ viên cáo chi trong tiệm không có nhà vệ sinh. Nghĩ đi nhà xí có thể đi cái này tầng lầu nhà vệ sinh công cộng. Lâm Nguyên có chút gấp, liền trực tiếp đi nhà vệ sinh công cộng. Lần này Lâm Nguyên tương đối có lòng công đức, một bên xả nước một bên đi chính là chờ bể nước bên trong nước rót đầy tương đối hao tốn thời gian. Lâm Nguyên bất đắc dĩ đem phân đều bẻ gãy nhiều lần, bỏ ra 10 phút thời gian mới đưa trong bụng hàng tồn giải quyết. Tốt lần này không có đem bình nước tiểu cho kéo chặt lại. Lâm Nguyên lần nữa đi vào phòng ăn dự định tiếp tục ăn, thế nhưng là bị phục vụ viên ngăn cản. Vị tiên sinh này, không có ý tứ, tiệm chúng ta chỉ muốn đi ra ngoài sau nghĩ lại đi vào nhất định phải lại giao một lần tiền. Phục vụ viên kiên nhẫn giải thích nói. Nói xong chỉ vào cổng trên bảng hiệu mấy hàng chữ nhỏ. Lâm Nguyên xích lại gần xem xét, phát hiện quả nhiên có quy tắc này. Không khỏi thầm than tiệm này lão bản sẽ làm ăn, chắc không được phía trên không có viết dùng cơm thời hạn. Coi như bên trong khách hàng ăn lại nhiều, luôn luôn muốn đi nhà xí á chỉ cần ra cái cửa này, nghĩ lại đi vào liền phải dùng tiền. Chương 155, đi đường ban đêm Hạ An Kỳ. Chương 155, đi đường ban đêm Hạ An Kỳ. Tốt, 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 chơi như vậy đúng không? Nhìn thấy quy tắc này, Lâm Nguyên cảm giác có chút khó chịu, không có chiếm được tiện nghi đó chính là thua lỗ. Trước đó hắn còn lời thề son sắt nói muốn cho tiệm này lão bản học một khóa đâu, hiện tại trái lại bị người ta cho đi học. Bất quá Lâm Nguyên nhưng không cam tâm cứ như vậy rời đi. Không phải liền là tiền nha, hắn vẫn là có một chút. Hôm nay không ăn nhiều mấy lần, hắn chạy xa như vậy đường chẳng phải là chạy không? Hỏi một chút phục vụ viên nơi này kinh doanh thời gian, là đến nửa đêm 12 giờ mới đóng cửa, mà bây giờ mới 9 giờ hơn, còn có thể để Lâm Nguyên ăn hai lần. Dứt khoát Lâm Nguyên lần nữa giao phó 88 nguyên tiền ăn, sau đó đi vào tiếp tục mở tạo. Lần này không có cam lòng Lâm Nguyên, trực tiếp ăn 12 bản mới đi ra cửa nhà vệ sinh công cộng. Phóng thích xong lại ngựa không ngừng vó tiến đến. Cổng phục vụ viên kia đều nhìn mấy người. Đây đều là buổi tối hôm nay lần thứ 3 tiến đến, sợ Lâm Nguyên tại nhà bọn hắn đem thân thể cho ăn hỏng. Vị tiên sinh này, những cái kia chợ tiêu hóa thuốc là không thể ăn nhiều, người cái này phương pháp ăn thân thể sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Cổng người bán hàng này còn tưởng rằng Lâm Nguyên là ăn cái gì chợ tiêu hóa dược vật, ăn hết về sau dinh dưỡng đều không có hấp thu liền kéo ra ngoài đâu, cho nên mới hảo tâm thuyết phục. Không có việc gì, không cần ngươi lo lắng, nhanh để cho ta đi vào. Lâm Nguyên khoát khoát tay cũng không lĩnh tỉnh, hắn nhưng là bật học tuyển thủ. Nếu có thể chỉ ăn không kéo, Lâm Nguyên có thể trực tiếp đem tiệm này ăn phá sản. Cái này, tốt a. Nhìn thấy Lâm Nguyên không lĩnh tỉnh, phục vụ viên đành phải để mở con đường người ta, thế nhưng là giao tiền, cũng không thể đem khách nhân đuổi ra ngoài đi. Lâm Nguyên lần nữa hoa 88 nguyên đi vào ăn uống thả cửa. Thẳng đến 11 giờ 30 phút mới rời khỏi. Lần này tốn hao hơi lớn nha, xem ra ngày mai phải đi ngân hàng nhìn xem trong thẻ có bao nhiêu tiền, không phải không đủ dùng a. Ngồi trong toilet, Lâm Nguyên mở ra túi tiền, bên trong chỉ có hơn 100 khối tiền. Bất quá cũng may thiết thân quyền đã đại thành, lần này có thể tu luyện nội công. Phóng thích hoàn tất, Lâm Nguyên cái này mới rời khỏi cửa hàng hướng ký túc xá tiến đến. Trở lại ký túc xá đã 12 giờ. Mở cửa phòng, Lâm Nguyên phát hiện toilet đèn vẫn sáng, bên trong còn truyền đến tiếng nước. Xuyên thấu qua thủy tinh mở có thể nhìn thấy bên trong thân ảnh mơ hồ. Nhìn Lâm Nguyên có chút tâm viên ý mã. Lâm Nguyên, là ngươi sao? Nghe được mở cửa động tĩnh, trong nhà vệ sinh đang tắm Âu Dương Lệ Lệ có chút khẩn trương hỏi. A, là ta. Lâm Nguyên thuận miệng đáp ứng nói. Nghe được là Lâm Nguyên, bên trong Âu Dương Lệ Lệ tâm tình khẩn trương không có bình phục lại. Đây chính là nàng lần thứ nhất cùng một cái nam sinh ở chung, hai người còn không phải quan hệ bạn trai bạn gái, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. "Ngươi trở về a, ngươi nếu là phải dùng toilet, có thể đợi một chút, ta lập tức liền tốt." Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Âu Dương Lệ Lệ lên tiếng nói: "A, ngươi dùng đi, ta tạm thời không nóng nảy." Dứt lời, Lâm Nguyên liền mở ra gian phòng của mình đi vào. Trong phòng đợi đại khái 10 phút, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. "Toilet ta đã dùng tốt, ngươi cần hiện tại liền có thể đi." Ngoài cửa truyền đến Âu Dương Lệ Lệ thanh âm. Nghe được thanh âm, Lâm Nguyên trực tiếp từ trên giường mở cửa phòng ra. Nhìn thấy một thân áo ngủ Âu Dương Lệ Lệ, Lâm Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Tựa hồ là Lâm Nguyên đột nhiên mở cửa cử động hù dọa Âu Dương Lệ Lệ, Âu Dương Lệ Lệ có chút khẩn trương rụt rụt thân thể, liền cùng một con thỏ con bị giật mình giống như. "A, vậy được rồi, ta hiện tại liền đi tắm rửa." Nhìn thấy Lâm Nguyên đáp ứng, Âu Dương Lệ Lệ tranh thủ thời gian trở lại gian phòng của mình, cấp tốc đóng cửa phòng. Nhìn thấy Âu Dương Lệ Lệ biểu hiện, Lâm Nguyên khẽ miệng lộ ra một cái mỉm cười. "Thật sự là đáng yêu nha," Lâm Nguyên ở trong lòng cảm thán nói. Bất quá cảm thán về cảm thán, hắn Lâm Nguyên thân là chính nhân quân tử, sao có thể làm ra cái gì chuyện thất đức đâu. Hiện tại hai người còn không quen, việc này cần chậm chậm lưu toan. Tắm rửa qua về sau, Lâm Nguyên liền trực tiếp đi ngủ. Một bên khác, trong thương trường nhà kia tiệc đứng sảnh cũng đến giờ đóng cửa. Nhìn xem hôm nay thu nhập thiếu một hơn ngàn khối, chủ nhà hàng Lâm vào trầm tư. Bất quá cái này cũng không mắc mớ gì đến Lâm Nguyên, dù sao tiệm này đen như vậy, hắn cũng không cho phép chuẩn bị đến lần thứ hai. Nếu là chủ nhà hàng biết ăn hết hắn nhiều như vậy buôn bán ngạch người còn nói tiệm của hắn quá tối, khẳng định phải chửi ầm lên Lâm Nguyên quá mức vô sỉ. Tại cửa hàng bên ngoài một cái u ám đường đi, một cái tóc vàng mắt xanh mỹ thiếu nữ chính đi một mình trên đường. Đột nhiên đâm đầu đi tới mấy cái uống say nam thanh niên. Mấy người này nhìn thấy như thế đúng giờ ngoại quốc cô nàng lập tức không rời nổi bước chân. "Mỹ nữ, một người nha, mấy ca có cái nơi đến tốt đẹp, muốn hay không cùng nhau chơi đùa nha?" Mấy nam nhân ngăn lại đêm khuya độc hành ngoại quốc nữ người nói. Nữ nhân này không là người khác, chính là Hạ An Kỳ. Nàng đang lo tìm không thấy con mồi đâu, không nghĩ tới liền có mấy người đưa tới cửa. "Ồ, có ý tứ, các ngươi muốn làm sao chơi nha?" Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra kỳ quái tiêu dung. Nghe được cái này ngoại quốc cô nàng vậy mà không có ngay tại chỗ cự tuyệt, cái này mấy nam nhân lập tức liền kích động lên. "Còn có thể chơi như thế nào, đương nhiên là như thế chơi nha." Nói, một người trong đó còn làm ra một cái hèn mọn thủ thế, dẫn đồng bạn bên cạnh cười ha ha. "Mỹ nữ, có cần phải tới nha, chúng ta tới cái gian phòng, cam đoan để ngươi thư thư phục phục." Nam trên mặt người lộ ra nụ cười thô bị nói. "Nguyên lai là dạng này chơi nha, đi nha, bất quá cũng không cần thuê phòng chúng ta liền qua bên kia đi." Hạ An Kỳ chỉ vào bên cạnh một cái không người ngõ nhỏ nói. Dứt lời liền xoay người hướng cái ngõ hẻm kia đi đến. Nhìn thấy Hạ An Kỳ chỉ phương hướng, mấy người càng thêm kích động, không nghĩ tới cái này ngoại quốc cô nàng như thế mở ra, chơi so với bọn hắn còn phải tốn. Mấy người liếc nhau, tại lẫn nhau trong mắt đều thấy được ý tưởng giống nhau, lúc này liền đi theo. "Chúng ta ai lên trước nhà?" Đi vào ngõ nhỏ, một cái nam nhân hướng về bên người đồng bạn thương lượng. Cũng không chờ người này trả lời, Hạ An Kỳ liền mở miệng. "Thương lượng cái gì, cùng tiến lên chứ sao?" Nghe nói như thế, mấy nam nhân hưng phấn phát ra tiếng quái thiếu, sau đó liền không kịp chờ đợi nhào về phía Hạ An Kỳ. Nhìn xem nhào tới mấy người, Hạ An Kỳ khỏe miệng lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Không mấy người bổ nhào nàng, Hạ An Kỳ liền đưa tay phải ra, cách không hướng mấy người một chảo. Cái này mấy nam nhân lập tức cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trói buộc lại bọn hắn, để bọn hắn toàn thân không thể động đậy. Cái này trói buộc chi lực là Hạ An Kỳ cái quái vật này niệm lực. Chỉ gặp Hạ An Kỳ tay phải khẽ nâng, cái này mấy nam nhân liền bị vô hình niệm lực nhấc lên trên không. Cảm nhận được hai chân cách mặt đất, cái này mấy nam nhân rượu đều làm tỉnh lại, nhao nhao trên không trung giằng co. "Đây là có chuyện gì?" Bên trong một cái nam nhân hoảng sợ hét lớn. Hạ An Kỳ nhưng không hứng thú trả lời vấn đề của người này. Đem mấy người nhấc lên trên không, Hạ An Kỳ tay phải bỗng nhiên một nắm. Lập tức đáng sợ ken két âm thanh từ mấy trên thân người truyền đến. Cảm thụ được xương cốt bị bóp nát thống khổ, mấy cái ở giữa không trung trực tiếp hét thảm lên. Chương 156, đưa trợ công gõ cửa sổ quỷ chương 156, đưa trợ công gõ cửa sổ quỷ ngậm miệng. Nghe mấy người này kêu thảm, Hạ An Kỳ cảm giác có chút phiền, lập tức khẽ quát một tiếng. Tại một tiếng quát khẽ này về sau, mấy người kia miệng giống như là bị thứ gì ngăn chặn, lập tức không phát ra thanh âm nào. Đáng sợ ken két âm thanh tiếp tục tại cái này không người trong ngõ nhỏ vang lên. Đại khái nửa phút sau, Hạ An Kỳ đem mấy cái này bị niệm lực bóp thành như là ngây ngất đê mê người nhắc tới mình trước mặt. Hạ An Kỳ rối ra vô hình xúc tu, đâm vào mấy người kia trong đầu. Theo xúc tu một trận lúc đích, Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Có linh cảm người hay là quá ít, lúc nào mới có thể chắc bụng dừng lại nha. Hạ An Kỳ thu hồi cắm vào mấy người trong đầu xúc tu, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Lâm Nguyên phòng thuê bên trong Lâm Nguyên mới vừa ngủ không bao lâu, đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập. "Lâm Nguyên, ngươi mau tỉnh lại, ra ngoài cửa sổ có ma." Âu Dương Lệ Lệ sợ hãi thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nghe được ngoài cửa sổ có quỷ, Lâm Nguyên suy đoán đại khái suất là cái kia đúng là âm hồn bất tán gõ cửa sổ quỷ lại tới. Bị đánh thức Lâm Nguyên lập tức xuống giường, bật đèn điện về sau, một thanh mở cửa phòng ra. Nhìn thấy cửa gian phòng mở, Âu Dương Lệ Lệ trực tiếp nhào tới Lâm Nguyên trong ngực. Cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại, Lâm Nguyên không khỏi thầm khen cái này gõ cửa sổ quỷ đến thì tốt hơn. "Lâm Nguyên, cái kia quỷ hiện tại ngay tại phòng ta phía bên ngoài cửa sổ." Âu Dương Lệ Lệ co lại trong ngực Lâm Nguyên chút run lẩy bẩy. Bình thường nàng nhìn thấy quỷ quái biểu tình đều là rất bình tĩnh, bất quá nội tâm của nàng kỳ thật sợ hãi muốn chết. Hiện tại có Lâm Nguyên cái này đồng loại tại, nàng cũng liền không giả bộ được sợ hãi cảm xúc trực tiếp phát tiết ra, biểu hiện như cùng một cái sợ quỷ phổ thông nữ sinh đồng dạng. Không có việc gì, có ta ở đây, không cần sợ. Lâm Nguyên vỗ vỗ Âu Dương Lệ Lệ phía sau lưng nhẹ nói. Tựa hồ là Lâm Nguyên trấn an có tác dụng, Âu Dương Lệ Lệ thân thể không còn run rẩy. Sau đó liền lập tức phát hiện không hợp lý. Bởi vì Lâm Nguyên hiện tại mặc một cái lớn quần gộc, nửa người trên là hai tay để trần, mà nàng lại trực tiếp nhào vào Lâm Nguyên trong ngực. Bởi vì Lâm Nguyên hai ngày này ban đêm bật học tu luyện, hiện tại một thân bắp thịt rắn chắc, cảm thụ bàn tay truyền đến xúc cảm, Âu Dương Lệ Lệ lập tức mặt liền đỏ lên. Xấu hổ Âu Dương Lệ Lệ vội vàng rời đi Lâm Nguyên ôm ấp. Sách, làm sao không cho ta nhiều ôm một hồi đâu, nhìn xem Âu Dương Lệ Lệ lui ra phía sau hai bước, Lâm Nguyên ở trong lòng đáng tiếc đạo, bất quá hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc. Không có ý tứ, vừa mới ta bị hù dọa cho nên mới. Âu Dương Lệ Lệ túi đầu ngượng ngùng nói. Âu Dương đồng học, không có gì, ngươi chờ ở tại đây, ta rất nhanh liền đem cái kia quỷ giải quyết. Lâm Nguyên bày xua tay cho biết không thèm để ý, trong lòng của hắn ước gì nhiều đến mấy lần đâu. Dứt lời, Lâm Nguyên liền hướng về Âu Dương Lệ Lệ gian phòng đi đến. Trở ra quả nhiên thấy gõ cửa sổ quỷ ngay tại phía bên ngoài cửa sổ dùng đầu đụng chạm lấy pha lê. Gõ cửa sổ huynh, mặc dù lần này rất cảm tạ ngươi, nhưng ta còn là không thể không sửa chữa ngươi dừng lại nha. Lâm Nguyên vừa nghĩ, vừa đi về phía cửa sổ. Mở cửa sổ ra, Lâm Nguyên một thanh hao ở gõ cửa sổ quỷ tóc, một tay lấy hắn túm vào. Lần này Lâm Nguyên không có đem hắn ném xuống đất đánh, mà là một cái tay mang theo, một cái tay khác cậu đã gõ cửa sổ quỷ. Làm như vậy đương nhiên là vì không nhao nhao đến dưới lầu hàng xóm. Đem gõ cửa sổ quỷ hung hăng đánh cho một trận, Lâm Nguyên liền đem hắn từ lầu 10 tầng ném ra ngoài cửa sổ. Gõ cửa sổ huynh, trời tối ngày mai còn tới nha. Lâm Nguyên nhìn xem biến mất trong bóng đêm gõ cửa sổ quỷ ở trong lòng cảm thán nói, nếu là cái này gõ cửa sổ quỷ nhiều đến mấy lần, vậy hắn cùng Âu Dương Lệ Lệ chẳng phải là có càng nhiều cơ hội tiếp xúc. Nghe được trong phòng động tĩnh cũng có, Âu Dương Lệ Lệ lúc này mới từ ngoài cửa thò đầu ra. Cái kia quỷ đâu? Âu Dương Lệ Lệ thận trọng nhìn xem gian phòng bên trong, không tiếp tục nhìn thấy con quỷ kia. Bị ta đánh một trận, sau đó ném xuống. Lâm Nguyên chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Nghe nói như thế, Âu Dương Lệ Lệ vẫn là một mặt sợ hãi dáng vẻ. Yên tâm đi, đêm nay hắn hẳn là sẽ không trở lại. Lâm Nguyên lên tiếng an ủi. Đêm nay lại đến. Nghe được Lâm Nguyên, Âu Dương Lệ Lệ trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Ý thức được mình nói lỡ miệng, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Âu Dương đồng học, ngươi có biết hay không như thế nào triệt để tiêu diệt những quỷ quái kia nha? Lâm Nguyên hỏi. Triệt để tiêu diệt quỷ quái? Chẳng lẽ những quỷ quái kia là đánh không chết sao? Âu Dương Lệ Lệ hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên biết mình đại khái là hỏi không. Chuyện là như thế này, những cái kia quỷ. Lâm Nguyên hướng Âu Dương Lệ Lệ giải thích một chút những quỷ quái kia bất tử đặc tính. Vừa mới cái kia quỷ bị ta đánh đứng máy, ta liền trực tiếp ném xuống dưới. Cho nên ta mới hỏi ngươi có hay không triệt để tiêu diệt những này quỷ quái phương pháp. Không có ý tứ, cái này ta cũng không rõ ràng, ta trước đó mặc dù có thể nhìn thấy quỷ, nhưng căn bản không dám tiếp xúc bọn hắn, chớ nói chi là giống như ngươi. Trầm mặc một lát sau, Âu Dương Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên. Nhưng nhìn thấy Lâm Nguyên cơ bắp, lại quay qua đầu. Nghe được Âu Dương Lệ Lệ cái này lâu dài gặp quỷ cũng không biết, Lâm Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá ta mãi mãi là nhà khảo cổ học, nàng nhưng có thể biết một chút. Âu Dương Lệ Lệ tiếp tục nói. Nghe được có người biết, Lâm Nguyên nhãn tình sáng lên. Thật sao? Kia nhưng thật sự là quá tốt. Lâm Nguyên nhìn về phía Âu Dương Lệ Lệ, biểu lộ có chút kinh hỉ. Có lẽ vậy, mãi mãi ta thường xuyên xuất nhập một chút cổ đại di tích, liên quan tới quỷ quái sự tình so ta hiểu rõ nhiều, bất quá đến tuột cùng có hay không có thể triệt để tiêu diệt quỷ vật biện pháp ta cũng không xác định, ta ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút mãi mãi ta đi. Âu Dương Lệ Lệ giải thích nói. Cái này, tốt a. Nghe được không thể xác định, Lâm Nguyên vẻ mặt kinh hỉ rút đi, bất quá cũng may còn có hy vọng. Thời gian này không còn sớm, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta cũng trở về đi ngủ. Lâm Nguyên đóng lại cửa sổ cáo từ nói. Lâm Nguyên, ngươi xác định cái kia quỷ đêm nay sẽ không lại tới? Nhìn thấy Lâm Nguyên muốn đi, Âu Dương Lệ Lệ vội vàng hỏi. Hẳn là a. Nghe được Lâm Nguyên không xác định ngữ khí, Âu Dương Lệ Lệ cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu là ngươi sợ, có thể cùng ta ở một cái phòng. Nhìn xem như cùng một con thỏ nhỏ Âu Dương Lệ Lệ, Lâm Nguyên vô sỉ đề nghị. Nghe được ngay thẳng như vậy, Âu Dương Lệ Lệ lập tức liền đỏ mặt. Hiện tại Lâm Nguyên còn hai tay để trần đâu, Âu Dương Lệ Lệ chỗ nào chịu nổi cái này? Không cần, trời đã trễ thế như vậy, ta muốn đi ngủ. Vội vàng đẩy Lâm Nguyên ra gian phòng, sau đó phịch một tiếng khép cửa phòng lại. Dựa vào cửa phòng, Âu Dương Lệ Lệ cảm thụ được trên mặt nhiệt độ, không khỏi thầm mắng Lâm Nguyên là tên đại bại hoại. Bị đẩy ra Lâm Nguyên cũng không thèm để ý, trên mặt còn lộ ra tiểu dung. Có câu nói là nam nhân không nữ nhân xấu không yêu, nam nhân ra mặt chính là muốn dạy, vạn nhất Âu Dương Lệ Lệ trò không đâu. Thứ hôm nay Âu Dương Lệ Lệ biểu hiện đến xem, có hy vọng. Bất quá vẫn là muốn chờ một đoạn thời gian, mọi người càng quen hơn mới được. Nghĩ đến nơi này, Lâm Nguyên lần nữa ở trong lòng cầu nguyện gõ cửa sổ quỷ nhiều đến mấy lần trợ công. Chương 157, ta đây là thuận tiện bảo hộ ngươi nha. Chương 157, ta đây là thuận tiện bảo hộ ngươi nha. Sáng ngày thứ hai, Lâm Nguyên cùng Âu Dương Lệ Lệ cùng ra ngoài, một cái đi làm một cái lên lớp. Buổi sáng Lâm Nguyên tại phòng an ninh mỏ cá thời điểm, nhận được Âu Dương Lệ Lệ tin nhắn. Tin nhắn thảo luận bà nội nàng cũng không biết như thế nào triệt để tiêu diệt những quỷ quái kia, cái này khiến Lâm Nguyên có chút thất vọng. Cùng Mã Vệ Quốc lên tiếng kêu gọi, Lâm Nguyên đi phụ cận ngân hàng, đem thẻ ngân hàng mật mã sửa đổi. Tuần tra một chút số dư còn lại, bên trong có hơn 5000 khối tiền. Số tiền này lại thêm mỗi tháng làm bảo an phát hạ tiền lương, đối với Lâm Nguyên tạm thời là đủ. Thời gian nhoáng một cái chính là một tuần thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên đã trở thành nội lực cảnh cao thủ, nhưng ở cái này 7 ngày tìm kiếm khắp nơi tiệc đứng sảnh quá trình bên trong cũng gặp phải cái khác quỷ quái. Không giống với gõ cửa sổ quỷ cùng đầu bếp quỷ, những này quỷ quái bên trong có chút xem xét liền không dễ trọng. Dù sao thân cao ba thước, mọc ra mấy cái đầu, xem xét cũng không phải là phổ thông quỷ quái có thể có. Có thậm chí miệng đại có thể một ngụm nuốt vào một nhân loại. Cũng tỉ như Lâm Nguyên tại cái nào đó trung tâm thương mại Nhi Đồng nhạc viên nhìn thấy, cái kia miệng rộng quỷ quái liền ghé vào Nhi Đồng thang trượt cửa ra vào chỗ, há to miệng. Mỗi lần có tiểu hài tử từ thang trượt bên trên trượt xuống đến, nó đều sẽ há mồm cắn một cái, nhưng là do ở những hài tử kia không có linh cảm không nhìn thấy quỷ quái, chỉ có thể để nó cắn một cái không. Mà có được yếu ớt linh cảm hài tử nếu như bị cắn, miệng rộng quỷ quái liền có thể từ đứa nhỏ này trong thân thể đạt được linh chất. Bị đoạt đi linh chất hài tử nhẹ thì ác mộng liên tục bệnh nặng một trận, nặng thì trực tiếp biến thành xí ngốc. Bất quá những này cùng Lâm Nguyên không có bao nhiêu quan hệ. Những cái kia nhìn qua không chọc nổi quỷ quái, Lâm Nguyên cũng học Âu Dương Lệ Lệ giả bộ như không nhìn thấy là được. Chỉ cần những quỷ quái kia không chủ động gây chuyện, Lâm Nguyên là không sẽ động thủ. Mặt khác tại trong 7 ngày này, gõ cửa sổ quỷ lại hảo tâm đưa mấy lần trợ công, để Lâm Nguyên cùng Âu Dương Lệ Lệ quan hệ đạt được ấm lên. Lệ Lệ, nếu không ngươi liền đem đến phòng ta ở cùng nhau đi. Thường ngày hậu đã hoàn hảo tâm đến trợ công gõ cửa sổ quỷ, Lâm Nguyên ôm Âu Dương Lệ Lệ, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng nói. Tại Lâm Nguyên trong ngực, Âu Dương Lệ Lệ cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, nhưng từ tại thiếu nữ thận trọng, nàng vẫn là cố gắng từ Lâm Nguyên trong ngực tránh ra. Cái này, không tốt á? Âu Dương Lệ Lệ biểu lộ có chút do dự. Cái này có cái gì không tốt, ở tại một cái phòng, ta đây là vì thuận tiện bảo hộ ngươi nha. Lâm Nguyên tại Âu Dương Lệ Lệ bên thai nhỏ giọng khuyên. Thế nhưng là chúng ta. Nhìn thấy Âu Dương Lệ Lệ còn đang do dự không biết, Lâm Nguyên tiếp tục lấy nói. Lệ Lệ, ta thế nhưng là chính nhân quân tử nha, cách làm người của ta ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là ở tại một cái phòng mà thôi, cũng không phải ngủ chung ở trên giường lớn, sẽ không đối ngươi làm cái gì. Cái này, Âu Dương Lệ Lệ biểu lộ có chút buông lỏng. Huống chi, ngươi cũng không muốn lại bị cái kia nửa đêm gõ cửa sổ quỷ dọa sợ chứ, về sau có ta ở đây, ta trước tiên liền có thể giúp ngươi đuổi hắn đi. Tựa hồ là đối gõ cửa sổ quỷ sợ hãi chiến thắng Âu Dương Lệ Lệ thẹn thùng. Ừm, vậy được rồi, Âu Dương Lệ Lệ nhỏ giọng đáp ứng nói. Nghe được đáp án này, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Gõ cửa sổ huynh, ngươi cái này trợ công đánh quá tốt rồi, về sau gặp lại ngươi, ta làm sao có ý tứ động thủ a. Lâm Nguyên trong lòng nói thật dễ nghe, nếu gõ cửa sổ quỷ dám đến, hắn nên động thủ vẫn là sẽ động thủ. Bởi vì Âu Dương Lệ Lệ gian phòng lớn hơn một chút, Lâm Nguyên liền đem giường đem đến Âu Dương Lệ Lệ gian phòng. Ai thật sự là ngây thơ nha, đều ở đến một cái phòng ta làm sao có thể còn thành thật như vậy đâu, dù sao ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhìn xem bên cạnh ngủ trên giường Âu Dương Lệ Lệ, Lâm Nguyên ở trong lòng nghĩ đến, hoàn toàn không nhớ rõ trước đó vì lừa gạt Âu Dương Lệ Lệ lời thề son sắt nói lời. Một bên khác, Hạ An Kỳ nhiều lần phát hiện Âu Dương Lệ Lệ cái này vật chứa hậu tuyển cùng Lâm Nguyên người an ninh này cùng một chỗ. Nàng hơi điều tra một chút, phát hiện hiện tại hai người vậy mà ở chung. Cái này nhưng sao được, thân là vĩ đại tồn tại dáng lâm vật chứa sao có thể bị một phạm nhân làm bẩn. Mặc dù nói đối với vị kia vĩ đại tồn tại mà nói, những này cũng không trọng yếu. Nhưng thân là thân thuộc, các nàng nhưng không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thế là Hạ An Kỳ đã tìm được Lâm Nguyên. Đồng học, ngươi tìm ta có việc. Nhìn xem phòng an ninh cổng đỉnh lấy đầu bạch thuộc Hạ An Kỳ, Lâm Nguyên kỳ quái hỏi. Đúng vậy a, thuận tiện trò chuyện chút sao? Hạ An Kỳ lộ ra tươi đẹp tiếu dung hỏi. Muốn là người bình thường, khẳng định bị nụ cười này mê không biết họ gì, nhưng là Lâm Nguyên có thể thấy được nàng chân thực dung mạo, chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn. Mẹ nó, quái vật này để mắt tới ta rồi. Lâm Nguyên tại trong lòng có chút lo lắng nói, nhưng mặt ngoài liền trang giống như Âu Dương Lệ Lệ sắc mặt bình tĩnh. Vị bạn học này, ta hiện tại là giờ làm việc, không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lâm Nguyên trực tiếp cự tuyệt nói. Nghe được Lâm Nguyên như vậy dứt khoát cự tuyệt, Hạ An Kỳ bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Nàng tướng mạo thế nhưng là so kia Âu Dương Lệ Lệ còn tốt nhìn, bình thường chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, những nam nhân kia liền sẽ rất là vui vẻ chạy tới. Nhưng nàng không biết Lâm Nguyên có thể thấy được nàng đầu bạch tuộc, đối nàng tránh không kịp, nơi nào sẽ đơn độc cùng nàng nói chuyện phiếm nha. Hạ An Kỳ còn chưa lên tiếng, bên cạnh Mã Vệ Quốc ngược lại là mở miệng. Tiểu Lâm à, ngươi tại cái này đi làm cũng là mò cá chơi điện thoại, người ta tiểu cô nương tìm ngươi nói chuyện ngươi đi chính là, an ninh này thật không phải còn có ta nha. Mã Vệ Quốc lời nói này hoàn toàn là có hảo ý, nhưng đối với Lâm Nguyên tới nói nhưng liền phiền toái. Nhìn xem cổng bạch tuộc cá nhân, kia hai cái như là bóng đèn con mắt chính gấp nhìn mình chằm chằm, Lâm Nguyên hiện tại chỉ muốn đem láo Mã miệng cho chắn. Còn đứng ngay đó làm gì nha, nhanh đi nha. Nhìn xem Lâm Nguyên ngồi bất động, Mã Vệ Quốc thúc giục nói. Lao Mã nha, bình thường Âu Dương Lệ Lệ tìm ta coi như xong, cái quái vật này tìm ta ngươi cũng hỗ trợ, ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đấy nha. Nhìn xem lão Mã một mặt ngươi không cần cảm tạ nét mặt của ta, Lâm Nguyên trong lòng giận không chỗ phát tiết. Quái vật kia Hạ An Kỳ liền đứng chờ ở cửa, tựa hồ Lâm Nguyên không ra nàng liền không định đi. Lâm Nguyên bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì đứng lên đi hướng ngoài cửa. Nói đi, ngươi có cái gì muốn cùng ta nói chuyện? Hai người tới dưới một thân cây, Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy ta dáng dấp thế nào? Hạ An Kỳ vuốt vuốt tóc, lộ ra một cái tự nhận là hoàn mỹ tư thái hỏi. Nhìn xem đầu bạch tuộc đối với mình tao thủ lộng tư, Lâm Nguyên thật sự là một chán hát tuyến. Ngươi mẹ nó làm sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, giai đức hạnh gì trong lòng mình không có điểm bức số à, mẹ nó còn đến hỏi ta đều sắp bị ngươi buồn nôn nôn. Đương nhiên lời này Lâm Nguyên chỉ dám ở trong lòng nói một chút, dù sao cái quái vật này nội tình hắn còn không rõ ràng lắm đâu, không thể tùy tiện đắc tội. Vị bạn học này, ngươi vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Nhìn xem những cái kia vặn bẹo xúc tu, Lâm Nguyên vi phạm lương tâm nói. Có đúng không, đà tạ ngươi khích lệ. Nghe được Lâm Nguyên khích lệ mình đẹp mắt, Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Chương 158, Hạ An Kỳ hẹn hò mời. Chương 158, Hạ An Kỳ hẹn hò mời. Ngươi tìm ta ra chính là vì việc này sao? Nếu như không có chuyện gì khác, ta liền phải trở về. Lâm Nguyên Khả nhìn không ra Bạch Tuộc biểu lộ là dạng gì, hiện tại ước gì mau chóng rời đi cái quái vật này đâu. Nhưng Hạ An Kỳ mục đích không có đạt tới, làm sao có thể cứ như vậy thả Lâm Nguyên rời đi đâu? Lâm Nguyên, ta cảm thấy ngươi giải cũng thật đẹp trai, phi thường phù hợp ta thẩm mỹ, đêm nay muốn hay không đi ra đến làm buổi hẹn? Hạ An Kỳ vì cam đoan Âu Dương Lệ Lệ thuần khiết tính, đây là dự định lấy thân tự hổ. Trước đem Lâm Nguyên cùng Âu Dương Lệ Lệ chia rẽ, sau đó lại tìm không người địa phương giết chết Lâm Nguyên cái này vướng bận ra hỏa. Hạ An Kỳ tự nhận là bằng vào dung mạo của mình, không có nam nhân kia sẽ tự tuyệt nàng hẹn hò mời. Ngoa tạo, cái quái vật này là để mắt tới ta rồi, lại còn tìm ta hẹn hò, mẹ nó cái này đều là chuyện gì a? Lúc này Lâm Nguyên trong lòng có chút hoảng. Đối với Lâm Nguyên mà nói, cùng một cái bạch tuộc quái vật hẹn hò, mẹ nó cái này không rồi cùng lấy mạng của hắn đồng dạng nha, ai biết quái vật này giáp tâm làm gì? Không có ý tứ, ta ban đêm cũng rảnh. Lâm Nguyên quay đầu chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng cái này buồn nôn đầu bạch tuộc. Bị Lâm Nguyên như vậy dứt khoát cự tuyệt, Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nên a, lại có nam nhân cự tuyệt ta, chẳng lẽ mị lực của ta giảm xuống sao? Vẫn là nói cái này cái nam nhân là cái một lòng tính cách. Hạ An Kỳ ở trong lòng suy tư nói. Bất quá ta cũng không tin có như thế một lòng nam nhân, nhất định là ta ý tứ biểu đạt không đủ rõ ràng, nào có không ăn bụng nam nhân nha. Nghĩ tới đây, Hạ An Kỳ tiến lên mấy bước xích lại gần Lâm Nguyên. Nhìn thấy cái này buồn nôn quái vật lại còn muốn tới gần hắn, Lâm Nguyên dọa đến lập tức lui ra phía sau mấy bước. Kỳ quái, làm sao cái phản ứng này? Nhìn thấy Lâm Nguyên lui ra phía sau, Hạ An Kỳ đành phải bỏ đi cùng Lâm Nguyên tiếp xúc thân mật dự định. Ta cũng là thật tâm thực lòng mời ngươi, chắc hẳn đêm nay sẽ là cái vui sướng ban đêm, mà lại chỉ cần ta không nói, ai cũng sẽ không biết việc này. Hạ An Kỳ đứng tại Lâm Nguyên trước người 2 mét vị trí lần nữa mời đạo, nói gần nói xa có mập mờ hương vị. Vẫn là nói ngươi cho là ta so cái kia Âu Dương Lệ Lệ dài kém. Dứt lời, Hạ An Kỳ lại tiến lên mấy bước, dự định để Lâm Nguyên hảo hảo thưởng thức một chút nàng dung nhan hoàn mỹ. Ngoa tạo, ngươi buồn nôn như vậy đồ chơi cách ta xa một chút, trưởng thành dạng này còn dám cùng Lệ Lệ so sánh, thật không hiểu ngươi ở đâu ra tự tin, nếu không phải hiện tại trước mặt mọi người, ta mẹ nó khẳng định hung hăng ẩu đánh ngươi một trầu, để ngươi cái quái vật này biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Nhìn xem lần nữa xích lại gần đầu bạch tuộc, Lâm Nguyên một bên lui lại một bên ở trong lòng nổi giận mắng. Không có ý tứ, ta không có thời gian, mà lại trong tim ta chỉ có Lệ Lệ một người. Vì không cho cái quái vật này dây dưa mình, Lâm Nguyên đành phải đem Âu Dương Lệ Lệ rời ra ngoài coi như tấm mục. Nhưng Hạ An Kỳ cái quái vật này liền là hướng về phía chia rẽ hai người bọn họ mới tới. Nghe được Lâm Nguyên, Hạ An Kỳ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, cái này cái nam nhân giữ lại không được. Đã mềm không được, nàng liền chuẩn bị tới cứng. Nghĩ đến nơi này, Hạ An Kỳ cũng liền không có ý định dùng hẹn biết cái này phương thức đến dẫn ra Lâm Nguyên, đến lúc đó tìm không người nơi hẻo lánh trực tiếp giết chết Lâm Nguyên cái này vướng bận giá hỏa là được rồi. Tốt à, là ta thất lễ, không thể cùng người nam nhân như vậy hẹn hò, thật sự là tiếc nuối nha. Hạ An Kỳ thu liễm lại tiếu dung nói, dứt lời liền xoay người rời đi. Tiếc nuối cái rắm, xem xét ngươi liền không có ý tốt, về sau nhất định phải để phòng điểm mới lạ. Nhìn xem Hạ An Kỳ bóng lưng rời đi, Lâm Nguyên ở trong lòng suy tư nói. Sau khi tan việc, Lâm Nguyên như thường lệ đi cho tự phục vụ chủ nhà hàng lên lớp. Ngay tại Lâm Nguyên tại lối đi bộ bên trên nhìn điện thoại địa đồ, dự định đón xe tiến về lên lớp địa điểm, đột nhiên sau lưng một cỗ cự lực đem hắn đột nhiên đẩy hướng trên đường cái. Lúc này trên đường đang có một cỗ nhanh chóng lái tới ô tô. Ngoa tạo, ai mẹ nó đẩy ta? Lâm Nguyên chỉ cùng quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng hắn chỗ đứng đằng sau cũng không có người. Bị đột nhiên đẩy lên trên đường cái, Lâm Nguyên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt thấy ô tô liền muốn đụng tới. Lâm Nguyên cố gắng nghiêng người sang thể, đem sau đưa lưng về phía cỗ xe va chạm vị trí, cũng vận khởi kim tấn công. Ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, Lâm Nguyên bị đụng bay hơn 10 mét. Nhìn thấy phát sinh tai nạn xe cộ, chung quanh người qua đường nhao nhao hét lên kinh ngạc, có thậm chí lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo cảnh sát. Dù sao đều bị đụng bay xa như vậy, người đại khái là không có. Ngoa tạo, thật đau a. Lâm Nguyên từ dưới đất bò dậy, nhìn xem bị mặt đất mài hỏng khuỷu tay cùng đầu gối, đau nhè răng trợn mắt. Hắn phía sau lưng bị đụng vị trí cũng không làm sao đau, bởi vì có mai rùa 1500 phòng ngự tăng thêm. Chủ yếu vẫn là bị đụng bay về sau, bị thô ráp mặt đất ma sát vị trí đau. Nhìn thấy Lâm Nguyên vậy mà cùng người không việc gì đồng dạng đứng lên, chung quanh người qua đường nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu hòa tử, ngươi thế nào? Ngay tại Lâm Nguyên nhìn mình nguyên lai đứng được vị trí, tìm xem nhìn đẩy mình người khả nghi lúc, một cái nhiệt tâm đại gia tiến lên hỏi. Dứt lời, còn chuẩn bị tiến lên vị Lâm Nguyên, sợ hắn đứng không vững. A, ta không sao, phá chút ra mà thôi. Lâm Nguyên khoát khoát tay, ra hiệu mình không cần đỡ. Tiểu hòa tử, ngươi cũng bị đụng bay xa như vậy, làm sao có thể không có việc gì đâu? Ta trước kia có một người bạn giống như ngươi bị xe đụng, cũng đứng lên nói mình không có việc gì, nhưng ngày thứ hai cũng bởi vì nội tạng vỡ tan chết rồi. Vị này nhiệt tâm đại gia không để ý Lâm Nguyên cự tuyệt, tiến lên vị Lâm Nguyên nói. Đến, nhanh nằm xuống, ta cái này cho ngươi gọi điện thoại cấp cứu. Dứt lời còn lôi kéo lấy Lâm Nguyên đi vào ven đường, đây là dự định để Lâm Nguyên tại ven đường nằm xuống, phòng ngừa Lâm Nguyên thương thế chuyển biến xấu. Nhìn thấy vị này nhiệt tâm đại gia cử động, Lâm Nguyên có chút dở khóc dở cười. Ngươi người này chuyện gì xảy ra nha? Làm sao hướng ngựa giữa đường sông? Ngươi nhìn ngươi đem xe của ta đều đụng hư. Ngươi người này muốn chết cũng đừng hướng ta trên xe đụng nha. Người nào nha đây là? Lúc này đụng Lâm Nguyên người tài xế kia chạy tới, xem xét Lâm Nguyên có thể đứng lên, trực tiếp liền nổi giận mắng. Dứt lời còn chỉ vào phía sau xe, đầu xe xẹp xuống dưới một khối lớn, đèn xe cùng thanh bảo hiểm đều bể nát. Lâm Nguyên là bị người đẩy hướng đường cái, bây giờ còn chưa tìm tới đẩy hắn người, hiện tại cái này đụng tài xế của hắn, còn dám mắng hắn, trong lòng nhất thời liền khó chịu. Thế nhưng là khó chịu về khó chịu, việc này dù sao cũng là hắn đột nhiên bọn tới trên đường cái, cũng không trách được người tài xế này. Muốn trách chỉ có thể trách phía sau đẩy hắn người kia. Nhưng lúc đó hắn vội vàng nhìn thoáng qua sau lưng, đằng sau cũng không có người. Nói cách khác Lâm Nguyên bây giờ nghĩ nổi giận cũng không tìm tới đối tượng, thật sự là ổ nổi giận trong bụng. Ngưng ngưng ngừng. Ngươi đừng nói nữa. Chúng ta vẫn là chờ cảnh sát giao thông đến đây đi. Nhìn xem Liễu Lo không ngừng lái xe, Lâm Nguyên không nhịn được nói. Huyền Cự Nhiệt Tâm đại gia gọi xe cứu thương cử động, Lâm Nguyên dứt khoát ngay tại ven đường ngồi xuống chờ cảnh sát giao thông đến định trách. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì nha? Đừng để ta tìm tới là ai đợi ta, nếu để cho ta tìm tới, nhất định khiến hắn đẹp mắt. Lâm Nguyên ngồi tại bên đường, trong lòng hung hăng nói. Chương 159, một đầu mới làm giàu con đường. Chương 159, một đầu mới làm giàu con đường. Tại lối đi bộ bóng ma nơi hẻo lánh, một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Cái này đều không có giết chết ra hỏa này, thật sự là kỳ quái. Được rồi, lần này không được vậy liền lần sau, ta không tin một mực không đánh chết ra hỏa này. Hạ An Kỳ tại nói thầm trong lòng đạo, nhưng sau đó xoay người liền rời đi tai nạn xe cộ hiện trường. Chuyện này chính là Hạ An Kỳ làm. Nàng lúc ấy là dự định theo dõi Lâm Nguyên, chờ đến một cái địa phương không người tự tay giải quyết Lâm Nguyên. Nhưng nhìn đến Lâm Nguyên đứng tại ven đường túi đầu chơi điện thoại, lại nhìn một chút xe tới xe đi đường cái, cho nên lúc này mới kế thượng tâm đầu. Trực tiếp tại cách đó không xa sử dụng niệm lực đem Lâm Nguyên đẩy hướng đường cái này mới xảy ra lần này tai nạn xe cộ. Thật không nghĩ đến bị đụng bay xa như vậy, Lâm Nguyên vậy mà không chết. Lâm Nguyên còn không biết việc này chính là quái vật kia Hạ An Kỳ làm đây này, lúc này ngay tại ven đường âm thầm nén giận. Không bao lâu cảnh sát giao thông liền đến. Chuyện gì xảy ra nha? Hai cái cảnh sát giao thông đứng tại hai vị người trong cuộc trước mặt hỏi. Cảnh sát giao thông đồng chí, là người này đột nhiên xông lên đường cái, sau đó đụng phải xe của ta đều bị hắn đụng hư. Gây chuyện lái xe trực tiếp Lâm Nguyên nói. Cảnh sát giao thông nhìn một chút gây chuyện cố xe, lại nhìn một chút đứng một bên Lâm Nguyên. Trong lòng mười phần nghi hoặc, xe này đều đụng thành dạng này, người này lại còn không có việc gì. Ngươi nói một chút, là chuyện gì xảy ra đi? Cảnh sát giao thông nhìn về phía Lâm Nguyên hỏi. Ta lúc ấy tại ven đường chờ xe, là có người đẩy ta, mới đụng vào. Lâm Nguyên hồi đáp. Có người đẩy ngươi? Thấy là người nào không? Cảnh sát giao thông kinh nghi bất định hỏi. Nếu là thật có người đẩy vậy chuyện này cũng không phải là một trận tai nạn xe cộ đơn giản như vậy, mà là một trận nhu sát. Không biết, không thấy được là ai. Lâm Nguyên thành thật trả lời. Hỏi qua hai vị người trong cuộc, cảnh sát giao thông lại hỏi chung quanh vây xem người qua đường, cuối cùng cũng không có ai biết trận này sự cố là thế nào phát sinh. Cuối cùng điều ra ven đường giám sát, nhìn thấy Lâm Nguyên tại ven đường đứng thẳng chờ xe, sau đó liền không có dấu hiệu nào đột nhiên nhào về phía đường cái. Nhìn dạng như vậy tựa như là có người sau lưng đột nhiên đẩy hắn một thanh giống như. Nhưng kỳ quái là hình ảnh theo dõi bên trong, Lâm Nguyên sau lưng cũng không có người. Thật sự là kỳ quái. Cái này cũng không ai nha. Cái này kỳ quái chẳng cảnh, để hai vị cảnh sát giao thông đau cả đầu. Dù sao từ giám sát góc độ đến xem, Lâm Nguyên đúng là như bị người đẩy hướng đường cái dạng như vậy, không giống như là giả vờ, nhưng phía sau hắn lại không có người. Tổng không thể nói là quỷ đẩy a. Lâm Nguyên lúc này cũng góp sang xem nhìn giám sát, kết quả nhìn thấy lúc ấy lối đi bộ bên trên, một cái tóc vàng mắt xanh mịn nữ sau lưng hắn cách đó không xa. Đáng tiếc Lâm Nguyên chỉ nhìn qua Hạ An Kỳ chân thực dung mạo đầu bạch tuộc, cũng không rõ ràng Hạ An Kỳ ở trong mắt người khác tướng mạo. Mà giám sát bên trong Hạ An Kỳ bộ dáng là xinh đẹp mỹ nữ ngoại quốc, hoàn toàn cùng cái kia xấu xí bạch tuộc quái vật kéo không lên một bên, cho nên Lâm Nguyên mới không có hoài nghi đến Hạ An Kỳ trên thân. Mà lại tai nạn xe cộ về sau, Hạ An Kỳ liền lập tức rời đi. Lâm Nguyên lúc ấy đang bị lái xe dây dưa đầu, căn bản không có phát hiện Hạ An Kỳ cái quái vật này trong góc quan sát hắn. Cảnh sát giao thông tới lui lui nhìn nhiều lần giám sát, xác định không có tìm được đẩy Lâm Nguyên người kia. Cuối cùng cảnh sát giao thông đem ánh mắt nhìn về phía gây chuyện lái xe. Đến, thổi một chút. Cảnh sát giao thông xuất ra cồn máy kiểm tra hướng lái xe nói. Nhìn thấy cảnh sát giao thông trong tay cồn máy kiểm tra, lái xe mặt bên trên lập tức liền chạy xuống mồ hôi lạnh. Cảnh sát giao thông đồng chí, cái này rõ ràng là người này đột nhiên xông vào đường cái, vì sao muốn tra cái này nha? Gây chuyện lái xe kiên trì hỏi. Để ngươi thổi, ngươi liền thổi, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Cảnh sát giao thông không nhịn được nói. Trận này sự cố định trách còn tìm không thấy đầu đâu, bọn hắn cũng phiền đây. Nơi nào sẽ cùng người tài xế này nói nhảm nhiều? Tại hai vị cảnh sát giao thông nhìn chằm chằm dưới, gây chuyện lái xe bị ép thổi một cái cồn máy kiểm tra. Nhìn thấy máy kiểm tra bên trên số lượng, hai cái cảnh sát giao thông liếc nhau, ám đạo lần này sự cố định trách có thí sinh. Ngươi đây là uống rượu điều khiển nha, trận này sự cố ngươi toàn trách. Cảnh sát giao thông nhìn về phía gây chuyện lái xe nói. Nghe nói như thế, lái xe trên mặt biểu lộ cùng chết mẹ đồng dạng khó coi. Ta không phục. Rõ ràng là hắn bọn tới trên đường cái, vì cái gì phán ta toàn trách? Lái xe kháng nghị nói. Nhưng rõ ràng nhất kháng nghị vô hiệu. Cuối cùng Lâm Nguyên cầm gây chuyện lái xe bồi thường 1 vạn khối tiền tiện chữa trị. Đây là Lâm Nguyên khăng khăng không đi bệnh viện kết quả. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì nha? Lâm Nguyên cầm vừa tới tay bồi thường khoản, một mặt một bức, liền ngay cả bị người từ chối tìm không thấy người nén giận chi khí đều tiêu tán không ít. Cái này chẳng lẽ cũng là một đầu làm giàu con đường? Lắc đầu, đem trong đầu không đáng tin cậy ý nghĩ vung ra đầu. Đêm nay không có đi cho tự phục vụ chủ nhà hàng lên lớp dự định, Lâm Nguyên trực tiếp mang theo bồi thường khoản về tới phòng thuê bên trong. Lâm Nguyên, ngươi làm sao? Nhìn thấy Lâm Nguyên vào nhà, Âu Dương Lệ Lệ quan tâm hỏi. Lúc này Lâm Nguyên quần áo trên người bị mặt đất mài hỏng tổn hại địa phương ẩn ẩn còn có vết máu.
Không có việc gì, bị xe đụng mà thôi.
Lâm Nguyên không thèm để ý nói. Nghe nói như thế, Âu Dương Lệ Lệ trên đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi.
Cái gì gọi là bị xe đụng mà thôi?
Ngươi bị xe đụng?
Có hay không tổn thương ở đâu? Có đi bệnh viện đã kiểm tra sao?
Âu Dương Lệ Lệ lại gần, trên dưới dò xét Lâm Nguyên thương thế.
Ta không sao, chỉ là mài hỏng một điểm da mà thôi.
Nhìn thấy một mặt quan tâm Âu Dương Lệ Lệ, Lâm Nguyên tâm tình tốt không ít.
Vậy ngươi nhanh ngồi xuống, ta đi lấy hòm thuốc chữa bệnh cho ngươi băng bó một chút đi.
Dứt lời, Âu Dương Lệ Lệ liền đội vã đi tìm hòm thuốc chữa bệnh.
Lâm Nguyên băng bó kỹ vết thương về sau, hai người ngay tại cùng một cái phòng, trên hai giường lớn chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm hai điểm lúc, đột nhiên truyền đến Âu Dương Lệ Lệ kinh hô.
Lâm Nguyên, ngươi mau tỉnh lại, cái kia gõ cửa sổ quỷ lại tới.
Bị Âu Dương Lệ Lệ thanh âm bừng tỉnh, Lâm Nguyên lập tức mở to mắt.
Vừa mở mắt Lâm Nguyên đã nghe đến một cỗ hương thơm, nghiêng đầu xem xét, phát hiện lúc này Âu Dương Lệ Lệ bị hù chui vào chăn của hắn.
Gõ cửa sổ huynh, ngươi tới tốt lắm.
Cái này trợ công đánh ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi.
Nghe lời Âu Dương Lệ Lệ trên người mùi thơm, Lâm Nguyên ở trong lòng âm thầm tán dương gõ cửa sổ quỷ hiểu chuyện.
Đừng sợ, ta ở đây, ta cái này đi đuổi hắn.
Lâm Nguyên sờ lên Âu Dương Lệ Lệ mái tóc nói.
Dứt lời, Lâm Nguyên liền đứng dậy xuống giường, hướng về phanh phanh rung động cửa sổ đi đến.
Hung hăng đánh một trận gõ cửa sổ quỷ, thuận tay đem nó từ lầu 10 tầng ném xuống, đêm nay lại là chỉ có gõ cửa sổ quỷ thụ thương ban đêm.
Gõ cửa sổ quỷ, nói xong cảm tạ ta đâu, ngươi mẹ nó chính là như thế cảm tạ ta sao?
Tốt, đã không sao.
Lâm Nguyên đóng lại cửa sổ nói.
Không có chuyện gì sao?
Âu Dương Lệ Lệ từ ổ chăn chui ra cái đầu nhỏ hỏi.
Nhìn thấy Âu Dương Lệ Lệ bộ này đáng yêu bộ dáng, Lâm Nguyên hận không thể tại chỗ hóa thân trở thành lao sói xám.
Thế nhưng là thân là chính nhân quân tử làm sao có thể làm ra loại chuyện đó đâu?
A, cái gì?
Lâm Nguyên là ngụy quân tử, kia không sao.
Chương 160, lần nữa bị độc lừa bịp tiền chương 160, lần nữa bị độc lừa bịp tiền không sao, ta đã đánh chạy con kia ghê tởm, hảo tâm, quỷ quái.
Dứt lời, Lâm Nguyên đóng lại đèn, trực tiếp vén chăn lên liền chui vào.
Lúc này Âu Dương Lệ Lệ còn nằm tại Lâm Nguyên trong chăn đâu.
A,
cảm thụ được Lâm Nguyên lửa nóng thân thể, Âu Dương Lệ Lệ thẹn thùng kinh hô một tiếng, đội vàng liền muốn ngồi dậy trở lại trên giường của mình.
Nhưng Lâm Nguyên cái này lão sói xám làm sao có thể bỏ qua cái này con thỏ trắng nhỏ đâu.
Thừa dịp Âu Dương Lệ Lệ còn không có kịp phản ứng liền ôm lấy nàng.
Lệ Lệ, ta có chút lạnh, chúng ta ôm cùng một chỗ ấm và ấm áp.
Lâm Nguyên tại Âu Dương Lệ Lệ bên tai nói, kia ấm áp khí tức phun ra ở bên tai của nàng, để Âu Dương Lệ Lệ mặt từ cổ một mực đỏ đến tính hai.
Lâm Nguyên, ngươi nhanh buông ra ta muốn về giường của mình.
Âu Dương Lệ Lệ dãy rủa lấy nói.
Nhưng nàng điểm này tiểu lực khí làm sao có thể dãy rủa ra Lâm Nguyên ôm ấp.
Lệ Lệ, ta hôm nay bị xe đụng, vừa mới lại hao phí nhiều khí lực như vậy, hiện tại toàn thân đều đau, chỉ có ôm ngươi, ta mới cảm giác tốt một chút, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm để cho ta đau xuống dưới sao?
Lâm Nguyên giả ra bộ dáng đáng thương nói.
Không được, mãi mãi ta nói kết hôn trước đó không thể cùng giường, ngươi nhanh buông ra ta.
Âu Dương Lệ Lệ bị Lâm Nguyên ôm thật chặt, cảm giác thân thể đều mềm nhũn.
Ai, Lệ Lệ nha, ta chỉ là ôm ngươi cam đoan không hề làm gì.
Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Âu Dương Lệ Lệ, Lâm Nguyên lời thể son sắt nói.
Thật.
Âu Dương Lệ Lệ biểu lộ có chút không tin.
Thật ta cam đoan không hề làm gì.
Lâm Nguyên một mặt nghiêm chỉnh nói.
Cái này.
Tốt ta.
Nhìn xem mình dãy dụa bất quá, lại nghe được Lâm Nguyên cam đoan, Âu Dương Lệ Lệ dứt khoát liền mặc cho Lâm Nguyên ôm.
Kỳ thật bị Lâm Nguyên ôm, nàng cảm giác cũng rất tốt, chưa từng có như thế có cảm giác an toàn qua.
Nhìn thấy Âu Dương Lệ Lệ miễn cưỡng đáp ứng, Lâm Nguyên nắm thật chặt trong ngực mỹ nhân, không có tiến một bước hành động.
Dù sao hắn chân trước mới cam đoan, cũng không thể chân sau liền đổi ý đi.
Coi như muốn đổi ý cũng phải chờ lần tiếp theo.
Cứ như vậy Lâm Nguyên ôm Âu Dương Lệ Lệ, nghe trên người nàng hương thơm làm một cái mộng đẹp.
Ngày thứ hai Lâm Nguyên tỉnh lại, nhìn thoáng qua bên người, Âu Dương Lệ Lệ chính điểm tĩnh ngủ.
Nhìn thấy này tấm mỹ lệ chẳng cảnh, Lâm Nguyên nhịn không được túi đầu tại trên bờ môi của nàng nhẹ nhàng hôn một cái.
Không có cái khác dư thừa động tác, hôm qua về sau, Lâm Nguyên liền cẩn thận rời giường, đi hướng toilet.
Chờ Lâm Nguyên đi ra khỏi cửa phòng, Âu Dương Lệ Lệ liền lập tức mở mắt.
Lâm Nguyên hắn vậy mà hôn ta xong, dạng này sẽ có hay không có tiểu hài nha.
Âu Dương Lệ Lệ sờ lấy vừa mới bị thân địa phương, ở trong lòng lẩm bẩm nói.
Đơn thuần Âu Dương Lệ Lệ còn tưởng rằng hai người ngủ cùng một chỗ hôn liền sẽ có tiểu hài tử xuất hiện đâu.
Nghĩ đến có tiểu hài tử, Âu Dương Lệ Lệ liền thẹn thùng dùng chăn mền che đầu của mình.
Nghe được trong chăn đồng hậu dạy đặt nam nhân ngủi, Âu Dương Lệ Lệ càng thẹn thùng.
Lâm Nguyên nhưng không biết hắn vô ý tiến hành để Âu Dương Lệ Lệ mù nghĩ nhiều như vậy.
Hai người cuối cùng cùng ra ngoài, một cái đi làm một cái lên lớp.
Âu Dương Lệ Lệ tính toán đợi trên lớp xong sau đi bệnh viện nhìn xem, nàng còn chưa làm cũng may con đường đại học bên trong coi như mụ mụ chuẩn bị.
Bất quá đem việc này cùng khuê mật Trương Manh Manh nói, trực tiếp để Trương Manh Manh bó tay rồi.
Trương Manh Manh cùng Âu Dương Lệ Lệ phổ cập khoa học một chút, này mới khiến cuộc náo kịch này vô tật mà chấm dứt.
Chờ đến lúc tan việc, Lâm Nguyên lần nữa đứng tại ven đường chờ xe, chuẩn bị đi cho tự phục vụ chủ nhà hàng lên lớp.
Bất quá lần này Lâm Nguyên nhưng không có hết sức chuyên chú chơi điện thoại, mà là âm thầm cảnh giác chung quanh người qua đường, sợ lại có người đem hắn đẩy lên ngựa giữa đường.
Nhìn chung quanh về sau, Lâm Nguyên phát hiện lối đi bộ bên trên người đến người đi bên trong, có cái đầu bạch tuộc ra hỏa, đang đứng tại một cái bán bạo sa thải bán hàng rong trước.
Là Hạ An Kỳ quái vật kia, nàng tại sao lại ở chỗ này?
Hạ An Kỳ xuất hiện, để Lâm Nguyên hơi nghi hoặc một chút, bất quá Lâm Nguyên nhưng không có ý định tiến lên chào hỏi.
Lúc này trên đường cái tới một cỗ chạy nhanh đến ô tô.
Lâm Nguyên nhìn về phía Hạ An Kỳ, chính đang nghi ngờ thời khắc, lại là một cỗ cự lực từ hắn bên cạnh thân xuất hiện, đem Lâm Nguyên một thanh đẩy hướng ngựa giữa đường. Ngoa tạo, lại tới. Lâm Nguyên ở trong lòng kinh hô, lần này Lâm Nguyên phi thường xác định chung quanh hắn 3 mét phạm vi bên trong không có những người khác, ngoại trừ tại hơn 10 mét bên ngoài quái vật Hạ An Kỳ. Mà Lâm Nguyên cũng không rõ ràng Hạ An Kỳ có công kích từ xa thủ đoạn. Đội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Nguyên bị đẩy một cái lảo đảo, nào về phía ngựa giữa đường. Lâm Nguyên lập tức điều chỉnh tốt thân thể, dùng phòng ngự mạnh nhất phần lưng đối chạy nhanh đến ô tô. Ầm. Lâm Nguyên lần này bị đụng bay ra ngoài 20 mét, cũng trên mặt đất lộn mấy cái vòng. Khi hi lần này bị đụng xa như vậy, gia hỏa này hẳn là chết chắc đi. Nhìn thấy hai nạn xe cộ chẳng cảnh, ven đường Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra tà ác tiêu dung. Nhưng tiếp xuống xuất hiện tình huống, để nụ cười của nàng đọc lại. Chỉ gặp Lâm Nguyên hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy, sau đó đi đến bên đường. Lần này Lâm Nguyên bị đụng có chút nặng, ngoại trừ thân thể nhiều chỗ bộ vị chảy ra, liền ngay cả cánh tay đều cảm giác có chút không đúng, tựa hồ là làm bị thương xương cốt. Mẹ nó, đến cùng là ai tại nhằm vào ta? Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ngay tại Lâm Nguyên suy tư thời khắc, cái kia gây chuyện chủ xe vội vã chạy tới một mặt ân cần hỏi han. Nghe được người tài xế này trong mồm truyền đến cồn mùi, Lâm Nguyên ám đạo đêm nay bị động người giả bị đụng hành động lại lần thành công. Lâm Nguyên hoạt động một chút cánh tay, còn có thể động, cảm giác thương thế cũng không phải là nghiêm trọng như vậy, đại khái không phải gãy xương, mà là cơ bắp kéo thương hoặc là mềm tổ chức làm tổn thương loại hình. Ta không sao, chúng ta đợi cảnh sát giao thông đến đây đi. Lâm Nguyên xông vị này lái xe khoát khoát tay nói. Nghe được muốn chờ cảnh sát giao thông tới, vị này lái xe sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn uống nhiều ít hắn trong lòng mình thế nhưng là có ít, nếu như chờ cảnh sát giao thông tới không chỉ có là hắn toàn trách, đoán chừng còn muốn đến cục cảnh sát bên trong ở một thời gian ngắn. Huynh đệ, không cần chờ cảnh sát giao thông đến đây, chúng ta vẫn là giải quyết riêng đi. Ta nhìn huynh đệ ngươi cũng không có ra cái đại sự gì, số tiền này coi như tiền thuốc. Lái xe vội vàng nói, trực tiếp từ trong ví tiền xuất ra một lớn chồng tiền nhét vào Lâm Nguyên trong tay. Lâm Nguyên bóp, có chừng 5.000 khối. Nhìn xem lái xe cử động, Lâm Nguyên lộ ra kỳ quái biểu lộ. Đừng nóng đội, ta trong xe còn có, ngươi đợi ta đi lấy. Nhìn thấy Lâm Nguyên biểu lộ, lái xe còn tưởng rằng Lâm Nguyên không hài lòng đâu, vì vậy tiếp tục nói. Dứt lời, ngay lập tức trở về trong xe. Lần nữa trở về, trong tay còn cầm thật dày một sấp tiền. Huynh đệ, ta chỉ có nhiều như vậy, ngươi xem một chút đêm nay việc này chúng ta giải quyết riêng được hay không? Đem toàn bộ tiền nhét vào Lâm Nguyên trong tay, lái xe dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên hỏi. Lâm Nguyên đem tiền trong tay ước lượng đo một cái, lại khái hơn 2 vạn. Được thôi, đêm nay việc này cứ tính như vậy. Không phải Lâm Nguyên thấy tiền sáng mắt, thật sự là vị này lái xe cho nhiều lắm. Coi như đợi đến cảnh sát giao thông tới định trách, tối đa cũng liền cùng đêm qua bồi hắn một bạc khối. Hiện tại người tài xế này cho hắn hơn 2 vạn, Lâm Nguyên không có không đáp ứng lý do. Chương 161, xác định phía sau màn hát thủ. Chương 161, xác định phía sau màn hát thủ. Nghe được Lâm Nguyên nhà ra, nguyện ý giải quyết riêng, gây chuyện lái xe lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng. Lúc ấy hắn phát hiện mình đụng vào người, còn đem người này đụng bay xa như vậy, tại chỗ liền đem rượu cho làm tỉnh lại. Nếu là thật đâm chết người, không có lớn mây chục vạn căn bản không giải quyết được vấn đề. Cũng may cái này bị đụng người bị đụng bay xa như vậy, vậy mà không có ra cái đại sự gì, hiện tại chỉ phí hơn 2 vạn liền giải quyết vấn đề, hắn cảm giác đơn giản kiếm lợi lớn. Nghe được Lâm Nguyên đồng ý, gây chuyện lái xe tranh thủ thời gian trở về bị đụng biến hình trong xe, nổ máy xe, chạy nhanh như làn khói, sợ cảnh sát giao thông chạy tới tìm hắn để gây sự. Lâm Nguyên thu hồi tiền, đi hướng vừa mới bị đụng vị trí, ngắm nhìn bốn phía phát hiện quái vật kia Hạ An Kỳ đã không có ở đây. Chẳng lẽ là cái kia người bạch tuộc dở trò quỷ? Lâm Nguyên đứng tại chỗ suy tư nói. Tại cùng một nơi liên tiếp bị đẩy 2 lần, Lâm Nguyên trong lòng có chút nén giận, may mắn có Mai Rùa Thiên Phú hộ thân, không phải lần thứ nhất Lâm Nguyên khả năng liền muốn bằng hàng dao. Lúc này hiện trường ngoại trừ những cái kia phổ thông người đi đường, chỉ có cái kia người bạch tuộc khả nghi nhất, thế nhưng là Lâm Nguyên không có chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Liên tiếp bị ép người giả bị đụng lừa bịp đến hơn 3 vạn khối tiền, đây chính là tương đương với Lâm Nguyên đương 1 năm bảo an mới có thể kiếm được. Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ, hắn là thật không nghĩ thông suốt qua phương thức như vậy kiếm tiền nhà. Nhìn một chút trên thân chảy ra vị trí, Lâm Nguyên ám đạo nay muộn chủ nhà hàng khóa lại muốn đợi trễ. Về đến nhà, Âu Dương Lệ Lệ nhìn thấy Lâm Nguyên lại là một thân tổn thương, lập tức tiến lên lo lắng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên đem 2 ngày này ban đêm phát sinh sự tình cùng Âu Dương Lệ Lệ nói một lần, cường điệu nói Hạ An Kỳ cũng ở trong đó. Sự tình chính là như vậy, ta hiện tại cũng không xác định có phải hay không Hạ An Kỳ quái vật kia dở trò quỷ. Nhìn xem ngay tại chăm chú giúp hắn thanh lý vết thương Âu Dương Lệ Lệ, Lâm Nguyên bất đắc dĩ nói: "Đúng rồi, Lệ Lệ, ngươi có biết hay không Hạ An Kỳ quái vật kia ở trong mắt người khác là cái dạng gì nha?" Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hướng Âu Dương Lệ Lệ hỏi: "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Âu Dương dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên. "Ta xem qua đêm qua giám sát, lúc ấy ta đang theo dõi bên trong không nhìn thấy Hạ An Kỳ cái kia đầu bạch tuộc, cho nên đang suy nghĩ có phải hay không xuyên thấu qua giám sát cùng ta tận mắt thấy không giống. Nếu như có thể biết Hạ An Kỳ ở trong mắt người khác hình tượng, vậy ta liền có thể xác định cái này 2 lần tai nạn xe cộ nàng có phải hay không đều tại phụ cận, nếu như đều ở đây, như vậy thì có thể khẳng định là nàng dở trò quỷ." Lâm Nguyên giải thích nói. Nghe được Lâm Nguyên giải thích, Âu Dương Lệ Lệ cúi đầu trầm tư một lát. Bất quá đáng tiếc là nàng cũng không rõ ràng Hạ An Kỳ ở trong mắt người khác là dạng gì. Chỉ là nghe Trương Manh Manh nói là một cái tóc vàng ngoại quốc mỹ nhân, cụ thể chi tiết hoàn toàn không rõ ràng. "Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút Manh Manh." Âu Dương Lệ Lệ lấy điện thoại di động ra nói. "Được." Lâm Nguyên gật gật đầu. Trên điện thoại di động cùng Trương Manh Manh đã nói những gì, Không bao lâu Âu Dương Lệ Lệ trên điện thoại di động liền thu được Trương Manh Manh phát tới một tấm hình. "Lâm Nguyên, ngươi nhìn, đây chính là Hạ An Kỳ ảnh chụp." Âu Dương Lệ Lệ xông điện thoại cầm tới Lâm Nguyên trước mặt. Lâm Nguyên tiếp nhận xem xét, một cái xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng. Nguyên lai là nàng. Nhìn thấy tấm hình này, Lâm Nguyên nhớ tới lần thứ nhất nhìn giám sát lúc, trong tấm hình cũng có đồng dạng tóc vàng ngoại quốc cô nàng. Lúc ấy hắn không có đem cái này mỹ nữ cùng Hạ An Kỳ liên hệ với nhau. Bây giờ thấy Hạ An Kỳ tại trong mắt người khác tướng mạo, Lâm Nguyên xác định ngày đầu tiên ban đêm hắn xảy ra tai nạn xe cộ lúc, Hạ An Kỳ liền tại phụ cận. Còn có đêm nay lần này, Lâm Nguyên trong lòng đã xác định chính là cái này Hạ An Kỳ giở trò quỷ. Chính là cái này Hạ An Kỳ, hai ta lần tai nạn xe cộ nàng đều tại ta phụ cận. Lâm Nguyên nhìn qua ảnh chụp, đưa điện thoại di động còn cho Âu Dương Lệ Lệ, trầm giọng nói: "Lâm Nguyên, nàng tại sao muốn nhằm vào ngươi?" Nghe được xác định là Hạ An Kỳ làm, Âu Dương Lệ Lệ cho mày: "Ai, ta cũng không biết nha." Lâm Nguyên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, trong lòng suy nghĩ tổng không phải hắn cự tuyệt Hạ An Kỳ hẹn hò mời, cho nên ghi hận trong lòng đi. Hiện tại đáng sợ nhất là, ta không biết nàng dùng phương pháp gì, cái này hai lần nàng cách ta đều có xa hơn 10 thước, khoảng cách xa như vậy vậy mà đều có thể đẩy lên ta, cái này thực sự có chút khó có thể lý giải được. Nghe nói như thế, Âu Dương Lệ Lệ cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể cúi đầu xuống tiếp tục giúp Lâm Nguyên thanh lý vết thương. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Thời gian không còn sớm, chúng ta tắm rửa ngủ đi. Nhìn xem vết thương đã thanh lý hoàn tất, Lâm Nguyên đề nghị: "Ừm, tốt ta." Nghĩ đến buồn ngủ, Âu Dương Lệ Lệ tựa hồ nghĩ đến ban ngày Trương Manh Manh cùng nàng phổ cập khoa học những sự tình kia, sắc mặt có chút từng đỏ. "Ừm, vậy ngươi đi trước, chúng ta sẽ lại đi." Lâm Nguyên không có chú ý Âu Dương Lệ Lệ sắc mặt biến hóa, trực tiếp liền nằm ở trên giường. "A, tốt." Âu Dương Lệ Lệ gật đầu đáp ứng, sau đó liền từ tủ quần áo bên trong xuất ra đổi giặt quần áo rời đi phòng ngủ. Hơn 10 phút sau, Âu Dương Lệ Lệ tẩy xong liền đến phiên Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cầm quần áo đi vào toilet chuẩn bị tắm rửa. Nhưng là do ở vết thương trên người vừa thanh lý, phía trên còn thoa thuốc đỏ đâu, thực sự không tốt tắm gội. Thế là chỉ có thể cầm bồn tiếp một chậu nước nóng, dự định lau thân thể. Nhưng là bị xe đụng cánh tay có chút khó. "Lệ Lệ, ngươi có thể tới đây một chút à?" Hai tay hành động bất tiện, Lâm Nguyên bắt đầu kêu gọi Âu Dương Lệ Lệ, dự định để nàng trợ giúp chính mình. "Chuyện gì?" Âu Dương Lệ Lệ nghe được thanh âm, mở cửa phòng, đi đến cửa phòng rửa tay hỏi: "Cánh tay ta bị xe đụng có chút khó, ngươi có thể đi vào giúp ta một chút không?" Lâm Nguyên lời trực bạch đem Âu Dương Lệ Lệ làm cho sẽ không. "A, cái này không được đâu." Ngoài cửa, Âu Dương Lệ Lệ bị Lâm Nguyên kinh hãi đều có chút cả lăm. "Ta vết thương trên người không thể dính nước, cánh tay lại thụ thương ta đều như thế đáng thương, Lệ Lệ, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn xem?" Lâm Nguyên giả ra bộ dáng đáng thương nói hình như Âu Dương Lệ Lệ không giúp hắn chính là không có ái tâm đồng dạng. "Cái này?" Âu Dương Lệ Lệ nghe nói như thế, biểu lộ 10 phần xoắn xuýt, để nàng cho một cái nam nhân tắm rửa, đây cũng quá kích thích đi. "Ai, được rồi, Lệ Lệ ngươi không nguyện ý coi như xong, thân thể ta tốt, hẳn là sẽ không chết bởi vết thương lây nhiễm." Phát giác được cổng Âu Dương Lệ Lệ do dự, Lâm Nguyên trực tiếp tới một chiêu dục cầm cổ túng. "Tê đau quá nha, Lệ Lệ, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi nhanh trở về phòng đi." Lâm Nguyên tại trong toilet gậy một chút nước nóng, náo ra tiếng vang, cũng giả bộ như vết thương bị đụng phải phát ra đau đớn khó nhịn thanh âm. Nghe được Lâm Nguyên đều như thế đáng thương, tâm địa thiện lương Âu Dương Lệ Lệ chỗ nào còn có thể ngồi yên không lý đến nha. "Lâm Nguyên, ngươi đừng đụng nước, không phải vết thương chuyển biến xấu sẽ không tốt." Ngoài cửa, Âu Dương Lệ Lệ lo lắng nói: "Không động vào nước không được nha, ai bảo ta hiện tại vết thương chẳng chịu, lại không người hỗ trợ." Tê Lâm Nguyên tiếp tục gậy nước nóng, một bên phát ra đau đớn khó nhịn thanh âm. Nghe ngoài cửa, Âu Dương Lệ Lệ nội tâm 10 phần áy náy. Chương 162, may mà ta chạy nhanh. Chương 162, may mà ta chạy nhanh, ta đáp ứng giúp ngươi chính là. Do dự một chút, Âu Dương Lệ Lệ rốt cục đáp ứng xuống. Nghe nói như thế, trong toilet Lâm Nguyên trên mặt lộ ra gian kế nụ cười như ý kia, làm sao có ý tứ đâu Lệ Lệ, ngươi không cần quá mức miễn cưỡng chính mình. Tê Lâm Nguyên chứa rất thông cảm dáng vẻ nói. Sau khi nói xong tiếp tục ở bên trong biểu diễn. "Lâm Nguyên, ngươi đừng đụng nước, ta giúp ngươi chính là, bất quá ngươi cũng không thể làm loạn." Nghe được Lâm Nguyên đau hít vào khí lạnh, Âu Dương Lệ Lệ có chút đau lòng. "Lệ Lệ, cảm ơn ngươi, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không làm loạn." Lâm Nguyên ở bên trong bảo đảm nói. "Ừm, vậy ngươi mở cửa nhanh đi." "Tốt, ta cái này tới." Lâm Nguyên thuận miệng đáp ứng nói, cũng đem trong chậu nước nóng hắt vẫy một chút trên người mình, giả ra bản thân vừa mới đúng là tẩy dáng vẻ. Làm tốt ngụy trang, chỉ mặc lớn quần cục, Lâm Nguyên liền mở ra cửa. Bởi vì một cỗ lực lượng thần bí, tiếp tình tiết kế tiếp bị che giấu. Tắm rửa qua về sau, nhìn thấy Âu Dương Lệ Lệ nằm tại nàng trên giường của mình, Lâm Nguyên không biết nhục liền bén chăn lên chui vào. "A, Lâm Nguyên, ngươi làm gì? Ngươi mau trở lại ngươi giường của mình đi." Nhìn xem tiến vào mình bị ổ Lâm Nguyên, Âu Dương Lệ Lệ sắc mặt đỏ bừng nói. Dứt lời còn cần tay nhỏ đẩy Lâm Nguyên bà bay, dự định đem hắn đẩy tới giường đi. Coi như Âu Dương Lệ Lệ kia chút khí lực, làm sao có thể đẩy đến động Lâm Nguyên đâu. "Tê Lệ Lệ, đừng như thế dùng sức, cánh tay ta đau." Nhìn thấy Lâm Nguyên một mặt thống khổ dáng vẻ, Âu Dương Lệ Lệ còn tưởng rằng vừa mới không cẩn thận đụng phải miệng vết thương của hắn nữa nha, vội vàng liền buông tay ra. "Ngươi không sao chứ? Ta vừa mới không phải cố ý." Âu Dương Lệ Lệ một mặt đầy này nói. "Nhưng Lâm Nguyên nơi nào sẽ có việc nha, đây hết thảy bất quá đều là giả vờ mà thôi." "Ta không sao, chính là cảm thấy một người ngủ có chút tịch mịch, cho nên muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Lâm Nguyên thừa dịp Âu Dương Lệ Lệ buông tay ra công phu, ôm chặt lấy nàng nói. "A." Bị Lâm Nguyên cái này đột nhiên ôm một cái, Âu Dương Lệ Lệ lên tiếng kinh hô, giơ ra hai tay muốn dãy rủa, nhưng lại sợ đụng phải Lâm Nguyên vết thương. Nhìn xem Âu Dương Lệ Lệ tay chân luôn cuống đáng yêu bộ dáng, Lâm Nguyên không khỏi sinh lòng vui vẻ. "Đừng lúc đích, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi." Lâm Nguyên nắm thật chặt trong ngực Âu Dương Lệ Lệ, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Lực lượng thần bí xuất hiện lần nữa, tình tiết lần nữa bị che giấu. Sáng ngày thứ hai, Lâm Nguyên tỉnh lại. Tối hôm qua gõ cửa sổ không có quỷ đưa tới trợ công, bất quá Lâm Nguyên bằng vào bản lãnh của mình đã nhanh muốn bắt lại Âu Dương Lệ Lệ, hiện tại đã không cần đến gõ cửa sổ quỷ. Nhìn thấy bên người đáng yêu mỹ nhân, Lâm Nguyên nhịn không được túi đầu chính là một hôn. Tối hôm qua Lâm Nguyên mặc dù chiếm không ít tiện nghi, nhưng Âu Dương Lệ Lệ vẫn là giữ vững danh giới cuối cùng. Nàng nói nhất định phải chờ nàng đại học tốt nghiệp mới được, nhìn xem thủ vững danh giới cuối cùng Âu Dương Lệ Lệ, Lâm Nguyên cũng không tốt miễn cưỡng nàng, dù sao Lâm Nguyên thế nhưng là chính nhân quân tử. Hiện tại Âu Dương Lệ Lệ đã ở trên năm thứ 3 đại học, cũng liền thời gian hơn 1 năm. Mà lại hai người hiện tại mấy có lẽ đã xác nhận quan hệ, Lâm Nguyên không sợ đột nhiên đến miệng thì chạy. Cảm nhận được trên miệng truyền đến nhiệt độ, Âu Dương Lệ Lệ mở to mắt, nhìn thấy Lâm Nguyên lại đang tắc quái. Ngay cả đội vươn tay nghĩ đẩy ra Lâm Nguyên, nhưng là hoàn toàn không đẩy được. "Nhanh để cho ta thời gian lên lớp một tới." Chờ Lâm Nguyên hưởng thụ xong cái này sáng sớm một hồn, Âu Dương Lệ Lệ lúc này mới có thể mở miệng nói chuyện. "Ừm, tốt." Lâm Nguyên buông ra trong ngực Âu Dương Lệ Lệ. Rửa mặt xong hai người cùng ra ngoài, một cái đi làm một cái đi học. Mò cá cả một cái ban ngày, rốt cục lại đến lúc tan việc. Lâm Nguyên rời đi phòng an ninh sau trái phải nhìn quanh, sợ lại nhìn thấy cái kia Hạ An Kỳ tránh ở cái góc nào thăm dò hắn. Nhìn một vòng về sau, quả nhiên tại một cái cây đằng sau thấy được nàng thâm trầm thân ảnh. "Ngoa tạo, con hàng này âm hồn bất tán nha." Nhìn thấy cái kia quen thuộc bạch tuộc quái vật, Lâm Nguyên ở trong lòng thầm đều không may. Vì để tránh cho lần nữa người giả bị đụng kiếm tiền, Lâm Nguyên đi ra đại môn liền mở ra phi nước đại hình thức. Nhìn thấy Lâm Nguyên chạy nhanh như làn khói, dưới cây trô bóng tối Hạ An Kỳ có chút ngây người. Chờ phản ứng lại, đuổi theo ra đại môn, phát hiện Lâm Nguyên đã không thấy tăm hơi. "Xách, người này đã có phòng bị, xem ra kế hoạch của ta cần cải biến một chút." Đứng tại cửa chính, Hạ An Kỳ ở trong lòng suy tư nói, "May mà ta chạy nhanh." Lâm Nguyên cấp tốc chạy ra con đường này, tại chỗ khúc quanh ngừng lại. Nhìn một chút sau lưng, rất tốt, không nhìn thấy cái kia người bạch tuộc, Lâm Nguyên lúc này mới thở dài một hơi. Gọi một chiếc xe taxi tiến về lên lớp địa điểm, đêm nay lại là một nhà tiệc đứng sành xui xẻo ban đêm. Thời gian cứ như vậy quá khứ nửa tháng, Lâm Nguyên đã đem phụ cận tương đối gần tiệc đứng sành cho đi toàn bộ. Trong đó mấy lần còn gặp Hạ An Kỳ, thế nhưng là Lâm Nguyên chạy nhanh, cương quyết để Hạ An Kỳ tìm không thấy cơ hội động thủ. Nhìn thấy Lâm Nguyên như thế xảo trá tàn nhẫn, Hạ An Kỳ cũng bỗng cảm giác đau đầu, nghĩ đến có phải hay không trực tiếp đột mặt giải quyết Lâm Nguyên được rồi. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ đi cái này mê người ý nghĩ. Nhân loại của thế giới này mặc dù không có nắm giữ siêu sức mạnh tự nhiên, nhưng này chút súng pháo uy lực thế nhưng là không thể khinh thường. Nàng hiện tại cái này vật dẫn thế nhưng là thật vất vả lấy được, nếu như bị hủy nhưng liền phiền toái. Đến lúc đó nghĩ lại tìm một cái như thế hài lòng vật dẫn coi như không dễ dàng như vậy. Nhưng nghĩ tới Lâm Nguyên gia hỏa này lại không thể không giải quyết, nhưng Lâm Nguyên chỉ cần thấy được nàng liền trượt so với ai khác đều nhanh, nàng cũng không tiện trước mặt mọi người biểu hiện ra siêu sức mạnh tự nhiên. Hạ An Kỳ nghĩ nghĩ sau trực tiếp lấy ra điện thoại. "Uy, ta là Enzo, ta chỗ này cần một điểm trợ giúp." "Lâm Nguyên, trường học của chúng ta tiếp qua một tuần liền muốn thả nghỉ đông, ta dự định nghỉ sau liền về nhà, ngươi bên này định làm như thế nào?" Tại Lâm Nguyên trong lồng ngực, Âu Dương Lệ Lệ nhẹ giọng hỏi. "Ta cũng không rõ ràng, có thể sẽ lưu tại vườn khu trực ban đi." Lâm Nguyên không xác định nói, bọn hắn bây giờ còn chưa thu được nghỉ sau an bài. Mà lại Lâm Nguyên mới tại cái này làm bảo an không bao lâu, cũng không rõ ràng những năm qua là an bài thế nào. "Kỳ thật nếu như có thể, ta muốn cho ngươi cùng đi nhà ta một chuyến. Ta đã cùng mãi mãi ta nói chuyện giữa chúng ta, nàng nói muốn gặp ngươi một lần." Nghe được muốn gặp gia trưởng, Lâm Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao bọn hắn hiện tại đã xác định quan hệ, xác thực có cần phải đi Âu Dương Lệ Lệ ra một chuyến. Mà lại Lâm Nguyên điều tra qua tự thân tình huống, xác định là cô nhi, một người tại cái này trực ban cũng không có ý gì. "Tốt à, ta ngày mai hỏi một chút Lao Mã nhìn xem nghỉ đồng trường học an bài thế nào, nếu như có thể mà nói ta theo ngươi đi." Lâm Nguyên nhìn xem tựa ở bộ ngực mình Âu Dương Lệ Lệ thấp giọng nói. "Vậy nếu như không được làm sao bây giờ?" Âu Dương Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên. "Nếu như không được, cùng lắm thì người an ninh này ta không làm chính là, dù sao làm bảo an cũng không kiếm được tiền gì." Nghe được Lâm Nguyên nói nguyện ý vì mình từ bỏ công việc, Âu Dương Lệ Lệ trên mặt lộ ra hạnh phúc tiêu dung. Chương 163, sát thủ đột kích. Chương 163, sát thủ đột kích. "Uy, Lão Mã, cái này học sinh thả nghỉ đông, chúng ta những người an ninh này an bài thế nào nha?" Ngày thứ hai, tại trong phòng an ninh, Lâm Nguyên hướng bên người chính đang xem báo Mã Vệ Quốc hỏi. "Thế nào, ngươi nghỉ đông có việc?" Mã Vệ Quốc buông xuống báo chí, nhìn về phía Lâm Nguyên. "Quả thật có chút sự tình." Lâm Nguyên gật đầu nói. "Chuyện gì nha, không phải rời đi?" "Nghỉ đông, công việc của chúng ta thế nhưng là rất nhẹ nhàng, ngươi nếu là không đến nhưng là không còn tiền cầm." Mã Vệ Quốc hảo tâm khuyên. "Bạn gái để cho ta đi nhà nàng nhìn một chút gia trưởng, không có cách, chỉ có thể đi." Lâm Nguyên giải thích nói. Trong khoảng thời gian này Mã Vệ Quốc đối với hắn vẫn là rất chiếu cố, mỗi lần Âu Dương Lệ Lệ tới tìm hắn, Mã Vệ Quốc đều sẽ hỗ trợ đánh nghiệm trợ. Cho nên Lâm Nguyên cũng liền không dối gạt hắn. "Tiểu tử ngươi, có thể nha. Xinh đẹp như vậy nữ sinh viên đều đổi kịp tay, hiện tại cũng đến gặp gia trưởng trình độ, coi như không tệ." Mã Vệ Quốc hướng về Lâm Nguyên giơ ngón tay cái lên. "Bất quá ngươi muốn đi nhìn nhân gia gia trưởng, nhưng phải đem mình dọn dẹp thể diện chút mới được nha. Ngươi bình thường quần áo trên người không thể được, đến mua một thân quần áo đẹp, lại làm kiểu tóc. Đúng rồi, nhớ kỹ tới cửa nhất định phải mang theo quà tặng mới được. Lúc ấy ta lần thứ nhất đi mẹ vợ nhà, lao bà của ta để cho ta cái gì đều không cần mang, kết quả ta đần độn thật cái gì đều không mang, cái này không kết hôn hơn 20 năm, mỗi lần cãi nhau đều cầm cái này nói sự tình đâu. Mã Vệ Quốc hảo tâm cùng Lâm Nguyên chia sẻ lấy nhân sinh kinh nghiệm, sợ Lâm Nguyên cái này hậu sinh không hiểu chuyện, đem tới tay bạn gái làm cho thổi. Ta đã biết, trong lòng ta đều nắm chắc, ngươi yên tâm chính là, lão Mã, ngươi vẫn là nói một chút những năm qua thả nghỉ đông lại an bài thế nào đi. Nhìn xem chủ đề dần dần chết đi, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian kéo về quỹ đạo. Thả nghỉ đông, chúng ta nhìn đại môn chí ít lưu hai người là được, một cái bạch ban một cái mười ban, nhà ta liền ở kề bên này, nghỉ đông dự định tới trực ban. Ngươi nếu là nghỉ đông không tại cái này đợi, quay đầu ban đêm cùng lao lý hai người bọn họ nói một chút, nếu như ngay trong bọn họ có một nguyện ý lưu lại trực ban, vậy liền không có vấn đề. Mã Vệ Quốc giải thích nói. Vậy nếu là hai người bọn họ cũng không nguyện ý lưu lại trực ban làm sao bây giờ? Lâm Nguyên hỏi. Đại khái sẽ không, bằng vào ta đối lao lý bọn họ giải, bọn hắn khẳng định nguyện ý lưu lại trực ban, ngươi yên tâm chính là. Mã Vệ Quốc lơ đến nói. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên yên lòng. Kỳ thật hắn vẫn là thật thích bảo an phần này nhẹ nhõm công tác. Hiện tại không chỉ có thể đi Âu Dương lỵ ra, lại không tử dùng đi làm việc, vẹn toàn đôi bên nhà. Chờ đến ban đêm tiếp ban, hỏi một xuống ca tối hai cái giả bảo an, quả nhiên không ra lão Mã sở liệu, đều là nguyện ý lưu lại trực ban. Dù sao nghỉ đông lúc ký túc xá vườn trong vùng người cơ hồ đều chạy hết, bọn hắn bảo an công việc so bình thường càng thêm nhẹ nhõm. Sau khi tan việc, cùng kia hai cái giả bảo an thương lượng xong, Lâm Nguyên đi ra phòng an ninh. Đã muốn đi lỵ ra, vậy ta nhưng phải đi mua một ít đồ vật mang đến mới ra giám nhà. Lâm Nguyên dự định đi cửa hàng dạo chơi, thuận tiện mua chút lễ gặp mặt cái gì, lại mua cho mình hai bộ xuất khí điểm quần áo. Hắn cũng không phải không có tiền, hắn bị động đe dọa hơn 3 vạn còn không chút hoa đây. Nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện Hạ An Kỳ cái kia đầu bạch tuộc, Lâm Nguyên hướng về gần nhất cửa hàng đi đến. Thật tình không biết Hạ An Kỳ bởi vì Lâm Nguyên xảo trá tàn nhẫn, thực sự tìm không thấy đối phó Lâm Nguyên cơ hội, hiện tại đã kêu gọi chi viện. Lúc này cái kia trợ giúp đã đến. Tại ký túc xá vườn khu lớn góc cửa, một cái ngoại quốc nam nhân chính vừa ăn mua được quả vật một vừa nhìn phòng an ninh. Nhìn thấy Lâm Nguyên ra, hắn tiện tay vứt bỏ trong tay còn không ăn xong đồ ăn, sau đó từ trong túi xuất ra một con khẩu trang đeo lên, cẩn thận cùng sau lưng Lâm Nguyên. Bởi vì không có phát hiện Hạ An Kỳ, Lâm Nguyên buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn không có phát hiện sau lưng cách đó không xa đi theo một cái không có hảo ý người ngoại quốc. Trường học gần nhất cửa hàng cách Lâm Nguyên vị trí vẫn có chút khoảng cách. Lâm Nguyên đi qua ký túc xá vườn khu cổng đầu này náo nhiệt đường đi, về sau người đi đường liền ít đi rất nhiều. Nhìn thấy người đi đường dần dần giảm bớt, sau lưng ngoại quốc sát thủ ám đạo cơ hội tới. Chỉ gặp người này từ trong túi lấy ra một thanh sáng loáng truy thủ, sau đó nhanh đi mấy bước đi vào Lâm Nguyên sau lưng. Kỳ thật hắn muốn là định dùng thương đáng tiếc quốc gia này cấm thương cấm lợi hại, thương của hắn căn bản không mang vào đến, kết quả là chỉ có thể dùng truy thủ ám sát. Còn tốt hắn đã trải qua phương diện này huấn luyện, chân xuống bước chân mặc dù nhanh, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đi vào Lâm Nguyên sau lưng 2 mét chỗ, sát thủ khẩu trang hạ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chết đi. Nhìn thấy đã gần trong gang tấc mục tiêu, sát thủ xông lên trước đem chủy thủ một thanh đâm về Lâm Nguyên phía sau lưng bẩn vị trí. Đông. Một tiếng vang trầm, tay bên trên truyền đến không phải đao đâm vào nhục thể xúc cảm, mà là giống đâm bên trong cái gì cứng rắn vật thể bên trên. Cái gì? Gia hỏa này chẳng lẽ bên trong mặc vào áo chống đạn? Sát thủ khẩu trang hạ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này sát thủ huấn luyện không tệ, tới gần Lâm Nguyên sau lưng 2 mét đều không có gây nên Lâm Nguyên cảnh giác. Đáng tiếc hắn hảo chết không chết lựa chọn vị trí công kích là Lâm Nguyên lực phòng ngự mạnh nhất phần lưng. Cái này nhất định phải được một kích không chỉ có không thể đâm xuyên Lâm Nguyên thân thể, ngược lại chấn tay hắn hơi tê tê. Cảm nhận được phía sau lưng có chút đau xót, Lâm Nguyên lập tức quay người. Nhìn thấy một cái mang theo khẩu trang người ngoại quốc chính cầm một cây chùy thủ đối hắn. Lúc này tựa hồ là đâm lưng thất bại, định dùng chùy thủ cắt vào Lâm Nguyên không có chút nào phòng hộ gỗ. Ngoa tào, tới giết ta. Lâm Nguyên trong lòng kinh hô một tiếng, vội vàng nghiêng người né tránh một kích này. Nhìn thấy kích thứ hai thất bại, sát thủ trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Không nghĩ tới Lâm Nguyên người bình thường này phản ứng nhanh như vậy, nhưng đã độc thủ, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Đã nhưng trên thân người này mặc áo chống đạn, như vậy thì hướng phía trên người hắn những bộ vị khác chào hỏi chính là. Hắn không tin Lâm Nguyên cổ còn có thể bị áo chống đạn bảo hộ đến. Hơi vi điều chỉnh một chút trạng thái, sát thủ tiếp tục cầm chùy thủ hướng Lâm Nguyên công tới, mục tiêu lần này vẫn là Lâm Nguyên cổ. Không kịp nghĩ vì cái gì có người muốn giết hắn, Lâm Nguyên nằm ngang di động né tránh liên tiếp công kích. Liên tục vài chiêu thất bại, giết tay trong lòng càng ngưng trọng, cố chủ cũng không có cùng hắn nói mục tiêu thân thủ có lợi hại như vậy nha. Nếu là người bình thường, sương tại lưng của hắn đâm sau kích thứ hai hạ nuốt hận. Nhưng bây giờ cái mục tiêu này rõ ràng không phải người bình thường, không chỉ có phản ứng nhanh, liền ngay cả tốc độ đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem sát thủ ngây người, Lâm Nguyên ám đạo cơ hội tới. Trước đó bởi vì kiên kỵ cái này sắc bén truy thủ, Lâm Nguyên không tiện xuất thủ, dù sao hắn bây giờ còn chưa luyện đến đao thương bất nhập tình trạng đâu. Ngoại trừ phía sau lưng, thân thể những vị trí khác hắn cũng không muốn thử một chút truy thủ này sắc bén độ. Ngang di động đến sát thủ bên trái, Lâm Nguyên hung hăng một quyền đánh vào cái này sát thủ xương sườn bộ vị. Bởi vì sát thủ là phải tay cầm đao, coi như muốn dùng chùy thủ phản kích cũng căn bản không kịp. Chương 164, không nói võ đức, gà bay trứng vỡ. Chương 164, không nói võ đức, gà bay trứng vỡ. Buồn cười tên sát thủ này còn muốn đưa tay đón đỡ, đáng tiếc Lâm Nguyên nội lực cảnh một kích toàn lực là hắn người bình thường này có thể ngăn cản sao? Mặc dù nhưng tên sát thủ này trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, là so với người bình thường mạnh. Nhưng ở Lâm Nguyên cái này cái nội lực cảnh võ giả trong mắt cùng người bình thường không có khác nhau. Lâm Nguyên nắm đấm đánh vào sát thủ ý đồ đón đỡ cánh tay trái bên trên, phát ra ca một tiếng vang dọn. Chỉ gặp sát thủ cánh tay trái bật mèo, rõ ràng là bị Lâm Nguyên một quyền này đánh gãy. Mà Lâm Nguyên quyền kình không giảm, tiếp tục hướng về sát thủ sườn bộ đánh tới. Cách vặn bẹo cánh tay, sát thủ bị Lâm Nguyên một quyền này trực tiếp đánh bay xa mấy mét, ngã ầm ầm trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. Liền ngay cả dao găm trong tay cũng bị ném bay ra ngoài. Bị đánh bại trên mặt đất, sát thủ lúc này không chỉ có cảm giác cánh tay kịch liệt đau nhức, liền liền thân thể hơi động một cái, xương sườn chỗ liền truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ, tựa hồ là xương sườn đứt gãy cắm đến phổi. Thống khổ này để hắn không nhịn được muốn kêu lên thảm thiết. Nhưng hắn nhưng là sát thủ chuyên nghiệp, trải qua nghiêm ngặt huấn luyện loại kia, sao có thể tại mục tiêu trước mặt lộ ra như thế cho hề? Thế là chỉ có thể cắn răng, một bên đau hít một hơi lãnh khí, một bên ý đồ từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem sát thủ còn nghĩ dùng đằng, Lâm Nguyên không chút khách khí, đi lên chính là một cước, hung hăng đá vào sát thủ hạ bộ. Chỉ nghe một tiếng giòn liệt tiếng vang, tên sát thủ này trực tiếp đau tròng mắt nô lên, che lấy hạ bộ trên mặt đất có quắc một trận. Sau đó liền đột nhiên ngừng tất cả động tác. Tựa hồ là bởi vì gà bay trứng vỡ thống khổ, trực tiếp đem tên sát thủ này đau hôn mê bất tỉnh. Nhìn trên mặt đất che lấy hạ bộ cuộn mình thành một con tôm bự sát thủ, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý thẳng cờ hó, lại còn muốn giết ta, ta hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là không nói võ đức. Nhìn một chút xung quanh, con đường này đoạn trên cũng không có người đi đường. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng may mắn, trách không được người này dám ở cái địa phương này động thủ. Lần nữa nhìn một chút bốn phía, Lâm Nguyên lúc này liền kéo lấy cái này ngất đi sát thủ đi vào ven đường trong một ngõ hẻm. Trong ngõ nhỏ vừa vặn có hai cái thùng rác, Lâm Nguyên trực tiếp đem tên sát thủ này nhét vào thùng rác đằng sau. Dạng này coi như đầu ngõ có người đi qua, cũng sẽ không trước tiên phát hiện hắn. Ngồi xổm người xuống, đem sát thủ trên mặt khẩu trang hái xuống. Khẩu trang hạ người miệng lý chính chảy ra máu tươi, tựa hồ là xương sườn đâm xuyên phổi tạo thành xuất huyết bên trong. Nhìn thấy khẩu trang hạ bộ này khuôn mặt xa lạ, Lâm Nguyên cũng không nhận ra. Ta gần nhất cũng không đắc tội người nào nha, chẳng lẽ là Hạ An kỳ quái vật kia tìm tới giết ta? Nhìn xem người nước ngoài này, Lâm Nguyên nhíu mày suy tư nói. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên đắc tội người cũng không ít, chỉ là hắn không có phát giác mà thôi. Tỷ như hắn hái được Âu Dương Lệ Lệ đóa này hệ hoa, cũng không biết đắc tội nhiều ít Âu Dương Lệ Lệ người theo đuổi. Lại tỷ như hắn nhiều ngày như vậy ban đêm cho tự phục vụ chủ nhà hàng lên lớp, cũng đều đem những ông chủ kia đắc tội mấy lần. Bất quá những chuyện này hoàn toàn nghiêm trọng không đến tìm người giết hắn tình trạng, người ta lắm miệng nhất bên trên mắng vài câu. Liền ngay cả Vương Tử Hào cái này con em nhà giàu đều không có tìm qua Lâm Nguyên phiền phức. Cho nên Lâm Nguyên trong ấn tượng ngoại trừ Hạ An Kỳ liền không có những người khác sẽ làm như vậy. Lâm Nguyên đoán rất chính xác, tên sát thủ này đúng là Hạ An Kỳ chỉ điểm. Giống Hạ An Kỳ dạng này quái vật, tại An Độ Tây Nhã còn có không ít. Bọn hắn có chút tại trong nhân loại hôn thành cao tầng, ngay tại chỗ có thể nói là một tay che trời, phái cái sát thủ tới giúp Hạ An Kỳ hoàn toàn không tính là gì. Bất quá phỏng đoán về phỏng đoán, vẫn là phải đem người này làm tỉnh lại hỏi một chút mới có thể xác định. Lâm Nguyên trực tiếp giẫm tại tên sát thủ này trên bàn tay, trên mặt đất nghiền vang lên kẹt kẹt. Đối với nghĩ người muốn giết hắn, Lâm Nguyên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bị cái này đau đớn kích thích, sát thủ lập tức liền tỉnh, lập tức kêu lên thảm thiết. Tuy nói hắn là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện sát thủ, nhưng bây giờ thương thế đã không phải là hắn có thể giáng chống đỡ mặt mũi trình độ. Hiện tại hắn tay trái gãy xương, xương sườn gãy mất không biết bao nhiêu dễ, liền ngay cả nam nhân mệnh căn tử cũng bị phế đi. Hiện tại Lâm Nguyên dưới lòng bàn chân bàn tay cũng bị nghiền ép biến hình. Nghe sát thủ kêu thảm, Lâm Nguyên không lưu tình chút nào, tiếp tục nghiền ép lấy sát thủ tay phải. Thẳng đến đem tay phải của hắn hoàn toàn ép phế tại giơ chân lên. Hiện tại sát thủ hai cánh tay đều phế đi, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Lâm Nguyên có thể yên tâm to gan hỏi, nói đi, ngươi là ai phái ngươi tới giết ta? Lâm Nguyên dùng băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn xem như cùng một cái chó chết sát thủ. Khụ khụ, ta là sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Lúc này bởi vì Lâm Nguyên không còn nghiền ép bàn tay của hắn, sát thủ đã đình chỉ kêu thảm. Bất quá nhưng cũng bởi vì toàn thân tổn thương, đau đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể còn tại không tự chủ run rẩy, miệng cũng bởi vì phổi chảy máu, theo ho khan không ít máu tươi từ miệng bên trong chảy ra. Nếu như ngươi không nói, vậy ta liền giết ngươi. Nhìn thấy sát thủ thảm trạng, Lâm Nguyên một điểm lòng thương hại đều không có. Khụ khụ, ngươi có thể thử một chút, nếu như ngươi giết ta, sau lưng ta tổ chức nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sát thủ một bên ho khan một bên uy hiếp nói. Mà là nơi này là Hạ Quốc, giết người thế nhưng là trọng tội, đặc biệt là ngươi đối ta như vậy người ngoại quốc độc thủ, nếu như bị người phát hiện nhưng là muốn ngồi tù cả đời. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, ta có thể làm chuyện tối nay chưa từng xảy ra. Nhìn xem tên sát thủ này một bộ vẻ không có gì sợ, Lâm Nguyên không khỏi nhíu mày. Xác thực như hắn nói, ở quốc gia này giết người là trọng tội, mà lại nơi này camera đông đảo, không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Đối với tên sát thủ này mà nói khả năng không tính là gì. Dù sao hắn giết người xong về sau, tại bị phát hiện trước đó liền trực tiếp trốn về nước ngoài, quốc gia này đối với cái này không có biện pháp nào. Mà Lâm Nguyên không được, hắn còn muốn tại nơi này an ổn sinh hoạt đâu. Thế nhưng là hơi tưởng tượng, Lâm Nguyên liền đem trong đầu ý nghĩ ném sau. Nếu như đối với dám động thủ giết hắn người còn làm ra thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn, hắn còn tính là gì người chuyển sinh? Dạng này biệt khuất sự tình, Lâm Nguyên sao có thể nhẫn? A, chỉ nghe rồi một tiếng vang dọn, Lâm Nguyên trực tiếp đạp gãy sát thủ xương bắp chân, để cái kia cố giả bộ chấn định sát thủ lần nữa kêu lên thảm thiết. Sắp chết đến nơi còn dám cùng ta đùa nghịch hành. Nói, đến cùng là ai sai xử ngươi? Suy nghĩ minh bạch, Lâm Nguyên hiện tại đã không cố kỵ gì. Người này hắn là nhất định phải giết, về phần hắn phía sau tổ chức nếu như tiếp tục đối phó hắn, hắn Lâm Nguyên tận lực bồi tiếp. Về phần giết người bị phát hiện, vậy hắn liền làm cẩn thận một chút, tranh thủ không cho việc này tiết lộ ra đi là được rồi. Nhìn xem không ngừng gào thảm sát thủ, Lâm Nguyên sợ thanh âm này dẫn tới người qua đường, lúc này một cước đá vào người này trên cằm. trực tiếp để người này tiếng kêu thảm thiết nuốt xuống. Nói ra đi, lời nói ra, ta có thể để ngươi chết thống khoái chút. Nhìn xem Lâm Nguyên ánh mắt lạnh như băng, giết trong lòng bàn tay minh bạch người này là đối hắn nổi sát tâm. Nơi nào sẽ thành thật trả lời, dù sao hắn cũng là có phẩm đức nghề nghiệp. Mà lại Lâm Nguyên liền ngay cả nói ra ta liền thả ngươi dạng này gạt người nói cũng không nguyện ý nói. Chương 165, ta muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm chương 165, ta muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm bất quá giết tay trong lòng vẫn là tồn tại đối khát vọng sinh tồn. Ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là quốc tế bạn bè, ngươi nếu là giết ta, đối ngươi cũng là một cái phiền toái cực lớn. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cùng sau lưng ta tổ chức nhất định sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Tổ chức của ta năng lượng thế nhưng là rất cường đại, thân thủ của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng tóm lại ngăn không được đạn. Mặc dù hạ quốc cấm thương, nhưng là nếu như ta phía sau tổ chức thật muốn đối phó ngươi, coi như tại cái này cấm thương quốc gia, cũng là có thể làm đến thương. Ngươi cũng không muốn mình có một ngày liền bị đột nhiên phóng tới đạn giết chết đi. Sát thủ vì sống sót, bắt đầu đối Lâm Nguyên hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Hiện tại, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta cam đoan không đối với ngươi tiến hành bất luận cái gì trả thù. Sau khi nói xong, sát thủ dùng đến một bộ thành khẩn biểu lộ nhìn xem Lâm Nguyên, tựa hồ đang bày tỏ hắn vừa mới nói đều là lời nói thật đồng dạng. Bất quá Lâm Nguyên đối với mấy cái này nói lại là khịt mũi coi thường. Cam đoan. Sát thủ cam đoan có thể tin sao? Chớ nhìn hắn bây giờ nói thành khẩn, cũng có lẽ bây giờ tên sát thủ này cũng nghĩ như vậy. Nhưng người nào có thể bảo chứng hắn sau khi trở về sẽ không cải biến ý nghĩ? Mà lại hắn thân là sát thủ chỉ là tổ chức công cụ, một cái công cụ có thể thay đổi người sử dụng tư tưởng sao? Không có khả năng. Cho nên đến tiếp sau sẽ có hay không có người tiếp tục đối phó Lâm Nguyên, hoàn toàn không phải tên sát thủ này có thể quyết định. Ha ha, ngươi không cần nói những lời nhảm nhí này, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết là ai phái ngươi tới. Lâm Nguyên nhìn xuống trên đất sát thủ, trên mặt lộ ra cười lạnh. Là Hạ An Kỳ đúng không? Hoặc là nói Enchor Chatler. Nghe được Enchor cái tên này, sát thủ trong mắt lóe lên một nháy mắt chấn kinh. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi không cần đoán là ai sai xử ta, ta khuyên ngươi vẫn là thả ta, đối ngươi như vậy ta đều tốt. Sát thủ cấp tốc che giấu tốt trong lòng kinh ngạc, đối Lâm Nguyên quên. Nhìn thấy sát thủ trong mắt một nháy mắt biến hóa, Lâm Nguyên liền biết mình đoán đúng rồi. Về phần buông tha tên sát thủ này, hắn nhưng sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Xác định phía sau màn hát thủ, tên sát thủ này cũng không có tiếp tục sống tiếp giá trị. Lâm Nguyên biểu lộ băng lãnh tiến lên một bước. Nhìn thấy Lâm Nguyên động tác, còn có kia băng lãnh biểu lộ, sát thủ luống cuống. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể. Sát thủ lời còn chưa nói hết, Lâm Nguyên liền một cước đá vào trên cổ của hắn. Chỉ nghe rồi một tiếng vang dọn, sát thủ đầu trực tiếp tại trên cổ chuyển động 180 độ. Sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc cứ như vậy chết đi. Xem ra phải nắm chặt thời gian xử lý thi thể nha, sách. Lại là một chuyện phiền toái. Lâm Nguyên nhìn xem mặt hướng phía sau lưng chết không nhắm mắt sát thủ, miệng bên trong nhẹ nói. Mở ra bên cạnh hai cái thùng rác, nhìn thấy bên trong rác rưởi cũng không nhiều. Lâm Nguyên nâng lên bên trong một cái, đem bên trong rác rưởi ngã trên mặt đất. Sau đó liền đem tên sát thủ này thi thể nhét vào cái này bị thanh không trong thùng rác. Đem trên mặt đất rác rưởi nhặt lên một chút đặt ở thi thể, đắp lên cái nắp, vừa vặn phù hợp. Bất quá thi thể này cũng không phải chỉ đơn giản như vậy đặt ở trong thùng rác là được. Dù sao nơi này khẳng định sẽ có người đến đây ném rác rưởi. Mặc dù nhưng cái này thùng đã chất đầy, người khác chỉ có thể đem rác rưởi ném vào một cái khác trong thùng. Tên sát thủ này thi thể tạm thời sẽ không bị phát hiện. Nhưng ngoại trừ ném đồ vứt đi người, có lẽ còn có nhặt ve chai lão nhân. Những người kia cũng mặc kệ thùng rác hài lòng hay không, đều sẽ lật tới nhìn một chút có hay không bình nhựa hộp giấy loại hình nhưng thu về vật phẩm. Nếu là gặp được dạng này người khẳng định sẽ bị phát hiện. Coi như hào vận không có người nhặt rác xuất hiện, sáng ngày thứ hai cũng khẳng định sẽ có bảo vệ môi trường công nhân đến đây xử lý trong thùng rác đồ vật. Đến lúc đó vẫn là sẽ bị phát hiện. Cho nên Lâm Nguyên nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất nghĩ biện pháp xử lý tốt mới được. Thời gian này tối đa cũng chính là một buổi tối, nói không chừng Lâm Nguyên vừa đi liền có người nhặt rác xuất hiện. Ta hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ chỗ có khả năng tính, sau đó liền thản nhiên rời đi ngõ nhỏ, không có làm càng nhiều thao tác. Coi như bị phát hiện cũng không có cách, cũng không thể Lâm Nguyên khiêng sát thủ thi thể ra ngoài đi, tạm thời chỉ có thể như thế xử lý. Lâm Nguyên rời đi ngõ nhỏ, muốn tìm được một nhà bán dương hành lý cửa hàng. Thế nhưng là cùng nhau đi tới đều không có tìm được. Nghĩ thầm có phải hay không về nhà đem trong nhà mình dương hành lý lấy tới. Nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy mặc kệ là mình vẫn là Âu Dương Lị Lị những cái kia dương hành lý tựa hồ cũng không đủ chứa đựng cái kia cường tráng sát thủ. Bình thường giả chăn mền đại hào túi hành lý ngược lại là có thể, nhưng Lâm Nguyên nhớ kỹ hắn cái kia không phòng nước. Tên sát thủ kia bị hắn dừng lại tàn phá, thế nhưng là lưu không ít máu. Cất vào không phòng nước túi hành lý, đến lúc đó rời động lưu lại vết máu lại là một cái đại phiền toái. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Nguyên không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài, ngươi người này chết ngược lại là nhẹ nhõm. Ta Lâm Nguyên phải xử lý thi thể của ngươi muốn cân nhắc sự tình nhưng cũng quá nhiều. Thực sự tìm không thấy bán dương hành lý cửa hàng, Lâm Nguyên dứt khoát tìm nhà bán tạp hóa Ngũ Kim Điếm. Lão bản, nhà ngươi có hay không túi lớn? Đúng, dây thừng cũng muốn. Lâm Nguyên tùy tiện vào một nhà Ngũ Kim Điếm hỏi. Có a, dây thừng ngươi muốn dài bao nhiêu? Trong túi nhìn những này được hay không? Ngũ Kim Điếm lão bản từ nơi hẻo lánh xuất ra một quyển túi sách ra giá tử. Cái này cái túi chỉ cần 2 khối tiền. Lão bản chỉ lấy cái túi trong tay nói. Cái này cái túi chính là phổ thông cái túi, bên trong có một tầng nhựa tơ lạt tí lót, thoạt nhìn là dùng để chở phân hóa học cái túi, phía trên còn in nhà này Ngũ Kim Điếm danh xưng. Nhìn một chút cái này cái túi, Lâm Nguyên không hài lòng lắm, mặc dù có nhựa tơ lạt tí lót có thể chống nước, nhưng quá nhỏ. Có hay không lớn một chút cái túi này quá nhỏ, không đủ dùng. Lâm Nguyên lắc đầu, biểu thị cái này cái túi không được. Ngươi muốn giả thứ gì nha? Ngươi đừng nhìn cái túi này nhìn không lớn, có thể chứa tiếp theo 100 cân đồ vật nhưng là hoàn toàn không có vấn đề. Coi như ngươi đồ vật nhiều, mua 2 cái chính là, nhất định trang hạ. Lão bản nhìn xem Lâm Nguyên đề cử nói, dứt lời liền vứt xuống cái túi, đi kệ hàng bên trên tìm dây thường đi. Không được, không được, ta muốn sắp xếp đồ vật có chút đại khái 160 cân. Ngươi cái túi này hoàn toàn chứa không nổi nha, ngươi cái này có hay không càng lớn cái túi, có thể chứa 160 thịt cái chủng loại kia, đúng, nhất định phải còn muốn chống nước. Lâm Nguyên giải thích cặn kẽ nói, nghe được 160 cân, thịt, chống nước mấy chữ mắt, ngay tại kệ hàng tìm kiếm dây thừng lão bản trong tay động tác dừng lại. Tựa hồ là liên nghĩ đến chuyện gì đó không hay, trên trán lập tức liền chảy ra mồ hôi lạnh. Bởi vì đã từng cũng có một cái nam nhân, đến hắn trong tiệm mua đồ cũng là nói như vậy. Mua đồ xong không có mấy ngày, liền có cảnh sát tìm tới cửa, hỏi cái kia cái túi có phải là hắn hay không trong tiệm bán đi. Bởi vì hắn nhà bán cái túi bên trên đều có nào đó ngũ kim điếm quảng cáo, mà cái kia ngũ kim điếm danh tự đúng là hắn cửa hàng danh tự. Nhìn thấy cái kia cái túi, lão bản xác định chính là nhà hắn bán đi. Chương 166, không bán, ngươi đi nhà khác ga. Chương 166, không bán, ngươi đi nhà khác ga. Kết quả là liền được mời đi cục cảnh sát bên trong uống trà. Cuối cùng điều tra kết quả là hắn bán đi cái túi bị dùng để chở một bộ không đầu nữ thi. Tại người nào đó câu hồ, một cái đêm câu cá lao đến đây câu cá, một đêm cái gì không có câu được. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên câu được một cái đại gia hỏa. Câu cá lao hao hết khí lực đem nó lôi kéo lên mở, kết quả phát hiện là cái túi mở ra xem là một bộ bị tách rời thi thể, dọa đến lập tức báo cảnh. Trải qua cảnh sát kiểm tra thực hư, phát hiện cái này trong túi chỉ có nửa người thi thể khối vụn, thế là bắt đầu vớt công việc. Không bao lâu liền lại mò được một cái đồng dạng cái túi, mở ra xem chính là còn lại kia nửa bộ thi thể. Nhưng kỳ quái là cố này nữ thi, những bộ vị khác đều tại, duy chỉ có thiếu đi đầu. Hiện trường đầu mối duy nhất chính là in nào đó ngũ kim điếm cái túi. Mà căn cứ cái túi bên trên đánh dấu, nhà này ngũ kim điếm lúc này mới dẫn tới cảnh sát điều tra. Cuối cùng tại lão bản cung cấp dưới đầu mối, thành công bắt lấy cái kia toái thi vứt xác nam nhân. Còn tại vậy nhân ra bên trong tủ lạnh phát hiện nữ thi đầu. Nguyên lai cái này cái nam nhân là bởi vì khỏe miệng giết mình lão bà, vì đào thoát pháp luật chế tài, cái này mới làm ra toái thi vứt xác đáng sợ như vậy sự tình. Cảnh sát hỏi vì cái gì giết người về sau còn muốn làm ra toái thi đáng sợ như vậy sự tình. Nam nhân giải thích, bởi vì lão bản bán hắn cái túi quá nhỏ, chứa không nổi cái kia 160 cân lão bà, cho nên chỉ có thể đưa nàng lão bà tách rời dùng 2 cái túi mới chứa được. Sự kiện kia liền phát sinh ở 2 năm trước, lúc ấy thế nhưng là gây nên rất lớn tiếng vọng, hắn đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Mà bây giờ cái này ngũ kim điếm lão bản lần nữa nghe được mấy chữ này mắt, coi là Lâm Nguyên cũng muốn dùng nhà hắn cái túi giả hắn 160 cân lão bà, bị hù mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Bất quá lão bản đưa lưng về phía Lâm Nguyên, Lâm Nguyên không có phát hiện hắn biểu lộ biến hóa. Nhìn đến lão bản dừng lại động tác, Lâm Nguyên cũng không chút nào để ý thế, nhưng là lão bản lúc này trong lòng có chút hoảng, nếu thật là như thế, hắn chẳng phải là lại muốn nối giáo cho rằng. Đưa lưng về phía Lâm Nguyên, lão bản cố gắng chỉnh lý tốt nét mặt của mình. Không có ý tứ à, nhà ta lớn nhất cái túi chỉ có cái này, người không hài lòng đi nhà khác hỏi một chút đi, ta nhớ được giao lộ nhà kia giống như có túi lớn, ngươi đi hỏi một chút đi. À, được thôi, đã cái túi không có, kia dây thừng luôn có đi, cho ta cầm quyển dây thừng. Lâm Nguyên hướng về phía lão bản nói, cái này không có ý tứ, nhà ta dây thừng bán xong, ngươi đi mua nhà khác đi. Lão bản biểu lộ có chút mất tự nhiên nói. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên lộ ra kỳ quái biểu lộ. Bán xong? Không phải đâu, đây không phải còn có một quyển sao? Lâm Nguyên chỉ vào kệ hàng phía trên nhất nói, nơi đó chính đặt vào một quyển dây thừng. Nhìn thấy Lâm Nguyên chỉ địa phương, lão bản trên đầu lần nữa chạy xuống mồ hôi lạnh. Thừa dịp Lâm Nguyên không có chú ý tranh thủ thời gian dùng tay xoa xoa. Không có ý tứ, cái này quyển dây thừng là ta nhà mình dùng đã dùng cũ, không tiện bán cho khách nhân ngươi. Lão bản nói khéo từ chối. Dùng qua đã dùng qua thôi, ta có cần dùng gấp, lão bản ngươi liền bán cho ta đi. Đúng rồi, cái này cái túi cho ta cầm mấy cái liên đối lấy kia quyển dây thừng, 100 khối, không cần tìm. Dứt lời, Lâm Nguyên từ trong ví tiền móc ra 100 khối tiền đưa đến lão bản trước mặt. Liên cùng lão bản phỏng đoán, Lâm Nguyên cũng là dự định đem thi thể này ném vào trong hồ. Dây thừng là chuẩn bị để dùng cho trên thi thể trói tảng đá cái túi dùng để dự bị. Mặc dù một cái túi chứa không nổi, nhưng vì để tránh cho tại nhà tiếp theo tìm không thấy thích hợp cái túi, đành phải cầm mấy cái dự bị. Đến lúc đó nếu như không có mua đến thích hợp cái túi, liền dùng tiệm này cái túi hướng tên sát thủ kia trên dưới các bộ một cái, nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm. Đối với một quyển dây thừng thêm mấy cái túi, 100 khối tiền dư xài. Nhìn thấy Lâm Nguyên một bộ chờ không nổi dáng vẻ, lão bản trong lòng có chút hoảng, đối với kia 100 khối tiền càng là cũng không dám nhịn. Không được, không được, ta cái này dây thừng ta nhà mình còn muốn dùng, không thể bán ngươi, ngươi vẫn là đi nhà khác hỏi một chút đi. Nhìn xem đưa tới 100 nguyên tờ, lão bản đội vàng khoát tay. Lão bản, ta thật có cần dùng gấp, ngươi liền bán ta đi. Lâm Nguyên cảm thấy lão bản là ngại tiền ít, vội vàng lại từ trong ví tiền xuất ra 100 khối. 200 khối đối với một quyển cũ dây thừng lại thêm mấy cái túi, lão bản lần này sinh ý kiếm lợi lớn. Nhưng nhìn đến Lâm Nguyên cử động, lão bản trong lòng càng luống cuống. Không bán, không bán, ngươi đi nhà khác đi, nhà ta không có vật ngươi cần. Lão bản một bên lắc đầu, một bên đẩy Lâm Nguyên, dự định để Lâm Nguyên rời đi hắn cửa hàng. Lâm Nguyên bị lão bản những cử động này làm có chút động, như thế có lời mua bán vậy mà không làm. Nhìn đến lão bản kia có chút thần sắc kinh hoàng, Lâm Nguyên nghĩ tới điều gì? Lão bản, ngươi không nên hiểu lầm, ta mua những vật kia thế nhưng là có đứng đắn công dụng. Ta là dùng để chở thịt heo nhà ta mở nhà hàng, lần này thịt heo mua có chút nhiều. Lâm Nguyên cố gắng giải thích. Lâm Nguyên không giải thích còn tốt, cái này một giải thích, lão bản đầu lắc cùng chống lúc lắc. Không bán, không bán, ngươi đi nhà khác đi, nhà ta phải đóng cửa, nhà ta bà nương còn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Lão bản một bên lắc đầu, một bên kiên định đem Lâm Nguyên đẩy ra ngoài cửa. Chờ đem Lâm Nguyên đẩy đi ra, hắn liền không kịp chờ đợi kéo xuống cửa cuốn. Ca một tiếng khóa lại, sau đó liền như bay chạy đi, sợ Lâm Nguyên đuổi theo. Nhìn đến lão bản một loạt động tác, Lâm Nguyên đứng tại cửa cuốn bên ngoài một mặt một bước. Không nên à, ta hẳn là không có vấn đề gì mới đúng nha, lão bản này làm sao cái phản ứng này, thật sự là kỳ quái. Nhìn xem lão bản có chút bối rối bước chân, Lâm Nguyên tại nói thầm trong lòng nói. Hắn xác thực không có vấn đề gì lớn, những chi tiết kia người bình thường nghe được cũng sẽ không mù liền suy nghĩ gì, nhưng người nào để tiệm này lão bản có một lần giống nhau kinh lịch đâu. Mang nghi hoặc, Lâm Nguyên đi hướng giao lộ, phát hiện nơi này xác thực có một nhà bán tạp hóa cửa hàng. Lần này không có ra cái gì yêu tiêu thần, Lâm Nguyên bỏ ra 100 khối nhẹ nhõm liền mua đến chỗ thứ cần thiết. Một quyển dây thừng, một cái đại hào túi hành lý, mặc dù lão bản nói chống nước, nhưng Lâm Nguyên nhìn xem không giống. Còn tốt tiệm này bên trong còn bán loại cực lớn túi nhựa, Lâm Nguyên trực tiếp mua mấy cái. Dự định đem sát thủ kia thi thể bên ngoài mặc lên mấy tầng túi nhựa, sau đó lại cất vào túi hành lý bên trong, dạng này liền sẽ không có máu tươi chảy ra. Cầm mua được đồ vật, Lâm Nguyên cấp tốc trở về ngõ nhỏ. Nhìn một chút thùng rác, cùng hắn lúc rời đi giống nhau như lúc, tựa hồ tại Lâm Nguyên rời đi trong khoảng thời gian này không có người đến qua. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Nguyên ám đạo may mắn. Đem trong thùng rác sát thủ thi thể rời ra ngoài, Lâm Nguyên bắt đầu đóng gói. Hoa mấy phút thời gian giải quyết, may mắn là trong khoảng thời gian này cũng không có người ra vào cái này ngõ nhỏ. Khiêng đóng gói tốt thi thể, Lâm Nguyên bỏ ra nửa giờ, đi vào phụ cận một cái nhân công hồ. Nhìn một chút xung quanh, ra hát phong cao, trời tối người yên. Rất tốt, không có phát hiện có cái gì nhàn rỗi nhất cả trứng, buổi tối tới bên hồ đi lung tung người. Chương 167, ta biết ngươi là tiểu phú bà. Chương 167, ta biết ngươi là tiểu phú bà. Lâm Nguyên ở bên hồ tìm tới mấy tảng đá, đem nó nhét vào thi thể trong túi, sau đó dùng dây ni lông cột chắc. Sử dụng tiên phú trôi nổi phiêu lên. Không biết là nguyên nhân gì, dùng nhân loại thân thể sử dụng trôi nổi hoàn toàn không có làm quỷ thời điểm dùng tốt. Lâm Nguyên một người lúc nhiều nhất chỉ có thể cách mặt đất mấy centimet, hiện tại lại tăng thêm tên sát thủ này thi thể cùng buộc ở phía trên tảng đá, lơ lửng cách mặt đất khoảng cách càng thêm kề sát đất. Lâm Nguyên thăm dò tính dẫm ở trên mặt nước, chân của mình sàn nhà liền cùng thiếp ở trên mặt nước đồng dạng. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, vẫn là sẽ phát hiện lòng bàn chân cùng mặt nước có một tia khoảng cách. Ai tốt xấu là phiêu lên, tóm lại là chỉ cần 10 sinh tồn điểm cố hóa thiên phú, có thể có hiệu quả cũng không tệ rồi. Nhìn xem kề sát lòng bàn chân mặt nước, Lâm Nguyên bắt đầu nếm thử tại mặt nước hành động. Nhưng phát hiện bởi vì dưới chân không có điểm dùng lực, Lâm Nguyên chỉ có thể không cất bước phạt, thân thể xác thực một điểm di động dấu hiệu đều không có. Cái này mẹ nó rác rưởi thiên phú, quả nhiên không được. Nhìn xem hoàn toàn không thể di động, Lâm Nguyên không khỏi nhả ránh lên tiếng. Cái này thân thể của nhân loại dùng trôi nổi cái thiên phú này, hoàn toàn không có làm vì lúc tới tốt lắm dùng. Lâm Nguyên thử một cái giảm bất trôi nổi cường độ, theo tâm ý khẽ động, Lâm Nguyên hai cái chân trực tiếp không vào nước bên trong. Lần nữa thử một cái, lần này có thể tại mặt nước chậm chạp đi lại. Đi vào hồ trung ương, Lâm Nguyên trực tiếp đem cột tảng đá sát thủ thi thể ném xuống. Nhìn xem chìm vào đáy hồ thi thể, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Ai cuối cùng làm xong, hy vọng sẽ không có người nhàn rỗi nhất cả trứng tại hồ này bên trong chơi lặn xuống nước đi. Lâm Nguyên nhỏ giọng thầm thì nói. Đem tất cả mọi chuyện giải quyết, Lâm Nguyên trở lại trên bờ. Đêm nay hành trình bị cái này đột nhiên xuất hiện sát thủ nhiễu loạn, Lâm Nguyên muốn đi cửa hàng đoán chừng thời gian cũng quá muộn, dứt khoát trực tiếp về nhà. Đi cửa hàng mua đồ ngày mai lại đi cũng giống như vậy. 3 ngày sau, tại phòng an ninh cách đó không xa dưới một thân cây, trong bóng tối Hạ An Kỳ nhìn thấy Lâm Nguyên từ trong phòng an ninh đi ra. Lâm Nguyên nhìn thấy Hạ An Kỳ sau liền chạy như một làn khói. Nhìn thấy vẫn như cũ còn sống Lâm Nguyên, Hạ An Kỳ cảm giác có chút nghi hoặc. Án giờ hiệu làm sao còn không có động thủ? Cái này đều đã mấy ngày, gọi điện thoại lại không tiếp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem Lâm Nguyên chạy xa thân ảnh, Hạ An Kỳ ở trong lòng suy tư nói. Còn có người an ninh này, mỗi lần nhìn thấy ta làm sao đều cùng nhìn thấy quỷ, nhất định phải trốn tránh ta, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Vẫn là nói Âu Dương Lị Lị cùng hắn nói cái gì? Lập tức liền muốn thả nghỉ đông xem ra phải nghĩ biện pháp đi theo Âu Dương Lị Lị mới được. Đúng rồi, nghe nói kia Vương Tử Hào vẫn là Âu Dương Lị Lị hồi nhỏ bạn chơi, chắc hẳn nhà bọn hắn hẳn là ở rất gần đi. Nghĩ tới đây, Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra tà ác mỉm cười, không biết lại là nghĩ đến cái gì ý tưởng xấu. An Kỳ, ngươi nói ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội, còn để cho ta dẫn ngươi đi quê nhà ta nhìn xem. Vương Tử Hào nhìn lên trước mặt đẹp không gì sánh được ngoại quốc thiếu nữ, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Lúc trước hắn cũng nhiệt tình truy cầu qua nữ nhân này, nhưng Hạ An Kỳ lúc ấy đối với hắn cũng không có hứng thú. Không nghĩ tới gần nghỉ, Hạ An Kỳ đột nhiên tìm tới hắn, nói nguyện ý làm một đoạn thời gian bằng hữu thử một chút. Hơn nữa còn nói nàng nghỉ đông không có địa phương đi, muốn đi nhà hắn chơi. Làm sao? Chẳng lẽ nhà ngươi không chào đón ta? Hạ An Kỳ giận trách. Không có, không có, ta làm sao có thể không chào đón ngươi đây? Vương Tử Hào liền vội vàng lắc đầu. Nghe được tin tức này, Vương Tử Hào trong lòng kinh ngạc về sau làm mừng thầm, làm sao có thể cự tuyệt cái này mình mong mà không được mỹ nữa đâu. Ừm, vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi, nghỉ về sau ta liền đi nhà ngươi. Nhìn thấy Vương Tử Hào đáp ứng, Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Lâm Nguyên, phía trước chính là ta nhà. Âu Dương Lị Lị cùng dẫn theo hai túi quà tặng Lâm Nguyên sóng vai đi tại một cái tiểu khu sang trọng con đường bên trên. Nhìn thấy chung quanh phần lớn đều là độc tòa nhà biệt thự, Lâm Nguyên không nghĩ tới Âu Dương Lệ Lệ vẫn là một cái tiểu phú bà. Đi không bao lâu, liền đến bảng số phòng là số 16 cửa biệt thự. Âu Dương Lệ Lệ nhấn chuông cửa, chỉ chốc lát đại môn liền mở ra. Là Lệ Lệ trở về á? Ai nha, đi học thật sự là vất vả, ta nhìn người cũng gầy. Một cái trung niên phụ nữ mở ra đại môn nói. Nữ nhân này là Âu Dương Lệ Lệ nhà bà mẫu, tại nhà nàng làm hơn 10 năm, có thể nói là nhìn xem Lệ Lệ lớn lên. Dĩ Lưu, ngươi nói đùa, ta nơi nào có gầy? Âu Dương Lệ Lệ cười chào hỏi. Đúng rồi, vị này là. Lúc này Dĩ Lưu mới chú ý tới Âu Dương Lệ Lệ bên người Lâm Nguyên. Vị này là bạn trai ta Lâm Nguyên. Âu Dương Lệ Lệ có chút ngượng ngùng giới thiệu nói. Dĩ Lưu, ngươi tốt. Lâm Nguyên cười chào hỏi. Ai nha, tiểu tử này nhìn xem cũng tệ, Lệ Lệ, ngươi trưởng thành. Dĩ Lưu trên dưới đánh đo một cái Lâm Nguyên, trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung, tựa hồ là đối Âu Dương Lệ Lệ tìm tới bạn trai cảm thấy vui mừng. Lúc này Lâm Nguyên thoát đồng phục căn linh, đổi một thân ngay ngắn quần áo, tóc cũng đi tiệm cắt tóc liệu sửa lại một chút, nhìn sắc thực hình người dáng người. Đến, mau vào, mấy ngày nay độ ấm thấp nhất đều nhanh không độ, các ngươi mau vào ấm áp một chút, ta đi cấp các ngươi châm trà. Dứt lời, Dĩ Lưu liền tránh ra vị trí, Lâm Nguyên cùng Âu Dương Lệ Lệ tranh thủ thời gian vào cửa. Tiến vào trong biệt thự, Lâm Nguyên đem quà tặng buông xuống, sau đó ngồi vào phòng khách trên ghế salon. Nhìn chung quanh một lần, phát hiện cái này lớn như vậy biệt thự tựa hồ chỉ có bảo mẫu Dĩ Lưu ở nhà. Dĩ Lưu, mãi mãi ta có ở nhà không? Âu Dương Lệ Lệ hướng về chính đang bận bịu pha trà Dĩ Lưu hỏi. Không có đâu, nàng nói nàng đơn vị có chút việc muốn tối nay mới có thể trở về. Dĩ Lưu một bên pha trà một bên hồi đáp. Nha. Nghe được mãi mãi không ở nhà, Âu Dương Lệ Lệ có chút thất vọng. Nàng từ nhỏ đã bị bà nội nàng nuôi lớn, cha mẹ ruột càng là thấy đều chưa thấy qua, mãi mãi nói bọn hắn tại nàng lúc nhỏ liền xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, cho nên mãi mãi là người thân cận nhất của nàng. Lệ Lệ, các ngươi uống trà, ta đi chuẩn bị cho các ngươi cơm trưa. Dĩ Lưu buông xuống hai chén nước trà, nhưng sau đó xoay người đi phòng bếp bận rộn đi. Đúng rồi, Lâm Nguyên, ta dẫn ngươi đi nhà ta cất giữ thất xem một chút đi. Uống xong trà về sau, Âu Dương Lệ Lệ nhìn Lâm Nguyên ngồi có chút nhàm chán, thế là đề nghị. Ừm, tốt. Lâm Nguyên gật đầu đáp ứng. Ừm, ngươi đi theo ta. Âu Dương Lệ Lệ lôi kéo Lâm Nguyên tay đứng lên, Lâm Nguyên thuận thế đứng lên. Đi vào biệt thự tầng hầm, Âu Dương Lệ Lệ đầu tiên là mở ra tầng hầm hành lang đèn. Sau đó lấy ra một cái chìa khóa mở ra tầng hầm duy nhất một cái cửa sắt. Vào đi, ta và ngươi nói, những thứ kia đều là mãi mãi ta cất giữ đều là thật đồ cổ. Âu Dương Lệ Lệ trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Là, ta đã biết ngươi là tiểu phú bà. Nhìn xem Âu Dương Lệ Lệ nho nhỏ biểu lộ, Lâm Nguyên trêu bừa. Người ta ở đâu là tiểu phú bà, những vật này đều là mãi mãi ta cũng không dám xuất ra đi bán lấy tiền. Dứt lời, Âu Dương Lệ Lệ liền dẫn đầu đi vào cất giữ thất. Chương 168, sao trời minh tượng pháp chương 168, sao trời minh tượng pháp cất giữ thất diện tích vẫn rất đại, đại khái có cái 100 mét vuông. Bên trong có hơn 10 giá đỡ, trên kệ đặt vào một chút nhìn liền rất vật cổ xưa. Thì như đồ gốm, tràn ngập trừu tượng văn tự phiến đá. Đương nhiên còn có một số trọng yếu hơn đồ vật là đơn độc dùng bảy thủy tinh đặt vào. Cái này có hơn 2000 năm lịch sử, cái này thanh đồng khí là đồ thật, đây là một so một trở lại như cũ. Âu Dương Lệ Lệ mang theo Lâm Nguyên một bên đi dạo, một bên thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nơi này đồ vật lai lịch. Lúc này hai người đi đến một cái đơn độc tủ kiếm trước, đồ vật bên trong đưa tới Lâm Nguyên chú ý cái này bảy thủy tinh bên trong đặt vào một quyển sách da dê, có một tờ là chữ khai, trên đó viết một ít chữ. Lệ Lệ, cái này là cái gì? Lâm Nguyên chỉ vào sách da dê hỏi. Ta liền biết ngươi sẽ hỏi. Bản này sách da dê bên trên chữ ngươi cũng có thể nhìn thấy đúng không? Âu Dương Lệ Lệ lộ ra ta đã sớm ngờ tới hết thể dáng vẻ nói. Chẳng lẽ phía trên này chữ người khác không nhìn thấy? Nghe được Âu Dương Lệ Lệ, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra nghi vấn. Ừm, đúng vậy, quyển sách này là mãi mãi ta tại một cái cổ đại di tích bên trong phát hiện bởi vì là trống không cho nên liền mang về. Có một ngày ta tiến đến chơi, nhìn thấy phía trên này có chữ viết, cùng mãi mãi ta nói, kết quả nàng nói nàng không nhìn thấy, cho nên ta cảm thấy quyển sách này cùng những quỷ quái kia, tựa hồ chỉ có ta có thể nhìn thấy. Đương nhiên bây giờ còn có ngươi. Âu Dương Lệ Lệ nhìn nói với Lâm Nguyên. Ngạch, Lệ Lệ, ngươi biết trên đó viết cái gì sao? Lâm Nguyên nhìn xem sách da dê, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Cái này ta cũng không biết, mãi mãi biết ta có thể nhìn thấy phía trên chữ về sau, để cho ta vẽ một bức, nàng nói đây là một loại cổ đại văn tự, cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn phá giải. Âu Dương Lệ Lệ lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên trên mặt biểu lộ càng thêm kỳ quái. Bởi vì Lâm Nguyên người mang hệ thống, tự mang phiên dịch công năng, mặc dù cái này sách da dê bên trên chữ Lâm Nguyên chưa bao giờ thấy qua, nhưng chính là có thể xem hiểu nó ý tứ. Tại cái này lật ra hai trang nội dung bên trong, Lâm Nguyên nhìn thấy đại khái là một loại liên quan tới phương pháp tu luyện. Cái này có thể lấy ra ta xem một chút sao? Phía trên này chữ ta tựa hồ nhận biết. Lâm Nguyên chỉ vào lồng thủy tinh bên trong tấm da dê nói. Cái này? Không được. Âu Dương Lệ Lệ do dự một chút nói. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Không phải ta hẹp hòi, là ta không có những này đơn độc cất giữ quầy thủy tinh chìa khóa. Lâm Nguyên, ngươi nếu là nghĩ nhìn nội dung phía trên, trong máy vi tính của ta có ta vẽ xuống tới ảnh chụp, cái kia có thể chứ? Âu Dương Lệ Lệ giải thích nói. Có thể, đương nhiên có thể. Lâm Nguyên liền vội vàng gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Lâm Nguyên có chút không kịp chờ đợi. Những vật khác ngươi không nhìn. Âu Dương Lệ Lệ chỉ vào còn có một nửa không có đi dạo vật siêu tập nói. Không nhìn, ta dù sao muốn tại nhà ngươi ở, còn lại về sau lại nhìn cũng giống như vậy. Lâm Nguyên khoát khoát tay nói. Hắn hiện tại thế nhưng là bức thiết muốn biết kia trên giấy da dê viết đến cùng là cái gì. Tốt, ác kia người đi theo ta. Nhìn thấy Lâm Nguyên vội vã như vậy, Âu Dương Lệ Lệ cũng không miễn cưỡng. Hai người đi ra dưới mặt đất cất giữ thất, đóng cửa lại về sau, hai người tới Âu Dương Lệ Lệ phòng ngủ. Cái này chính là ta vẽ ảnh chụp, Lâm Nguyên ngươi xem một chút đi. Âu Dương Lệ Lệ bật máy tính lên, lật ra bên trong một cái album ảnh nói. Đối với Lâm Nguyên nói tới hắn nhận biết những này cổ đại văn tự, Âu Dương Lệ Lệ cũng không tin. Bởi vì bà nội nàng cái này học thức bên bác nhà khảo cổ học đều không thể nhận toàn phía trên văn tự, chỉ cho là Lâm Nguyên nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Lâm Nguyên ngồi trước máy vi tính, ấn mở bức ảnh đầu tiên, cũng chính là quyển kia sách da dê trang địa. Sao trời minh tưởng pháp. Nhìn xem trên tấm ảnh chữ, Lâm Nguyên chậm rãi nói ra. Ngộ cảnh khắc lưu đế á lần thứ 3 sửa đổi bản. Nghe được Lâm Nguyên trong mồm niệm đi ra tử, Âu Dương Lệ Lệ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Quyển sách này, nàng vẽ xuống tới đã nhanh 10 năm. Những năm này bà nội nàng cũng phá giải một chút từ ngữ, tỉ như bịa sao trời, ngộ cảnh, ba, mấy cái từ. Mà bây giờ nghe Lâm Nguyên vậy mà nói ra hoàn chỉnh một câu, không phải do Âu Dương Lệ Lệ không kinh ngạc. Lâm Nguyên, ngươi thật nhận biết phía trên chữ? Ừ, ta xác thực nhận biết. Lâm Nguyên gật gật đầu nói. Quyển sách này dù sao cũng là Âu Dương Lệ Lệ nhà Lâm Nguyên bởi vì hệ thống công năng nhận biết phía trên chữ, mà lại nương tựa theo hắn cùng Âu Dương Lệ Lệ quan hệ, hoàn toàn không cần thiết giấu giếm nàng. Coi như đây quả thật là một bản tu luyện công pháp cũng giống vậy. Thật sao? Vậy thì tốt quá, Lâm Nguyên ngươi chờ một chút, ta cầm laptop nhớ một chút. Dứt lời, Âu Dương Lệ Lệ nhanh nhanh rời phòng, hành lý của nàng còn thả ở phòng khách đâu, laptop ngay tại trong dương hành lý. Không có mấy phút, Âu Dương Lệ Lệ liền cầm lấy laptop trở về. Lâm Nguyên, ngươi nói ta nhớ. Âu Dương Lệ Lệ mở ra laptop, mới xây ra một cái văn kiện. Tốt, vậy ta đã nói. Lâm Nguyên nhìn về phía Âu Dương Lệ Lệ. Ừm. Âu Dương Lệ Lệ khẽ gật đầu, biểu thị nàng đã chuẩn bị xong. Sao trời minh tưởng pháp, mộng cảnh khắc lưu đế á lần thứ 3 sửa đổi bản. Niệm xong câu này, Lâm Nguyên ấn mở hạ một tấm hình. Người tu luyện chia làm nhục thể cùng tinh thần, đây là ta mộng cảnh khắc lưu đế á vì tín đồ của ta biên soạn liên quan tới tinh thần phương pháp tu luyện. Này minh tưởng pháp là ta căn cứ sao trời vận chuyển đạt được linh cảm, chỉ có thân có linh tính tư chất mới có thể tu tập này minh tưởng thuật. Tại tinh thần không gian ngưng tụ ra thứ một ngôi sao, liền có thể thức tỉnh tinh thần lực, tinh thần tu luyện chia làm tinh thần thức tỉnh, lựa biến, chất biến, thăng hoa, nhảy bọn, phi thăng, bất diệt, chỉ cần có thể đạt tới tinh thần bất diệt cấp độ, coi như nhục thể hủy diệt cũng có thể nương tựa theo tinh thần lực sinh tồn được, hy vọng tín đồ của ta đều có thể vĩnh sinh. Nhìn thấy trước đây nói, Lâm Nguyên cảm thấy mình là phát hiện đồ vật ghê gớm. Thế cái mộng cảnh này khắc lưu đế á là phương nào đại lao, thần tín đồ đều có thể vĩnh sinh kia thần thực lực nên kinh khủng bực nào. Lâm Nguyên, ngươi tiếp tục niệm nha. Âu Dương Lệ Lệ thúc giục nói. Nha. Lâm Nguyên đem trong đầu suy nghĩ lung tung ném ra ngoài sau đầu, ấn mở hạ một tấm hình. Tinh thần tu luyện bước đầu tiên, tại tinh thần không gian ngưng tụ thứ một ngôi sao, cụ thể như sau. Lâm Nguyên một lần đọc qua ảnh chụp, một bên niệm. Bỏ ra hơn một giờ mới rốt cục đem bản này sao trời minh tượng pháp niệm xong. Lâm Nguyên, ngươi nói cái này minh tượng pháp có phải thật vậy hay không? Âu Dương Lệ Lệ đem nội dung đều ghi lại về sau, trên mặt lộ ra kinh dị biểu lộ. Cái này minh tượng pháp chỉ có thân có linh tính tư chất mới có thể tu luyện, mà nàng cùng Lâm Nguyên cũng có thể nhìn thấy quỷ quái, hẳn là có tư chất. Nếu như cái này minh tượng pháp là thật, kia nàng về sau rốt cuộc không cần sợ những quỷ quái kia, bởi vì chỉ cần đã thức tỉnh tinh thần lực, liền có thể có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hẳn là thật sao? Chúng ta hẳn là có thể thử một chút. Lâm Nguyên hồi đáp. Chương 169, bạn trai ngươi là làm cái gì? Chương 169, bạn trai ngươi là làm cái gì? Đối với cái này tu luyện công pháp, Lâm Nguyên phải tự mình hoàn thành bước đầu tiên tu luyện mới có thể ghi chép đến hệ thống bên trong, sau đó mới có thể sử dụng sinh tồn điểm thêm điểm tu luyện. Cho nên Lâm Nguyên cũng không xác định cái này sao trời minh tượng pháp có phải thật vậy hay không. Nhưng căn cứ trong sách miêu tả, thật khả năng rất lớn. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền thử một chút đi. Âu Dương Lệ Lệ một mặt chờ mong thần sắc. Phanh phanh phanh. Lệ Lệ, cơm chưa làm xong, các ngươi ra ăn đi. Ngay tại hai người dự định nghiên cứu cái này thần bí sao trời minh tượng pháp lúc, ngoài cửa truyền đến dì Lưu thanh âm. A, chúng ta lập tức liền ra. Nghe được tiếng đập cửa, Âu Dương Lệ Lệ lập tức trả lời nói. Nhìn tới vẫn là chờ ăn cơm xong về sau đi, Lâm Nguyên, chúng ta hạ đi ăn cơm đi. Âu Dương Lệ Lệ nhìn nói với Lâm Nguyên, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Dự định cơm nước xong xuôi liền trở lại nghiên cứu sao trời minh tượng pháp. Ừ, tốt à, dù sao cái này cái ngôi sao minh tượng pháp đã ghi chép lại chúng ta ăn cơm trước. Lâm Nguyên gật đầu đáp ứng. Hai người cùng đi xuống lâu, đi vào phòng khách, trên mặt bàn đã dọn xong một bàn phong phú cơm trưa. Lâm Nguyên cùng Âu Dương Lệ Lệ tọa hạ liền bắt đầu ăn cơm. Hai người đều không nói gì, tựa hồ cũng là dự định sau khi ăn xong liền đi nghiên cứu kia sao trời minh tượng pháp. Ngay tại hai người mau ăn cho tới khi nào xong thôi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hai người quay đầu nhìn lại, một cái quần áo vừa vặn 60 tuổi lão phụ nhân đi đến. Mãi mãi, người trở về á, ta rất nhớ ngươi nha. Nhìn thấy lão phụ nhân này, Âu Dương Lệ Lệ lập tức để đũa xuống, trực tiếp bổ nhào vào người này trong ngực làm nũng. Âu Dương Lệ Lệ mãi mãi tên là Âu Dương Tinh, không biết là nguyên nhân gì, Âu Dương Lệ Lệ là theo chân bà nội nàng họ. Ai Lệ Lệ, ngươi cũng lớn như vậy làm sao còn như thế yêu nũng nịu? Âu Dương Tinh sở lấy Lệ Lệ tóc, một mặt nụ cười hiền lành nói, ta mới 20 đâu, không có chút nào lớn. Âu Dương Lệ Lệ chu miệng nhỏ nói, tốt, không lớn, không lớn, Lệ Lệ vĩnh viễn là tiểu bảo bối của ta. Âu Dương Tinh trên mặt lộ ra cương triều thiếu dung. Lúc này Lâm Nguyên cũng để đũa xuống đi tới. Bà nội khỏe, ta là Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tiến lên chào hỏi. Ngươi chính là Lệ Lệ bạn trai đi? Ân, nhìn cũng không tệ lắm. Âu Dương Tinh trên dưới đánh đo một cái Lâm Nguyên, khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Lâm Nguyên bề ngoài coi như hài lòng. Đúng rồi, Lị Lị, lúc này ngươi dù sao cũng nên nói một chút bạn trai ngươi là làm cái gì đi. Âu Dương Tinh nhìn về phía kéo nàng cánh tay tôn nữ. Nghe nói như thế, Âu Dương Lị Lị sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Bởi vì nàng chỉ cùng bà nội nàng nói nàng giao một người bạn trai, cái khác còn không có nói rõ chi tiết qua. Cũng tỉ như Lâm Nguyên công việc, nếu là mãi mãi biết bạn trai nàng là cái nhỏ bảo an, đến lúc đó nói không chừng sẽ phản đối hai nàng cùng một chỗ. Mãi mãi, ngươi còn chưa ăn cơm đi, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, chờ cơm nước xong xuôi lại nói. Âu Dương Lị Lị tạm thời né tránh cái đề tài này, lôi kéo Âu Dương Tinh đi vào bên cạnh bàn cơm bên cạnh ngồi xuống. Dì Lưu, lấy thêm xong bát đũa. Ba người sau khi ngồi xuống, Âu Dương Lị Lị hướng tại phòng bếp dì Lưu hô. Được, cái này tới. Trong phòng bếp truyền đến dì Lưu thanh âm. Dứt lời, dì Lưu liền lấy tới một bộ mới bát đũa. Mãi mãi, ngươi ăn cái này, còn có cái này đều là dì Lưu sở trường thức ăn ngon. Âu Dương Lị Lị tựa hồ là không định để bà nội nàng tại trên bàn cơm đặt câu hỏi, hung hăng cho Âu Dương Tinh gắp thức ăn. Nhìn thấy tôn nữ như thế ân cần, Âu Dương Tinh cũng không tiện cự tuyệt. Thế nhưng là cơm trưa luôn có ăn cho tới khi nào xong thôi. Hơn 10 phút sau, ba người đều ăn no rồi, dì Lưu qua tới thu thập cái bàn. Tốt, hiện tại có thể nói đi. Âu Dương Tinh xuất ra khăn tay lau miệng, bất đắc dĩ nhìn về phía nhà mình tôn nữ, giống như hồ đã hiểu Lị Lị làm lại như vậy tại sao. Đoán chừng là nàng cái này người bạn trai cũng không phải là cái gì con em nhà giàu, công việc cũng không phải tốt như vậy, Âu Dương Tinh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe được mãi mãi tra hỏi, Âu Dương Lị Lị có chút thấp phẩm nhìn về phía Lâm Nguyên. Tựa hồ là đang nói kéo dài không được nữa, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Nguyên bị nhìn không hiểu đấu. Hắn còn không biết Lị Lị còn không có cùng bà nội nàng nói công tác của hắn, thân phận bối cảnh cái gì. Lâm Nguyên đúng không? Ngươi là làm cái gì? Ra lại có người nào? Âu Dương Tinh nhìn về phía Lâm Nguyên hỏi. Ta là Lị Lị trường học bảo an, ra chỉ có ta một cái. Lâm Nguyên thành thật trả lời nói. Nghe được là cái bảo an, coi như Âu Dương Tinh trước đó đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn là bị đáp án này tính đến. Âu Dương Tinh nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Lị Lị, Âu Dương Lị Lị lập tức cúi đầu xuống, né tránh đến từ Âu Dương Tinh ánh mắt. Lị Lị, ngươi cùng ta đến một chút, ta có lời đơn độc cùng ngươi nói. Âu Dương Tinh đứng lên nói. Nghe được mãi mãi, Âu Dương Lị Lị bất đắc dĩ từ trên ghế đứng lên. Hai người lên lầu, đi vào Âu Dương Tinh gian phòng. Lị Lị, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao lại giao một cái làm bảo an làm bạn trai? Đóng cửa lại về sau, Âu Dương Tinh biểu lộ có chút nghiêm túc. Không nói giống Vương Tử Hào như thế, ngươi coi như tìm một cái Ngọc Khê đại học cao tài sinh, cũng so tìm một cái bảo an mạnh đi. Âu Dương Tinh có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dáng vẻ nói, tựa hồ đối với nhà mình tôn nữ tìm một cái bảo an đương bạn trai rất không hài lòng. Mãi mãi Lâm Nguyên hắn không giống. Âu Dương Lị Lị quật cường nói, chỗ nào không giống? Không đều là một cái lô mũi hai con mắt sao? Âu Dương Tinh tức giận nói, Lâm Nguyên hắn cùng ta là một loại người, cũng có thể nhìn thấy những quỷ quái kia, mà lại hắn còn dám đối những quỷ quái kia độc thủ, ta cùng với hắn một chỗ rất có cảm giác an toàn. Âu Dương Lị Lị giải thích nói, ồ, hắn cũng có thể nhìn thấy những cái kia quỷ. Nghe được lời của cháu gái, Âu Dương Tinh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ừm. Âu Dương Lị Lị liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, mãi mãi, ngươi chớ nhìn hắn chỉ là một cái bảo an, nhưng hắn rất lợi hại, không chỉ có thể đuổi tà ma, còn nhận biết những cái kia cổ đại văn tự. Hôm nay ta dẫn hắn đi cất giữ thất, quyển kia sách da dê bên trên chữ hắn cũng có thể nhìn thấy, hơn nữa còn có thể xem hiểu ý tứ phía trên. Vì biểu hiện ra mình bạn trai ưu điểm, Âu Dương Lị Lị trực tiếp đem hôm nay Lâm Nguyên phiên dịch quyển kia sách da dê sự tình nói ra. Lị Lị, ngươi nói là sự thật. Ngươi không là đang lừa mãi mãi ta đi. Nghe nói như thế, Âu Dương Tinh có chút khó mà tin được. Nàng khảo cổ đến nay nhất muốn làm rõ chính là cổ đại di tích bên trong văn tự, không nghĩ tới nhà mình tôn nữ giao người an ninh này bạn trai vậy mà có thể xem hiểu. Là thật. Ta làm sao lại gạt ngươi chứ, không tin ta hiện tại liền cho ngươi xem hắn phiên dịch ra đến đồ vật, cam đoan để ngươi giật nảy cả mình. Dứt lời Âu Dương Lị Lị liền lôi kéo Âu Dương Tinh đi vào gian phòng của nàng. Mãi mãi ngươi nhìn, đây chính là quyển kia sách da dê bên trên nội dung. Âu Dương Lị Lị mở ra laptop bên trên một cái văn kiện nói. Cái này. Nguyên lai mấy cái này từ ngữ là ý tứ này. Còn có mấy cái này từ nguyên lai ta phiên dịch một mực là sai. Chắc không được, mấy cái này từ liền cùng một chỗ, dạng này câu liền lưu loát. Nhìn xem Lâm Nguyên phiên dịch ra tới văn tự, Âu Dương Tinh một mặt ngạc nhiên nói. Chương 170, Lị Lị ly kỳ thân thế chương 170, Lị Lị ly kỳ thân thế mãi mãi, ngươi nhìn không sai đi, ta liền nói Lâm Nguyên rất lợi hại. Âu Dương Lị Lị một mặt tự hào nói. Tốt ta biết bạn trai ngươi có bản lĩnh. Nhìn xem Lị Lị đắc ý biểu lộ, Âu Dương Tinh có chút dở khóc dở cười. Mãi mãi, nói như vậy ngươi không phản đối ta cùng với Lâm Nguyên rồi. Âu Dương Lị Lị một mặt chờ đợi nhìn về phía Âu Dương Tinh. Lị Lị, ngươi trưởng thành. Những sự tình này ngươi tự mình làm chủ chính là. Âu Dương Tinh sờ lấy tôn nữ đầu nói. A, mãi mãi ngươi thật tốt. Âu Dương Lị Lị reo hò một tiếng, ôm chặt lấy Âu Dương Tinh. Tại bà nội nàng trước mặt, Âu Dương Lị Lị một chút cũng không có trong trường học băng sơn mỹ nhân dáng vẻ. Lị Lị, đã ngươi nhận định người này có một số việc ta cũng không thể không nói với ngươi. Những sự tình này ta nguyên bản định chờ ngươi đại học tốt nghiệp lại cùng ngươi nói. Âu Dương Tinh buông ra trong ngực Âu Dương Lị Lị, biểu lộ có chút nghiêm túc. Mãi mãi, ngươi muốn nói cùng cái gì? Nhìn xem mãi mãi đột nhiên biến hóa biểu lộ, Âu Dương Lị Lị nghi vấn hỏi. Là liên quan tới ngươi chuyện của cha mẹ, còn có liên quan tới ngươi thân thế. Cha mẹ ta, bọn hắn không phải xảy ra tai nạn xe cộ qua đời sao? Còn có thân thế của ta là có ý gì? Âu Dương Lệ Lệ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không hiểu bà nội nàng vì cái gì tại thời gian này nhắc lên cha mẹ của nàng. Đối với phụ mẫu, Âu Dương Lệ Lệ một chút ấn tượng đều không có. Còn có liên quan tới nàng thân thế chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt hay sao? Không phải, cha mẹ ngươi không phải xảy ra tai nạn xe cộ chết, phải nói ta cũng không biết cha mẹ của ngươi là ai. Mà lại ngươi cũng không phải là ta cháu gái ruột. Âu Dương Tinh sắc mặt nghiêm túc nói ra mấy câu nói đó. Cái gì? Ta không phải mãi mãi cháu gái ruột, mãi mãi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe nói như thế, Âu Dương Lệ Lệ một mặt khó có thể tin, vội vàng lôi kéo Âu Dương Tinh tay trở nàng cho ra giải thích. Âu Dương Tinh nhìn một chút Âu Dương Lệ Lệ, sau đó ngẩng đầu, một bộ đang nhớ lại quá khứ dáng vẻ. Kia là 20 năm trước chuyện, lần kia ta đi theo đội ngũ trước ra ngoại quốc thăm dò một cái cổ đại di tích. Kết quả di tích không chỉ có phát sinh đổ sụp sự cố, còn phát sinh phi thường chuyện quỷ dị, trong đội ngũ người đột nhiên đều đã chết, chỉ có ta một người sống sót. Bởi vì cửa vào di tích đổ sụp, ta chỉ có thể xâm nhập trong đó tìm xem nhìn có hay không cái khác lối ra. Ngay tại di tích chỗ sâu ta phát hiện ngươi. Nói đến đây, Âu Dương Tinh nhìn về phía Âu Dương Lệ Lệ. Cái gì? Ta là tại di tích bên trong bị phát hiện. Cái này sao có thể? Âu Dương Lệ Lệ một mặt khó có thể tin. Trước đó nghe mãi mãi nói nàng không phải cháu gái ruột, muốn nói cho nàng chân chính thân thế. Nàng còn cho là mình là bị vứt bỏ hải tử, bị Âu Dương Tinh nhặt được sau thủ dưỡng. Thật không nghĩ đến thân thế của nàng vậy mà so cái này còn muốn ly kỳ. Dù sao cũng là cổ đại di tích, làm sao lại có tiểu hải tử đâu? Tại phong bế trong di tích nhiều năm như vậy làm sao có thể còn có người có thể còn sống sót? Lúc ấy ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Lúc ấy ngươi bị cất giữ trong di tích bên trong một cái đặc thù trang bị bên trong, tựa hồ là bởi vì ta đến, cái kia trang bị mở ra. Lúc ấy ta rất sợ hãi, nhưng vẫn là đưa ngươi từ trang bị bên trong ôm ra. Ngay tại ta ôm lấy ngươi về sau, ta lại đột nhiên bị chuyển đưa ra cái này di tích, về tới mặt đất. Nói đến đây, Âu Dương Tinh trên mặt cũng lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Mà Âu Dương Lệ Lệ thì là một mặt ngốc trệ, phảng phất tại nghe cái gì si nhân vọng ngữ. Về sau ta liền mang theo ngươi trở lại Hạ Quốc, bởi vì tư nhân đội khảo cổ cơ hồ toàn quân bị diệt, ta về sau liền đổi công việc. 10 năm trước có một đám người ngoại quốc người tìm tới ta, để cho ta dẫn bọn hắn đi cái kia quỷ dị di tích. Bọn hắn ra giá rất cao, mà lại rất có bối cảnh, không có cho ta cơ hội cự tuyệt, ta không thể làm gì khác hơn là mang lấy bọn hắn lần nữa đi cái di tích kia. Đến nơi đó, tại khai quật di tích quá trình bên trong, chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh, những người ngoại quốc kia chết hết, lại là chỉ có ta một người sống tiếp được. Mà quyển kia sách da dê chính là tại lần kia khai quật quá trình bên trong phát hiện, đáng tiếc ta nhìn không thấy phía trên văn tự. Sau tới vẫn là ngươi nói cho ta phía trên có chữ biết. Thông qua ngươi vừa mới cho ta nhìn những cái kia phiên dịch ra tới văn tự, hiện tại ta biết đại khái vì cái gì lúc ấy những người kia chỉ có ta sống tiếp được. Linh cảm, ta có linh cảm cho nên mới có thể ở đâu cái quỷ dị trong di tích sống sót, mà Lệ Lệ ngươi đồng dạng có được linh cảm, mà lại so với ta mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Bởi vì Lệ Lệ ngươi có thể thấy rõ ràng những quỷ quái kia, mà ta chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy mơ hồ hư ảnh. Mà bây giờ, Lệ Lệ ngươi tìm được một cái đồng dạng có thể nhìn thấy quỷ quái người, trọng yếu nhất chính là hắn có thể nhận biết cái di tích kia bên trong văn tự. Ta cảm giác có thể sẽ có một chuyện đáng sợ muốn phát sinh, cho nên ta cảm thấy là thời điểm đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Âu Dương Tinh sau khi nói xong, liền nhìn về phía có chút ngây người Âu Dương Lệ Lệ. Âu Dương Lệ Lệ nghe những này chuyện cũ, phản phất tại nghe cái gì thiên thư. Nàng vậy mà không phải mãi mãi cháu gái ruột, mà là từ trong di tích mang ra. Chắc không được nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua cha mẹ của mình, liền xem như phụ mẫu ảnh chụp đều không có một chương. Chắc không được nàng từ nhỏ đã có thể nhìn thấy người khác không thấy được những vật kia, nguyên lai là nàng từ vừa mới bắt đầu liền cùng người khác không giống. Tại sao có thể như vậy? Âu Dương Lệ Lệ biểu lộ có chút hoảng sợ, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Lệ Lệ, nên nói ta đều cùng ngươi nói, ngươi cũng không cần như thế sợ hãi, ta còn là sẽ đem ngươi trở thành là người thân đối đãi. Mà lại món kia đáng sợ sự tình có lẽ chỉ là ta phỏng đoán lung tung, có lẽ cũng không nhất định sẽ phát sinh. Âu Dương Tinh an ủi. Nhưng Âu Dương Lệ Lệ còn là một bộ bị cái này tin tức nặng ký xung kích đến dáng vẻ. Ai nhìn xem nhà mình tôn nữ cái dạng này, Âu Dương Tinh thở dài một tiếng, sau đó rời đi Âu Dương Lệ Lệ ra phòng, dự định để nàng một người lánh tĩnh một chút. Trong phòng khách, Lâm Nguyên ngồi ở trên ghế salon. Làm sao đàm lâu như vậy, Lệ Lệ mãi mãi sẽ không phản đối ta cùng với Lệ Lệ đi. Lâm Nguyên trong lòng có chút bận tâm, dù sao hắn bảo an chức nghiệp xác thực không xứng với Âu Dương Lệ Lệ dạng này phẩm học kiêm ưu tướng mạo lại xinh đẹp cao tài sinh. Nhìn thấy Âu Dương Tinh từ trên lầu đi xuống, Lâm Nguyên liền vội vàng đứng lên. Sợ Âu Dương Tinh đến một câu, đây là 500 vạn chi phiếu, rời đi tôn nữ của ta, nó sẽ là của ngươi. Nhưng cảnh tượng như vậy cũng không có phát sinh. Lâm Nguyên, Lệ Lệ nàng bây giờ đang ở gian phòng, ta nhớ nàng hẳn là có lời muốn nói với ngươi. Âu Dương Tinh đi đến Lâm Nguyên trước mặt nói. Thế không phải là lên lầu muốn cùng ta chia tay đi. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Đáng tiếc từ Âu Dương Tinh sắc mặt bên trên, Lâm Nguyên cũng không có nhìn ra cái gì. À, vậy ta đây liền đi. Lâm Nguyên gật đầu đáp ứng nói. Dứt lời liền rời đi phòng khách, đi lên lầu. Lệ Lệ, ngươi thế nào? Lâm Nguyên đi tiến gian phòng, liền thấy Âu Dương Lệ Lệ ngốc ngồi ở trên giường. Có phải hay không là ngươi mãi mãi nhìn ta là bảo an, không đồng ý chúng ta cùng một chỗ? Chương 171, ngoa tạo. Niệm động lực chương 171, ngoa tạo. Niệm động lực nếu là ghét bỏ ta công việc không được, ta có thể thay cái công việc, ngươi nói vận động viên thế nào, ta chạy bộ nhưng là phi thường nhanh. Lâm Nguyên đi và Âu Dương Lệ Lệ ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng ôm Âu Dương Lệ Lệ thân thể mềm mại. Lâm Nguyên, ta hiện ở trong lòng thật là loạn. Âu Dương Lệ Lệ ôm chặt lấy Lâm Nguyên, vùi đầu tại Lâm Nguyên trên bờ vai. "Lị Lị, ngươi sẽ không thật dự định cùng ta chia tay a?" Nghe nói như thế, Lâm Nguyên coi là Âu Dương Lị Lị đang vì phải chăng muốn cùng hắn chia tay mà xoắn xuýt đâu. "Đừng nói chuyện, để cho ta lánh tính một chút." Âu Dương Lị Lị vùi đầu tại Lâm Nguyên trên bờ vai ồm ồm nói. "Cái này, tốt a." Nhìn thấy Âu Dương Lị Lị một bộ phiền não dáng vẻ, Lâm Nguyên đành phải ngậm miệng lại, cứ như vậy ôm Lị Lị ngồi ở trên giường. Trong lúc nhất thời gian phòng lâm vào yên tĩnh. Đại khái đợi hơn 10 phút, Âu Dương Lị Lị mới ngẩng đầu. "Lị Lị, ngươi sẽ không thật dự định cùng ta chia tay đi?" Nhìn thấy Lị Lị động tác phát sinh biến hóa, Lâm Nguyên hỏi lần nữa. "Chia tay? Tại sao muốn chia tay?" Âu Dương Lị Lị nghi ngờ nói. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên trên đầu toát ra một cái dấu hỏi. "Ngươi vừa mới chẳng lẽ không phải đang phiền não muốn hay không cùng ta chia tay sao?" Lâm Nguyên hỏi. "Không có nha, ta là đang nghĩ chuyện khác, là liên quan tới thân thế của ta." Âu Dương Lị Lị nhìn về phía Lâm Nguyên, ánh mắt dường như cùng trước kia không đồng dạng. "Thân thế của ngươi? Thân thế của ngươi thế nào?" "Là như vậy." Âu Dương Lị Lị đem vừa mới bà nội nàng cùng nàng nói sự tình cùng Lâm Nguyên giải thích một chút. "Cái gì? Lị Lị ngươi lại còn có ly kỳ như vậy xuất sinh?" Lâm Nguyên một mặt vẻ mặt kinh ngạc. "Lâm Nguyên, ngươi chẳng lẽ không phải cũng là như vậy sao? Không phải ngươi làm sao lại giống như ta có thể nhìn thấy quỷ quái, bản thân lại là một đứa cô nhi?" Âu Dương Lị Lị nhìn xem Lâm Nguyên biểu lộ không giống làm bộ, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng còn tưởng rằng Lâm Nguyên cái này đồng loại cùng nàng đều là giống nhau xuất thân đâu. Dù sao hai người tương tự điểm thực sự có chút nhiều. Nghe được Âu Dương Lị Lị lời này, trực tiếp đem Lâm Nguyên làm sẽ không. Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên đại khái hiểu Âu Dương Lị Lị ý tứ. Nhưng hắn làm sao có thể cũng là di tích bên trong xuất hiện hải tử? Hắn sở dĩ có thể nhìn thấy quỷ, là hắn kiếp trước cố hóa xuống tới thiên phú. Về phần không cha không mẹ, là hắn không có ký ức, mà lại trong điện thoại di động xác thực không có nguyên thân phụ mẫu phương thức liên lạc, đại khái suất là đã không có ở đây. Cái này, Lâm Nguyên há to miệng không biết giải thích như thế nào. Đúng không, như thế chúng ta chẳng phải là một đôi trời sinh? Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên quyết định ngầm thừa nhận được rồi, dù sao cũng sẽ không tổn thất cái gì. "Ừm, Lâm Nguyên, có thể gặp ngươi thật tốt." Âu Dương Lị Lị ôm chặt lấy Lâm Nguyên, sau đó đưa lên môi thơm. Hiện tại Âu Dương Lị Lị đã nhận định Lâm Nguyên chính là cùng nàng là đồng loại, cho nên phá lệ có thân cận cảm giác. "Lị Lị, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì?" Đáp lại một chút Âu Dương Lị Lị môi thơm về sau, Lâm Nguyên mở miệng hỏi. "Nô ta cũng không biết, đại khái vẫn là như thường lệ sinh hoạt đi." Âu Dương Lị Lị suy nghĩ một chút sau hồi đáp. "Dạng này a, vậy được a." Lâm Nguyên không có lý do để phản đối. Bất quá tìm tới sao trời minh tượng pháp là từ cái di tích kia bên trong phát hiện, Lâm Nguyên đối cái kia thần bí di tích vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao có như vậy cao đại thượng tinh thần tu luyện pháp, kia di tích bên trong có lẽ còn có cái khác đồ tốt đâu. Bất quá nghĩ đến Âu Dương Lị Lị mãi mãi, hai lần dẫn người đi đều cơ hồ toàn quân bị diệt, cái di tích kia vẫn là quá nguy hiểm, Lâm Nguyên đành phải tạm thời bỏ đi đi thăm dò ý nghĩ. Coi như muốn đi, tối thiểu chờ thực lực mạnh hơn lại đi không muộn. Dù sao hắn hiện tại ngay cả những quỷ quái kia đều đánh không chết, còn có quái vật kia Hạ An Kỳ ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Đúng rồi, chúng ta bắt đầu nghiên cứu một chút sao trời minh tượng pháp đi. Lâm Nguyên đề nghị. Tốt lắm, tốt lắm. Âu Dương Lị Lị một mặt hưng phấn đồng ý nói. Tựa hồ trải qua trong khoảng thời gian này tỉnh táo, Âu Dương Lị Lị đã suy nghĩ minh bạch. Mặc kệ thân thế của nàng như thế nào ly kỳ, về sau đến sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục qua xuống dưới. Vì để tránh cho bị những quỷ quái kia quấy rối, thân có linh tính thiên phú nàng tu luyện sao trời minh tượng pháp là lựa chọn tốt nhất. Âu Dương Lị Lị đem laptop mở ra, hai người liền ngồi ở trên giường bắt đầu nghiên cứu. Sau một tiếng, đại khái hiểu rõ giai đoạn thứ nhất phương pháp tu luyện. Hai người ngồi ở trên giường bắt đầu nếm thử tu luyện. Minh tưởng, trước muốn để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại, sau đó trong đầu huyễn tưởng một mảnh hư không vô biên vô tận. Ngay tại Lâm Nguyên cố gắng tiến vào minh tưởng trạng thái, đột nhiên cảm giác bên người Âu Dương Lị Lị tựa hồ xuất hiện tình huống gì. Mở mắt xem xét, chỉ gặp Âu Dương Lị Lị tứ chi mở rộng trôi nổi ở giữa không trung, một đầu mái tóc không gió mà động, quanh thân còn tản ra từng vòng tinh thần ba động. Ngoa tào, làm sao nhanh như vậy? Nhìn thấy Âu Dương Lị Lị trạng thái, Lâm Nguyên ở trong lòng ngoa tào lên tiếng. Lúc này mới hơn 10 phút, hắn còn không có tiến vào minh tưởng trạng thái đâu. Âu Dương Lị Lị tựa hồ liền đã tu luyện thành, bằng không thì cũng không có khả năng đột nhiên trôi nổi. Nàng lại không có giống như Lâm Nguyên trôi nổi thiên phú. Nhìn thấy dạng này Âu Dương Lị Lị, Lâm Nguyên không dám đánh nhiễu, liền ngồi ở một bên lặng lặng nhìn xem. Đại khái nửa giờ trôi qua, Âu Dương Lị Lị tán phát tinh thần ba động chậm rãi thu liễm, thân thể cũng từ lơ lửng trạng thái chậm rãi rơi xuống trên giường. Theo dưới thân thể rơi, kia phất phới tóc cũng chậm chạp rủ xuống. Một phút sau, Âu Dương Lị Lị từ từ mở mắt, trong ánh mắt kinh hỉ thần sắc khó tự kiềm chế. "Lị Lị, ngươi tu luyện thành công?" Lâm Nguyên lại gần hỏi. "Ừm." Ta đã tại tinh thần không gian đốt sáng lên thứ một ngôi sao, thành công đã thức tỉnh tinh thần lực. Âu Dương Lị Lị trọng trọng gật đầu. Đã thức tỉnh tinh thần lực cảm giác thế nào? Lâm Nguyên hỏi. Ta hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có tốt, tựa hồ một lần nữa nhận biết thế giới này. Âu Dương Lị Lị hưng phấn hồi đáp. Mà lại ta cảm giác có thể làm được cái này. Dứt lời, Âu Dương Lị Lị đối cái bàn duỗi ra một cái tay. Chỉ gặp trên bàn một cái chén chậm rãi trôi nổi, sau đó hướng về Âu Dương Lị Lị trong tay thổi qua tới. Ngoa tạo, niệm động lực. Lâm Nguyên hoảng sợ nói. Tựa hồ là bị Lâm Nguyên cái này âm thanh kinh hô hù dọa. Cái chén này tại trên nửa đường đột nhiên rớt xuống, còn trên sàn nhà quẳng thành mấy cánh. Mẹ, không có ý tứ à, hù đến ngươi. Lâm Nguyên gãi gãi đầu nói xin lỗi, vừa rồi hắn thực sự quá mức kinh ngạc. Không có việc gì, một cái chén mà thôi. Âu Dương Lị Lị lơ lên nói, dứt lời, liền đối trên mặt đất ngã nát cái chén lần nữa vươn tay ra. Chỉ thấy trên mặt đất mảnh vỡ đều trôi nổi. đi. Âu Dương Lị Lị một tiếng quát nhẹ, bàn tay hơi động một chút, những mảnh vỡ này toàn bộ đã rơi vào vài mét bên ngoài trong thùng rác.
Lợi hại, ta Lị Lị.
Đây chính là niệm động lực nha, à niệm trong tiểu thuyết mới có lực lượng cường đại.
Lị Lị, ngươi về sau vô địch nha.
Xem hết Lị Lị biểu diễn, Lâm Nguyên ôm chặt lấy bả vai nàng chính là dừng lại khích lệ.
Chương 172, trên lệch làm sao như thế lớn, chương 172, trên lệch làm sao như thế lớn, nào có ngươi nói lợi hại như vậy, ta hiện tại chỉ có thể cầm lấy rất nhẹ vật thể, nếu là trọng điểm liền cầm không nổi.
Âu Dương Lị Lị bị khen có chút xấu hổ, bất quá trên mặt vẫn còn có chút tiểu đắc ý kia là bình thường, dù sao ngươi vừa thức tỉnh tinh thần lực nha, nghĩ đến thông qua tu luyện, ngươi niệm lực sẽ càng ngày càng cường đại.
Ừ, hẳn là như vậy, đúng, Lâm Nguyên, ngươi tu luyện cảm giác thế nào?
Ngươi hẳn là cũng đã thức tỉnh tinh thần lực đi.
Âu Dương Lị Lị nhìn về phía Lâm Nguyên hỏi.
Ở trong mắt nàng, Lâm Nguyên nhưng so sánh nàng lợi hại hơn nhiều, còn tưởng rằng Lâm Nguyên đã trước nàng một bước tu luyện hoàn tất, vừa mới đều là đang trêu ghẹo nàng đâu.
Ngạch, không có đâu, ta vừa mới ngay cả minh tưởng trạng thái cũng không vào nhập, chớ nói chi là thức tỉnh tinh thần lực.
Lâm Nguyên lắc đầu, trong lòng cũng là bực bực, hắn cùng Âu Dương Lị Lị vậy mà chênh lệch như thế lớn.
Rõ ràng hắn cũng có thể nhìn thấy những quỷ quái kia, mà lại so Âu Dương Lị Lị nhìn rõ ràng hơn.
Theo đạo lý thiên phú của hắn cũng không thua Âu Dương Lị Lị mới đúng.
Thế nhưng là người ta một giờ không đến liền hoàn thành sao trời minh tượng pháp bước đầu tiên tu luyện, mà Lâm Nguyên bây giờ lại ngay cả cửa cũng không tìm tới.
Làm sao lại thế?
Lâm Nguyên ngươi lợi hại như vậy, ngươi sẽ không ở gạt ta đi.
Nghe được cái này đáp án, Âu Dương Lị Lị trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ.
Không có lừa ngươi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Lâm Nguyên lắc đầu nói.
Cái này,
có lẽ là ngươi không có bắt lấy kỹ xảo đi, ta và ngươi nói, minh tưởng lúc hẳn là.
Âu Dương Lị Lị đơn giản cùng Lâm Nguyên nói một lần nàng minh tưởng lúc kinh nghiệm.
Nguyên lai là dạng này, vậy ta thử lại lần nữa tốt.
Nghe được Âu Dương Lị Lị chia sẻ minh tưởng tiểu kỹ xảo, Lâm Nguyên gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nếm thử.
Gặp Lâm Nguyên tiến vào trạng thái tu luyện, Âu Dương Lị Lị cũng lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành tinh thần lực sau khi thức tỉnh bước thứ hai phương pháp tu luyện, rèn luyện tinh thần của mình, tăng cường tinh thần lực của mình.
Kỳ quái, ta làm sao không có cảm nhận được Lị Lị nói cái chủng loại kia trạng thái?
Nửa giờ sau, Lâm Nguyên mở mắt lần nữa, ở trong lòng suy tư nói.
Nửa canh giờ này Lâm Nguyên thử rất nhiều lần, cùng trước đó đồng dạng đều không có tiến vào tinh thần không gian, chớ nói chi là thắp sáng thứ một ngôi sao.
Chẳng lẽ ta âm dương nhãn cùng linh cảm cũng không giống nhau?
Lâm Nguyên một bên suy tư, một bên mở ra hệ thống,
ấn mở thiên phú bên trong âm dương nhãn kiểm tra một hồi.
Âm dương nhãn, ngươi có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật, tỉ như quỷ, có đôi khi nhìn thấy liền đại biểu cho có thể tiếp xúc đến.
Nhưng cường hóa,
nhìn xem đã cường hóa hai lần âm dương nhãn, hệ thống trong miêu tả nhiều một hàng chữ,
nhưng trong lời nói cũng không có đề cập linh cảm cùng tinh thần lực.
Chẳng lẽ ta âm dương nhãn cùng linh cảm cũng không phải là cùng một vật?
Đây chỉ là đại biểu ta có thể nhìn thấy cũng chạm đến người khác không thấy được quỷ quái, cũng không có nghĩa là ta có tu luyện tinh thần lực tư chất.
Suy tư một hồi, Lâm Nguyên phỏng đoán đại khái chính là như vậy, bằng không thì cũng không có thể giải thích hắn vì sao ngay cả tu luyện tinh thần lực cánh cửa còn không thể nào vào được.
Nguyên lai ta không có linh cảm thiên phú, chắc không được nếu như có, tại vừa mới chuyển sinh đến thế giới này lúc, hệ thống thiên phú cột bên trong hẳn là liền có mới đúng, mà không phải cái quỷ gì lưỡi dài ngày hôm trước phú.
Ngoa tạo, thu hoạch được như vậy cao đại thượng tu luyện pháp vậy mà không thể tu luyện, cái này mẹ nó cũng quá khó tiếp thu rồi đi.
Nhìn xem bên cạnh tóc không gió mà bay Âu Dương Lị Lị, Lâm Nguyên trong lòng tràn đầy hâm mộ.
Không có quấy rầy trong tu luyện Âu Dương Lị Lị, không cam lòng hắn lần nữa nhắm mắt lại nếm thử.
Lâm Nguyên phỏng đoán không có vấn đề, hắn âm dương nhãn cùng linh cảm đúng là hai loại đồ vật.
Hắn chuyển sinh nhiều lần như vậy, kỳ thật chỉ là tại hai cái trong vũ trụ tương hỗ xuyên qua mà thôi.
Một cái là tu tiên vũ trụ, một cái là hiện tại cái này tinh không vũ trụ.
Tu tiên vũ trụ là từ đông đảo tiểu thế giới cùng đại thế giới tạo thành, thực lực tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể từ tiểu thế giới phi thăng đại thế giới. Mà bây giờ cái này tinh không vũ trụ thì là vô biên vô tận vũ trụ sâu không, từ vô số tinh cầu tạo thành.
Trong vũ trụ có đông đảo sinh mệnh tinh cầu, có còn tại đốt dây gieo hạt cấp thấp văn minh, có cùng thế giới này không sai biệt lắm vừa mới phát triển ra máy tính điện thoại di động phổ thông văn minh, còn có thể tiến hành tinh tế xuyên qua siêu cấp văn minh.
Cũng tỉ như Lâm Nguyên đương phản tặc một đời kia, hắn còn đang luyện võ đâu, người khác liền đã lái phi thuyền vũ trụ.
Sau đó Lâm Nguyên những này thổ dân bị giết, tinh cầu bị cao đẳng văn minh chiếm cứ.
Đó chính là cấp thấp văn minh bị cao đẳng văn minh phát hiện kết quả.
Bất quá vũ trụ cơ hồ vô biên vô hạn, sinh mệnh tinh cầu cũng nhiều vô số kể, trước mắt cái tinh cầu này tựa hồ không có bị cao đẳng văn minh chiếm cứ.
Bất quá cũng khó nói, cái tinh cầu này hiện tại đã xuất hiện Hạ An Kỳ dạng này người bạch tuộc, còn có Âu Dương Lị Lị dạng này lai lịch bí ẩn người.
Còn có cái này cái ngôi sao minh tự pháp, cái kia thần bí di tích, xem xét cũng không phải là cái tinh cầu này hiện tại có thể xuất hiện đồ vật.
Dù sao Lâm Nguyên tại trên mạng lục soát thế giới này tin tức, liền ngay cả võ giả đều không có.
Tựa hồ tại trước đây thật lâu, liền đã có một nhóm vũ trụ khách tới đổ bộ qua cái tinh cầu này.
Mà những cái kia di tích, công pháp, bạch tuộc quái, người bình thường không thấy được quỷ quái đều là từ đó về sau để lại.
Nhưng Lâm Nguyên thực lực bây giờ thấp, tầm mắt cũng không cao, còn vẫn cho là tại khác biệt thế giới chuyển sinh đâu.
Cũng tỉ như cái này tinh không vũ trụ siêu cấp văn minh công nhận cảnh giới tu luyện, thức tỉnh, lượng biến loại hình kỳ thật mặc kệ là tinh thần tu luyện vẫn là nhục thể tu luyện đều là giống nhau xưng hô.
Tinh thần tu luyện sẽ ở cảnh giới trước tăng thêm tinh thần hai chữ, tỉ như tinh thần thức tỉnh, tinh thần lượng biến.
Mà nhục thể tu luyện thì sẽ ở cảnh giới trước tăng thêm gen hai chữ, tỉ như gen thức tỉnh, gen lượng biến vân vân.
Mà vũ trụ văn minh phát triển nhiều mặt, có tinh cầu văn minh không có phát triển ra hệ thống tu luyện, mà là chủ công khoa học kỹ thuật hệ thống. mà phát triển ra hệ thống tu luyện nếu như không thể tiếp xúc đến trong vũ trụ siêu cấp văn minh, cảnh giới của bọn hắn tên cũng sẽ nhiều mặt. Thì như nội lực, nội khí, chân khí. Thì như thanh đồng kỵ sĩ, bạch ngân kỵ sĩ, hoàng kim kỵ sĩ. Tu tiên vũ trụ cũng kém không nhiều, có luyện khí trúc cơ, bạch nhật phi thăng, có ôm tức thành đan, phá toái hư không. Tu tiên vũ trụ cùng tinh không vũ trụ, hai cái vũ trụ quy tắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Cho nên đây chính là Lâm Nguyên chuyển sinh về sau, có chút công pháp và kỹ có thể không thể sử dụng nguyên nhân. Mà Lâm Nguyên âm dương nhãn thì là tại tu tiên trong vũ trụ mang tới. Hiện tại mặc dù có thể sử dụng, nhưng trên bản chất cùng Âu Dương Lệ Lệ linh cảm thiên phú cũng không giống nhau. Cho nên Lâm Nguyên nếm thử nhiều lần như vậy đều không thể thức tỉnh tinh thần lực, bởi vì hắn không có thiên phú. Lại là nửa giờ trôi qua, Lâm Nguyên có chút ủ rũ mở to mắt. Xem ra ta thật là không có thiên phú không thể giống như Lệ Lệ thu hoạch được nghiệp lực. Nhìn xem còn đắm chìm trong trạng thái tu luyện Âu Dương Lệ Lệ, Lâm Nguyên trong lòng hâm mộ cực kỳ. Đây chính là một giá trị phi thường cao niệm động lực nha. Ngẫm lại mình tại niệm lực tác dụng dưới trôi nổi giữa không trung, địch nhân dưới đất cầm súng công kích, những viên đạn kia nhao nhao bị hắn dùng niệm lực đỉnh trệ giữa không trung. Chương 173, đúng là âm hồn bất tán Hạ An Kỳ, chương 173, đúng là âm hồn bất tán Hạ An Kỳ, sau đó tay mình vung lên, một tiếng đi. Những viên đạn kia nhao nhao phản xạ trở về, đem địch nhân đều đánh giết, thật là đẹp trai cỡ nào nha. Thế nhưng là Lâm Nguyên hiện tại chỉ có thể tưởng tượng, không có thiên phú chính là không có thiên phú. Về sau chỉ có thể nhìn Âu Dương Lệ Lệ uổng địch. Ai, xem ra ta vẫn là sở trường võ nói hay, còn tốt võ đạo đối thiên phú không có yêu cầu gì, chỉ phải cố gắng tu luyện liền có thể có thu hoạch. Mà lại chỉ cần ta đạt tới nội khí cảnh giới, cũng có thể làm được cách không đả thương người, nếu là đạt tới chân khí cảnh giới, chân khí hóa hình phía dưới, cũng có thể sử dụng ra anh tuấn chiêu thức. Lâm Nguyên ở trong lòng tự an ủi mình, nhưng là trong lòng hắn vẫn là không nhịn được phạm chua. Thịt này thể võ đạo cùng tinh thần niệm lực có thể giống nhau nha, cái kia Dương Liệt thân vì chân khí cảnh viên mãn, không phải là bị cơ giáp treo lên đánh. Mà lại Lâm Nguyên hiện tại sẽ kim thân công cũng chỉ có thể tu luyện tới nội khí viên mãn mà thôi. Cái này sao trời minh tưởng pháp thế nhưng là một mực có thể tu luyện tới bất diệt cấp độ. Mặc dù không biết bất diệt cấp độ có bao nhiêu lợi hại, nhưng có thể làm được vứt bỏ nhục thể tinh thần vĩnh sinh, cái này xem xét liền như bức ghê gớm. Được rồi, ta còn là đem cái này sao trời minh tượng pháp ghi tạc trong đầu chờ ta về sau chuyển sinh có thiên phú lại tu luyện không mượn. Lâm Nguyên ngừng lại trong lòng ghen tuông. Hiện tại còn là tiếp tục tu luyện ta kim thân công đi, niệm lực, đây chính là vô hình niệm lực nha. Lâm Nguyên ở trong lòng lẩm bẩm, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Niệm lực, ta chi hai lần trước bị xe đụng đều không nhìn thấy người xuất thủ, chẳng lẽ Hạ An Kỳ quái vật kia cũng có được niệm lực? Tên nghĩ tới đây, Lâm Nguyên không khỏi ở trong lòng hít một hơi lanh khí. Chắc không được, cái này người bạch tuộc có chút lợi hại nha, may mà ta không có lô mãng đi gây sự với nàng. Bất quá ta coi như không tìm nàng phiền phức, hiện tại cái này Hạ An Kỳ tựa hồ cũng không có ý định buông tha ta nha, dù sao mướn người giết ta chuyện này đều làm được. Không được, ta vẫn là phải tăng cường thực lực mới được. Lâm Nguyên ở trong lòng quyết định nói, ta kim thân công liền muốn luyện đến nội khí cảnh giới, chờ đến nội khí cảnh giới, chắc hẳn đến lúc đó hẳn là có sức phản kháng đi. Nhìn xem đã nội lực đại thành kim thân công, Lâm Nguyên quyết định tăng thêm tốc độ tu luyện. Cho lúc trước kia hơn 10 ngày tự phục vụ chủ nhà hàng khóa cũng không phải bạch bên trên. Hắn thân thể này mặc dù không có cái gì xương cốt tinh kỳ, võ đạo thiên tài loại hình tiên phú, nhưng tốt xấu so trước đó một đời kia mạnh lên không ít. Lúc này Lâm Nguyên kim thân công đã tu luyện tới nội lực đại thành, khoảng cách viên mãn cũng không xa. Đợi đến viên mãn về sau liền có thể đột phá đến nội khí cảnh giới. Nội khí cảnh giới có thể làm được cách không đả thương người, mặc dù không bằng niệm lực tới tốt lắm dùng. Nhưng căn cứ Lâm Nguyên so sánh hai lần đó niệm lực công kích, cảm thấy Hạ An Kỳ niệm lực mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới Lâm Nguyên không cách nào phản kháng tình trạng. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên ngồi không yên, thận trọng từ trên giường không có quấy rầy đến đang tu luyện Âu Dương Lệ Lệ. Lâm Nguyên mở cửa phòng đi ra ngoài, xuống lầu đi sau hiện phòng khách không có người, không biết Âu Dương Lệ Lệ mãi mãi là đi ra vẫn là trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Không có để ý nhiều như vậy, Lâm Nguyên rời đi biệt thự sau liền lấy điện thoại di động ra. Để ta xem một chút lần này lên lớp địa điểm ở đâu. Lâm Nguyên bắt đầu tra tìm vụ cận tiệc đứng sảnh, để những ông chủ kia vì Lâm Nguyên tu luyện cung cấp tư lương. A Kỳ, chúng ta đi tiệm này xem một chút đi, nơi này bán đều là chúng ta Hạ Quốc một chút truyền thống phục sức, cam đoan ngươi sẽ thích. Cách Âu Dương Lệ Lệ nhà không xa một cái trong thương trường, Vương Tử Hào hướng bên người Hạ An Kỳ nói. Hai người này cũng là hôm nay trở về. Bất quá Vương Tử Hào phụ mẫu bệ bộn nhiều việc công việc, hai người buổi chiều không có việc gì liền ra dạo chơi. Tốt ta, vậy liền vào xem một chút đi. Hạ An Kỳ mỉm cười đáp ứng, bất quá nội tâm đối với cái này lại là không có chút nào hứng thú. Nàng đi theo Vương Tử Hào lại tới đây mục đích chỉ là vì khoảng cách gần quan sát Âu Dương Lệ Lệ cái này vật chứa hậu tuyển, tiện thể lấy nhìn xem có cơ hội hay không giải quyết Lâm Nguyên cái này vướng bận ra hỏa. Đúng rồi, Tử Hào, nghe nói nhà ngươi cách chúng ta hệ Âu Dương Lệ Lệ nhà không xa, có phải thật vậy hay không? Ngay tại chọn lựa quần áo Hạ An Kỳ đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy a, nhà nàng cùng nhà ta ở tại một cái cư xá. Mặc dù không rõ vì cái gì đột nhiên nâng lên Âu Dương Lệ Lệ, nhưng Vương Tử Hào vẫn thành thật trả lời vấn đề này. Ồ, chính là chúng ta chi đi trước địa phương sao? Hạ An Kỳ một bên loay hoay trong tay quần áo, giả bộ như lơ đãng hỏi. Ừm, chính là chỗ đó không sai. Vương Tử Hào gật gật đầu. Là như thế này nha, ta cùng Âu Dương Lệ Lệ nhưng là bạn tốt, ngươi có thể mang ta đi nhà nàng bái phỏng một chút không? Hạ An Kỳ thả tay xuống bên trong quần áo, quay đầu nhìn về phía bên người Vương Tử Hào. Cái này, nghe được yêu cầu này, Vương Tử Hào trong lòng có chút do dự muốn không nên đáp ứng. Dù sao hắn khi còn bé thế nhưng là khi dễ qua Âu Dương Lệ Lệ, mặc dù bây giờ trưởng thành, nhưng người ta Âu Dương Lệ Lệ rõ ràng còn nhớ đâu. Tại Ngọc Khê Đại học một mực đối với hắn xa cách. Hiện tại hắn đến nhà bái phòng chẳng phải là tự làm mất mặt. Ta cùng Âu Dương Lệ Lệ quan hệ không tốt lắm, cái này tùy tiện đi nhà nàng. Vương Tử Hào biểu lộ có chút khó khăn. Làm sao? Không tiện sao? Ta ở chỗ này người quen biết không nhiều, Âu Dương Lệ Lệ thế nhưng là ta vì số không nhiều bằng hữu, lại tới đây không đi bái phòng một chút thực sự không thể nào nói nổi. Hạ An Kỳ dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Hào. Vương Tử Hào trong lòng hơi nghi hoặc một chút, đã Hạ An Kỳ cùng Âu Dương Lệ Lệ là bạn tốt, như vậy vì cái gì không mình đến nhà bái phòng, nhất định phải lôi kéo hắn cùng một chỗ đâu? Bất quá nhìn thấy Hạ An Kỳ khẩn cầu ánh mắt, cự tuyệt trực tiếp nuốt xuống. Thuận tiện, không có gì không tiện, ta cùng chuyện của nàng đều là khi còn bé, hiện tại hẳn là không có gì. Như vậy đi, ngươi chừng nào thì muốn đi, ta liền dẫn ngươi đi tốt. Vương Tử Hào đáp ứng nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Vậy liền ngày mai đi, nghĩ đến trường học nghỉ nàng cũng hẳn là trở về. Hạ An Kỳ giữ chặt Vương Tử Hào tay nói. Ừm, có thể, ngươi nghĩ lúc nào đi đều được. Bị Hạ An Kỳ mỹ nữ như vậy chủ động dắt tay, Vương Tử Hào trong lòng mừng thầm, đội vàng đáp ứng. Đây chính là Hạ An Kỳ đáp ứng làm nàng bạn gái về sau, lần thứ nhất cử chỉ thân mật. Quá tốt rồi, vậy chúng ta tiếp tục đi dạo đi, thuận tiện cho Âu Dương Lệ Lệ chọn lựa một kiện lễ vật, đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ. Hạ An Kỳ tiếu ỉ hiệp như hoa, lôi kéo Vương Tử Hào tiếp tục tại cái này trong thương trường bắt đầu đi dạo. Lâm Nguyên căn cứ điện thoại tìm thấy được tin tức, một đường đi vào cái này cửa hàng. Vừa đến đã nhìn thấy một cái đầu bạch tuộc lưng đối với mình. Nhìn thấy cái này đầu bạch tuộc, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian trốn vào bên cạnh một cửa hàng bên trong, xuyên thấu qua cửa thủy tinh cẩn thận quan sát cái quái vật này cử động. Trong siêu thị người đến người đi, Hạ An Kỳ cũng không có trước tiên phát hiện Lâm Nguyên, tiếp tục kéo Vương Tử Hào tay tại trong siêu thị đi dạo. Chương 174, tiệc đứng ta lại tới chương 174, tiệc đứng ta lại tới ngoại tảo, gia hỏa này làm sao cũng tới, như thế đúng là âm hồn bất tán sao? Làm sao ta đến đâu, gia hỏa này liền theo tới cái nào nha? Nhìn xem Hạ An Kỳ bóng lưng, Lâm Nguyên tại nói thầm trong lòng nói. Tựa hồ là phát giác Lâm Nguyên ánh mắt, Hạ An Kỳ đột nhiên quay đầu. Thế nhưng là nhìn lại, cũng không có phát hiện Lâm Nguyên. Thế nào? Nhìn thấy Hạ An Kỳ đột nhiên dừng lại, bên người trong tay còn cầm đồ vật Vương Tử Hào mở miệng hỏi. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi dạo đi. Hạ An Kỳ khẽ lắc đầu, nghĩ thầm vừa mới có thể là ảo giác. Dù sao nàng dài đẹp mắt như vậy, có người ở sau lưng nhìn nàng chằm chằm cũng là bình thường. Ngạch, An Kỳ, chúng ta đi phía trước rạp chiếu phim nhìn cái phim nghỉ ngơi một chút thế nào? Vương Tử Hào đề nghị. Lúc này khoảng cách hai người tới nhà này cửa hàng đã có 2 giờ. Từ khi Vương Tử Hào đáp ứng ngày mai mang xuống An Kỳ đi Âu Dương Lệ Lệ nhà về sau, Hạ An Kỳ tựa hồ đối với dạo phố đột nhiên hứng thú. Không phải sao? Hai người đều đi dạo nhanh 2 giờ, Hạ An Kỳ còn một điểm mệt ý tứ đều không có. Đều nói nam nhân bồi nữ nhân dạo phố là kiện mệt mỏi sự tình, ngay từ đầu Vương Tử Hào còn không tin, hiện tại rốt cuộc tin. Liền ngay cả Hạ An Kỳ cái quái vật này đều nóng lòng dạo phố. Vương Tử Hào lúc này chỉ cảm thấy mình hai chân chết lặng, bước thiết nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tốt lắm. Hạ An Kỳ gật đầu đáp ứng nói. Ừm, vậy chúng ta đi, nơi này lầu 4 vừa vặn có nhà rạp chiếu phim. Nghe được Hạ An Kỳ đáp ứng, Vương Tử Hào không kịp chờ đợi nói, ngay cả vừa mới còn hơi choáng hai chân cũng trở nên có lực. Thế may mà ta phản ứng nhanh, không phải liền bị phát hiện. Lâm Nguyên lùi về đầu thầm nghĩ. Tiên sinh, ngươi có gì cần sao? Ngay tại Lâm Nguyên suy nghĩ thời khắc, phía sau đột nhiên chuyển tới một giọng nữ. Lâm Nguyên xoay người lại, phát hiện là một người mặc chế phục nhân viên cửa hàng tiểu muội. Không có gì, ta tùy tiện nhìn xem. Lâm Nguyên thuận miệng nói. A, kia tiên sinh ngươi có gì cần có thể tùy thời gọi ta. Nhân viên cửa hàng tiểu muội dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên, sau đó liền xoay người rời đi. Chú ý tới nhân viên cửa hàng nhìn ánh mắt của hắn, Lâm Nguyên lại nhìn một chút trong tiệm, lúc này mới phát hiện hắn trốn vào tới cửa hàng là một nhà bán nữ sĩ nội y cửa hàng. Bên trong khách hàng chỉ có hắn một cái là nam, cái khác đều là nữ nhân. Ngoa tạo, phục vụ viên này sẽ không đem ta đương biến thái đi. Nhìn xem nhân viên cửa hàng phản ứng, Lâm Nguyên trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Muốn lập tức ra ngoài, thế nhưng là Hạ An Kỳ quái vật kia còn ở bên ngoài đâu. Kỳ thật nhân viên cửa hàng cũng không có đem Lâm Nguyên muốn trở thành biến thái. Nam nhân đến tiệm này cũng là có, bất quá bọn hắn phần lớn đều là buổi tiếp bạn gái hoặc là lao bà tới. Giống Lâm Nguyên dạng này đơn độc tiến đến, lại cử chỉ thần thần bí bí, nhân viên cửa hàng chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Lâm Nguyên ngây người tại nội y trong tiệm, khống chế lại con mắt không bốn phía nhìn loạn, sợ tạo thành hiểu lầm gì đó. Đợi một hồi, Lâm Nguyên lần nữa thò đầu ra quan sát, phát hiện đã không thấy Hạ An Kỳ thân ảnh. Đi rồi sao? Lâm Nguyên đi ra cửa tiệm nhìn một chút, xác định không nhìn thấy Hạ An Kỳ đầu bạch tuộc, lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra cái này Hạ An Kỳ đúng là chưa từ bỏ ý định a, ta đều chạy đến nơi đây nàng còn muốn đổi tới, cái này lần lên lớp địa điểm muốn đổi. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên trong lòng có chút cảm giác cấp bách. Hạ An Kỳ thế nhưng là có được niệm lực quái vật, nói không chừng ngày nào liền sẽ ra tay đối phó hắn. Mà Lâm Nguyên cảm giác thực lực của mình tạm thời còn không phải Hạ An Kỳ đối thủ. Có cảm giác cấp bách về sau, Lâm Nguyên lập tức rời đi nhà này cửa hàng, đón xe tiến về mặt khác một nhà tiệc đứng sảnh. Rốt cục nội lực viên mãn, xem ra là thời điểm đột phá. Tiệc đứng trong sảnh, Lâm Nguyên lần nữa ăn xong một mâm lớn đồ ăn. Lúc này hắn đã tại tiệm này ăn 3 giờ trong đó còn tục phí hết một lần. Lâm Nguyên cử động cũng đưa tới nhân viên cửa hàng chú ý, đội vàng gọi tới lão bản. Dù sao Lâm Nguyên ở chỗ này đã ăn hơn 30 bản đồ ăn, nghị không làm cho chú ý đều không được. Nửa giờ trước, lão bản, chúng ta phòng ăn tới một cái thùng cơm, ngươi nhanh tới xem một chút. Phục vụ viên lo lắng nói. Làm sao vậy, không phải liền là đại vị vương sao, chúng ta phòng ăn không có nhỏ mọn như vậy. Lão bản lơ lên nói, dù sao một người lại có thể ăn, vậy cũng ăn không có bao nhiêu. Người kia không phải cái gì đại vị vương, mà là thật thùng cơm. Một mình hắn ăn nhanh 20 bàn bây giờ còn đang ăn đâu. Như thế ăn hết, ta sợ vị khách nhân kia thân thể sẽ ăn xảy ra vấn đề tới. Phục vụ viên có chút lo lắng nói.
Cái gì?
Ăn 20 bàn. Nghe được Lâm Nguyên một người liền ăn hơn 20 bàn, lão bản chấn kinh. Bình thường hắn trong tiệm gặp được có thể ăn cũng liền ăn 3-4 bàn, gặp được đại vị vương cũng liền 7-8 bàn mà thôi. Đi, mang ta đi nhìn xem. Nếu là người này thật ăn hết 20 bàn, bụng kia chẳng phải là muốn bị no bạo. Hai người tới dùng cơm khu. Lão bản, chính là người kia. Phục vụ viên chỉ vào ngay tại ăn cái gì Lâm Nguyên nói. Nhìn thấy Lâm Nguyên, lão bản trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Ngươi xác định là người kia? Lão bản quay đầu nhìn về phía phục vụ viên hỏi. Lâm Nguyên lúc này trạng thái bình thường, bụng hơi trống, nhưng là hoàn toàn không có ăn hết 20 bản đồ ăn dáng vẻ.
Không sai, ta tận mắt thấy hắn ăn 20 bản đồ ăn.
Phục vụ viên gật đầu nói. Thế nhưng là ngươi xem người ta dạng như vậy, chỗ nào giống như là ăn 20 bản nhà, nếu là thật ăn nhiều như vậy, bụng kia đến trống thành cái dạng gì? Lão bản trên mặt lộ ra không tin thần sắc. Thế nhưng là hắn chính là ăn nhiều như vậy nha. Phục vụ viên chỉ vào Lâm Nguyên quật cường nói. Lão bản, ngươi nếu là không tin, ngươi ngay tại cái này nhìn một chút liền biết. Ta làm sao có thời giờ nhìn khách nhân ăn cái gì nha, người này ăn bao lâu? Lão bản hỏi. Người bán hàng này tính cách hắn nên cũng biết, hẳn là sẽ không vì chút chuyện nhỏ này lừa hắn. Đại khái nhanh 2 giờ đi.
Được rồi, vậy liền để hắn ăn đi, phản chính thời gian đều nhanh đến.
Lão bản vẫn là không có trước tiên đi đổi Lâm Nguyên, chỉ có thể tự nhận không may. Dù sao nhà bọn hắn một lần chỉ có thể nhiều nhất ăn 2 giờ, Lâm Nguyên khi đó dùng cơm thời gian đã nhanh đến cũng sẽ không cần bước lên tổn thất phòng ăn danh dự phong hiểm đi đắc tội người.
Cái này, tốt ta.
Gặp lão bản không có ý định còn nhiều, phục vụ viên đành phải thôi. Bởi vì chuyện này chỉ có lão bản cùng mấy cái này phục vụ viên biết, sân khấu thu ngân viên cũng không biết rõ tình hình. Lâm Nguyên sau khi ăn xong, đi vào quầy hàng lần nữa tục phí, sau đó cầm bữa ăn phiếu tiếp tục mở ăn. Tình huống này lần nữa đưa tới vừa mới phục vụ viên kia chú ý, đội vàng lại gọi tới lão bản. Lão bản có chút không tin, bật máy tính lên xem xét giám sát, 16 lần nhanh tiến nhanh, phát hiện Lâm Nguyên thật ăn nhiều như vậy.
Ngoa tạo,
cái này mẹ nó là người, thứ này đều ăn đi nơi nào? Lần này lão bản có chút ngồi không yên, nhưng là còn không có quyết định để Lâm Nguyên rời đi. Dù sao Lâm Nguyên đều đã ăn hơn 20 bản cũng không thể còn có thể ăn nhiều như vậy đi. Nếu là còn có thể ăn nhiều như vậy, kia bụng của hắn chẳng phải là hang không đáy. Chương 175, mất trí thao tác. Chương 175, mất trí thao tác. Lại là một giờ trôi qua, ở trong đó Lâm Nguyên ngoại trừ lần trước nhà vệ sinh ăn cái gì động tác liền không ngừng qua. Nhìn thấy Lâm Nguyên tựa hồ dự định tại cái này ăn vào thiên hoang địa lao, lao bản rốt cục ngồi không yên. Vị khách nhân này ngài ăn thế nào? Chủ nhà hàng đi tới hỏi.
Ừm, vẫn được.
Lâm Nguyên lau miệng nói. Dứt lời liền cầm lấy đĩa đứng lên, dự định lấy thêm một bản đồ ăn tới ăn.
Chờ một chút.
Nhìn thấy Lâm Nguyên cử động, lão bản vội vàng gọi lại Lâm Nguyên. Vị khách nhân này, đây là ngươi tiền ăn, ngươi nhìn ngươi có thể hay không đổi một nhà, ta biết sát vách đường phố cũng có một nhà tiệc đứng sành. Quản lý xuất ra 200 khối tiền nói, cái này 200 khối so Lâm Nguyên hai lần tiền ăn còn nhiều hơn một chút. Lâm Nguyên bị quản lý hành động này làm cho sẽ không. Đây là hắn lần thứ nhất tại tiệc đứng sành ăn cơm bị đuổi đi ra. Mặc dù lão bản này ngoài miệng không có nói rõ, nhưng trên bản chất chính là đuổi Lâm Nguyên rời đi. Ta dùng cơm thời gian còn giống như không tới đi. Lâm Nguyên không có đi tiếp cái này 200 khối tiền, mà là hỏi ngược lại.
Là như vậy.
Lão bản xoa xoa mồ hôi chán nói. Chúng ta nhà này phòng ăn mỗi cái khách hàng mỗi ngày chỉ tiếp đợi một lần, vừa mới bởi vì nhân viên sơ hở thu ngươi lần thứ 2 tiền ăn, cho nên lần này dùng cơm không tại chúng ta phục vụ phạm vi bên trong.
Nghe nói như thế, Lâm Nguyên nhíu mày.
Đương nhiên, vì đền bù khách nhân ngài tổn thất, cái này 2 lần tiền ăn toàn lui, nhiều cũng không cần tìm, ngươi thấy thế nào? Phát giác được Lâm Nguyên biểu tình bất mãn, vì không cho sự tình làm lớn chuyện, lão bản đội vàng giải thích nói.
Là thế này phải không? Nhà ngươi còn có cái quy củ này nha.
Lâm Nguyên nhíu lông mày nói.
Kia là đương nhiên, không tin ngươi nhìn.
Lão bản từ phía sau lưng lấy ra một tờ quảng cáo truyền chỉ nói.
Lâm Nguyên tiếp nhận xem xét, ở sau lưng một hàng chữ nhỏ bên trong thật đúng là phát hiện có đầu này, lập tức sắc mặt biến kỳ quái.
Lâm Nguyên có chút hoài nghi đây là lão bản vì đuổi hắn đi, vừa mới cố ý đi đóng dấu một chương ra.
Bất quá cái này coi như hoan uổng tiệm này lão bản.
Quy củ này còn thật sự có, bất quá bọn hắn nhà một mực không có coi ra gì mà thôi, hiện tại gặp được Lâm Nguyên dạng này tuyệt thế lớn thùng cơm rốt cục có đất dụng võ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu còn không phải cái này, chỉ là tiếp đãi Lâm Nguyên hai lần mà thôi.
Lâm Nguyên coi như hai lần đều ăn xong, bọn hắn phòng ăn tối đa cũng liền tổn thất hơn 2000 khối. Chút tổn thất này bọn hắn phòng ăn vẫn là chịu nổi tổn thất. Nhưng lão bản là sợ Lâm Nguyên ăn như vậy sẽ ăn xảy ra vấn đề.
Mặc dù không biết Lâm Nguyên đem nhiều đồ như vậy đều ăn đi nơi nào, nhưng hơn 30 bàn rõ ràng không phải người có thể ăn. Đến lúc đó nếu như người tại bọn hắn phòng ăn xảy ra chuyện, vậy phiền phức nhưng lớn lắm.
Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, lão bản lúc này mới đứng ra đổi người.
Cái này, ta tiền ăn đều thanh toán.
Lúc này Lâm Nguyên đã nội lực viên mãn, lại ăn mấy bản liền có thể đột phá đến nội khí cảnh giới.
Thời điểm mấu chốt như vậy, chỗ nào bỏ được rời đi.
Ngay tại Lâm Nguyên dự định dựa vào lý lẽ biện luận lúc, điện thoại di động của hắn vang lên.
Lấy ra điện thoại di động xem xét, là Âu Dương Lệ Lệ điện thoại.
"Uy,
Lâm Nguyên, ngươi đi đâu?" làm sao thời gian này còn chưa có trở lại, mãi mãi chờ lấy chúng ta cùng nhau ăn cơm đâu. Trong điện thoại truyền đến Âu Dương Lệ Lệ thanh âm.
A, ta ở bên ngoài, ta lập tức quay lại.
Ừm được, vậy ngươi nhanh lên.
Ừm, ta đã biết.
Tốt 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 được thôi, lần này liền đa tạ lão bản khoản đãi. Lâm Nguyên thu hồi điện thoại, thuận tay cầm qua lão bản trong tay 200 khối tiền. Không phải Lâm Nguyên ham cái này 200, mà là nói muốn cho chủ nhà hàng lên lớp, vậy thì nhất định phải làm được. Chắc hẳn trải qua lần này, lão bản hẳn là có khắc sâu giáo huấn. Nhìn xem Lâm Nguyên rốt cục rời đi, lão bản hồi tưởng một chút hôm nay việc này, hiện tại chỉ muốn báo cảnh. Lâm Nguyên người này không gần như chỉ ở hắn trong tiệm ăn cái gì không tốn một phân tiền, hắn còn phải rất cung kính mời hắn ra ngoài. Mà lại nếu là hắn trễ mấy phút tới, người này tiếp vào điện thoại, không cần hắn đuổi người liền sẽ ngoan ngoãn rời đi. Tổn thất lại tăng lên 200. Ta mẹ nó, cái này đều là chuyện gì nha? Nghĩ tới đây, lão bản trong lòng có chút phát điên. Nếu không phải lo lắng Lâm Nguyên tại hắn trong tiệm ăn xảy ra vấn đề, hắn mới sẽ không làm như thế mất trí sự tình. Về sau nhớ kỹ cho ta, người này lại đến chúng ta phòng ăn, nhất định không muốn tiếp đại hắn. Lão bản hướng về bên người phục vụ viên nói. Dứt lời, sợ có người quên, trực tiếp trở lại trước máy vi tính đem giám sát bên trong Lâm Nguyên chặn lại một tấm hình, in ra đặt ở quầy thu ngân, lần nữa cùng thu ngân viên nói một lần. Đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Bữa tối, Dĩ Lưu chuẩn bị cả bàn đồ ăn. Vừa vặn Lâm Nguyên ở vào làn danh đột phá, quét ngang hơn phân nửa thức ăn trực tiếp đột phá nội khí cảnh. Cái này ăn uống thả cửa hành vi để Âu Dương Lệ Lệ nhịn không được che mặt, làm giống như chưa từng ăn qua đồ ăn đồng dạng. Thế nhưng là Âu Dương mãi mãi lại là thật cao hứng, nói người trẻ tuổi có thể ăn là chuyện tốt. Sau bữa cơm chiều, Lâm Nguyên đem Hạ An Kỳ xuất hiện tin tức cùng Lệ Lệ nói một lần. Nhưng Lệ Lệ ngoại trừ lo lắng cũng không có biện pháp nào khác, nàng hiện đang thức tỉnh niệm lực, nhưng thực lực cùng Hạ An Kỳ chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải cái kia người bạch thuộc đối thủ. Ngày thứ hai, đây chính là vị kia gợi mở chi người huyết mạch chỗ ở sao? Tại Âu Dương Lệ Lệ cửa nhà, Hạ An Kỳ đi theo Vương Tử Hào tới chỗ này. An Kỳ, ngươi chờ một chút, ta đi nhấn chuông cửa. Vương Tử Hào quay người nói với Hạ An Kỳ, sau đó liền lên trước nhấn chuông cửa. Tốt 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 tiểu hòa tử, ngươi có chuyện gì không? Mở cửa là Dĩ Lưu, nhìn xem Vương Tử Hào trong tay dẫn theo quà tặng, thế là mở miệng hỏi. Thoạt nhìn là nhận biết Vương Tử Hào, dù sao cái tiểu khu này hộ gia đình cũng không nhiều, người đến người đi gặp qua mấy lần rất bình thường. Chúng ta là tìm đến Âu Dương Lệ Lệ, vị này là nàng bạn học thời đại học, hôm nay cố ý tới bái phòng một chút. Vương Tử Hào giải thích nói, là tìm Lệ Lệ nha, kia mau mời tiến. Nhìn thấy cái kia xinh đẹp ngoại quốc cô nương, Dĩ Lưu mau để cho mở cửa. Lệ Lệ, bạn học của ngươi đến tìm ngươi. Dĩ Lưu đi vào phòng hô. Lúc này Lâm Nguyên bọn người vừa ăn sáng xong, ngay tại biệt thự phòng khách. Nghe được có đồng học tới, Âu Dương Lệ Lệ trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Nàng ở trường học chỉ có Trương Manh Manh một cái hảo bằng hữu nha, cũng không nghe nàng nói nghỉ đông dự định đến nhà nàng chơi. Cái này đột nhiên đến thăm đồng học là ai? Ngay tại Âu Dương Lệ Lệ nghi hoặc thời khắc, Vương Tử Hào cùng Hạ An Kỳ đi đến. Nàng sao lại tới đây? Nhìn thấy Hạ An Kỳ, Âu Dương Lệ Lệ trong lòng giật mình. Ngồi tại Âu Dương Lệ Lệ bên cạnh Lâm Nguyên lông mày cũng là nhíu lại. Hôm qua mới vừa ở cửa hàng gặp được, không nghĩ tới hôm nay liền tìm tới cửa. Là Tử Hào nha, không biết vị này là. Ngay tại Lâm Nguyên cùng Lý Ly thi thời khắc, Âu Dương Tinh xuất chào hỏi trước. Nàng còn tưởng rằng là Vương Tử Hào tìm đến Lệ Lệ, dù sao hai người đều tại cùng một trường học. Bất quá nhìn thấy bên cạnh hắn mỹ nữ ngoại quốc, Âu Dương Tinh lông mày cũng đi theo nhăn đi lên. Chương 176, trở về sứ mệnh của ngươi. Chương 176, trở về sứ mệnh của ngươi. Vị phu nhân này, ngài tốt, ta là Âu Dương Lệ Lệ bạn học cùng lớp, tên là Hạ An Kỳ. Hạ An Kỳ dùng mang theo khẩu âm Hạ Quốc ngữ cười chào hỏi. Nghe được cái này, Âu Dương Tinh chân mày nhíu sâu hơn. Bởi vì ở trong mắt nàng, cái này xinh đẹp ngoại quốc cô nương, trên đầu giống như có cái gì hư ảnh đang lắc lư. Ha ha, quả nhiên không hổ là gợi mở người huyết mạch, quả nhiên đều thân có linh cảm, đáng tiếc linh cảm quá yếu, tuổi tác cũng quá lớn, hoàn toàn không có đủ vật chứa tư cách, bất quá làm thức ăn hẳn là đầy ngon miệng. Nhìn xem Âu Dương Tinh biểu tình biến hóa, Hạ An Kỳ tại nội tâm thầm nghĩ đến đồ ăn, nàng còn nhịn không được lẻ lưỡi liếm môi một cái. Nhìn thấy cái này có chút quỷ dị nữ nhân nói là cháu gái của mình đồng học, Âu Dương Tinh quay đầu nhìn về phía nhà mình tôn nữ. Lúc này Âu Dương Lệ Lệ cũng là đau đầu đâu. Nàng ở trường học bình thường đối cái này Hạ An Kỳ tránh không kịp, cho dù có trốn không thoát thời điểm, cũng là qua loa vài câu, cũng không có quan hệ gì. Không nghĩ tới hôm nay nàng sẽ tìm tới cửa. Hạ An Kỳ đồng học, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Âu Dương Lệ Lệ kiên trì hỏi. Nghe được Âu Dương Lệ Lệ nói chuyện, Hạ An Kỳ đem ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Lệ Lệ. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, Hạ An Kỳ con mắt chính là đột nhiên sáng lên. Lúc này ở trong mắt Hạ An Kỳ, Âu Dương Lệ Lệ toàn thân tản ra tinh thần ba động, tựa hồ là vừa thức tỉnh tinh thần lực, còn không có học sẽ như thế nào thu liễm kết quả. Lại nhưng đã thức tỉnh tinh thần lực. Lần này tốt, không cần chờ hiện tại liền có thể đưa nàng mang về làm vĩ đại tồn tại giáng lâm vật chứa. Nàng lần này tới Hạ Quốc mục đích đúng là Âu Dương Lệ Lệ người này, hiện tại trái cây đã thành thục, cũng không cần phải lại giả vờ giả vịt. Hạ An Kỳ không có trả lời Âu Dương Lệ Lệ, khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Một đầu tóc vàng cũng không gió mà động, cả người tản mát ra vô hình cảm giác áp bách. Nhìn thấy Hạ An Kỳ đột nhiên biến hóa, Lâm Nguyên lập tức liền muốn đứng người lên để phòng. Nhưng vừa đánh tính toán ra, chỉ gặp Hạ An Kỳ đối phòng khách đám người đột nhiên duỗi ra một cái tay, mọi người tại đây nhao nhao phát giác một cỗ vô hình cự lực đem thân thể bọn họ bao khỏa, để bọn hắn không thể động đậy. Liền ngay cả Lâm Nguyên cũng không ngoại lệ. Hạ An Kỳ, ngươi cái quái vật này muốn làm cái gì? Âu Dương Lệ Lệ cố gắng cổ động mình niệm lực muốn đột phá trói buộc, nhưng nàng niệm lực đối với Hạ An Kỳ tới nói quả thực là thanh phong quất vào mặt, hoàn toàn không có tác dụng.
Đây là có chuyện gì?
Một bên Vương Tử Hào cũng đồng dạng bị niệm lực trói buộc chặt, một mặt không rõ xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Liền ngay cả trong phòng khách Dì Lưu cùng Âu Dương Tinh cũng giống như vậy.
Nguy rồi, quái vật này là dự định trực tiếp độc thủ.
Lâm Nguyên ở trong lòng âm thầm gọi hỏng bét, dùng sức muốn tránh thoát cái này vô hình niệm lực trói buộc. Thế nhưng là bằng vào hắn hiện tại lực lượng của thân thể, vậy mà không tránh thoát. Gặp lực lượng cơ thể không dùng được, Lâm Nguyên trực tiếp cổ động nội khí.
Mở cho ta.
Lâm Nguyên ở trong lòng khẽ quát một tiếng, khu động toàn bộ nội khí. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, tựa hồ có cái gì phá vỡ thanh âm.
Cái gì?
Nhìn thấy mình niệm lực trói buộc bị phá ra, Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra kinh sợ.
Ngươi cái quái vật này, chết đi cho ta.
Tránh thoát trói buộc Lâm Nguyên, trước tiên phóng tới Hạ An Kỳ, đồng thời lên nắm đấm đánh về phía Hạ An Kỳ đầu.
Gặp xông tới Lâm Nguyên, Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra cười lạnh.
Bất quá là cái phàm nhân mà thôi, còn muốn đối ta cái này vĩ đại tồn tại thân thuộc độc thủ.
Chỉ gặp Hạ An Kỳ đối xông tới Lâm Nguyên vươn một cái tay khác.
Một cỗ so trước đó còn mạnh hơn niệm lực trực tiếp đem Lâm Nguyên động tác đỉnh trệ giữa không trung.
Lâm Nguyên lần nữa cổ động nội khí, nhưng lần này vậy mà không cách nào có hiệu lực.
Sao lại thế?
Chẳng lẽ ta một thế này liền muốn như thế rất rồi?
Lâm Nguyên trên mặt lộ ra kinh sợ.
Nghĩ không ra ngươi một phàm nhân lại còn có lực lượng lớn như vậy, vậy mà cần để cho ta vận dụng toàn lực mới có thể trói buộc, ngươi đầy đủ tự hào.
Hạ An Kỳ hai tay khẽ nâng, lúc này trong phòng khách bốn người khác nhau nhau bị niệm lực nâng lên giữa không trung, dẫn tới đám người thét lên không thôi.
Hạ An Kỳ, ngươi muốn làm gì?
Ở giữa không trung không thể động đậy Âu Dương Lệ Lệ chất vấn.
Làm cái gì?
Đương nhiên là để ngươi trở về ngươi làm vật chứa sứ mệnh.
Hạ An Kỳ mỉm cười hồi đáp,
lại là hướng về phía Lệ Lệ tới.
Nghe nói như thế, Lâm Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Hạ An Kỳ là vì đối phó hắn đâu.
Cái gì vật chứa?
Cái gì sứ mệnh?
Lời này của ngươi có ý tứ gì?
Âu Dương Lệ Lệ trên mặt đã không thấy chấn định thần sắc, cái này dù sao cùng nàng trước đó gặp được quỷ quái khác biệt, không phải giả chấn định giả nhìn không thấy là có thể giải quyết.
An Kỳ, đây là có chuyện gì?
Ngươi mau buông ta xuống.
Đồng dạng bị nâng lên giữa không trung Vương Tử Hào tựa hồ mới hiểu được xảy ra chuyện gì, một mặt hoảng sợ hướng Hạ An Kỳ hô.
Đúng rồi, đã vật chứa đã thành thục, như vậy mấy người các ngươi cũng không cần phải sống sót.
Nghe được Vương Tử Hào tra hỏi, Hạ An Kỳ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ngoại trừ Âu Dương Lệ Lệ bên ngoài mấy người.
An Kỳ, lời này của ngươi cái gì?
A.
Vương Tử Hào lời còn chưa nói hết, liền phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm.
Ha ha, đương nhiên là chữ trên mặt ý tứ.
Hạ An Kỳ một cái tay đột nhiên nắm chặt, trói buộc tại trên thân mọi người lực lượng đột nhiên tăng nhiều.
Vương Tử Hào trong thân thể phát ra tạch 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 xương cốt tiếng vỡ vụn.
Cái này đau khổ kịch liệt để Vương Tử Hào phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, dẫn ở đây cái khác ba nữ nhân đều đi theo la hoảng lên.
Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, Vương Tử Hào thân thể trực tiếp bị xoay thành hình nhỏ mó, huyết dịch từ Vương Tử Hào hai mắt mũi miệng ép ra ngoài.
Nhìn thấy Vương Tử Hào cái dạng này, đại khái suất là đã chết.
Ầm.
Hạ An Kỳ bông ra nắm chặt nắm đấm, Vương Tử Hào thi thể từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất không nhúc nhích.
Lo liệu xong Vương Tử Hào, Hạ An Kỳ lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy người khác.
Cuối cùng dừng lại tại một mặt hoảng sợ Dì Lưu trên thân.
Dừng tay.
Hạ An Kỳ, ta cầu ngươi thả qua các nàng, ngươi có chuyện gì hướng ta đến?
Nhìn thấy Hạ An Kỳ cử động, Âu Dương Lệ Lệ minh bạch nàng dự định làm cái gì, dù sao Vương Tử Hào vừa mới chính là chết như vậy.
Ha ha, khó mà làm được, lại đem ngươi mang trước khi đi nhưng không thể dò gì một điểm phong thanh.
Hạ An Kỳ mỉm cười hồi đáp. Sau đó quay đầu nhìn về phía giữa không trung Dì Lưu, lần nữa đột nhiên nắm chặt nắm đấm.
Tùy theo mà đến là xương cốt tiếng vỡ vụn cùng Dì Lưu tiếng kêu thảm thiết.
Dì Lưu, không muốn.
Hạ An Kỳ, ta van cầu ngươi thả các nàng, ta van ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng, chỉ cần ngươi nguyện ý thả các nàng.
Giữa không trung Âu Dương Lệ Lệ đã lệ rơi đầy mặt.
Dì Lưu 10 năm trước liền đến nhà các nàng đương bảo mẫu, mà lại Dì Lưu cũng là lẻ loi một mình, vì công việc thuận tiện, Âu Dương Tinh trực tiếp để Dì Lưu ở về đến trong nhà.
Âu Dương Lệ Lệ 10 tuổi về sau cơ hồ đều là từ Dì Lưu nuôi lớn.
Đối với Âu Dương Lệ Lệ mà nói, đây là nàng họ hàng gần nhất nhân chi một, cảm giác liền như là nửa cái mụ mụ đồng dạng.
Chương 177, vậy mà không đánh chết chương 177, vậy mà không đánh chết nhưng Hạ An Kỳ cũng không để ý tới Âu Dương Lệ Lệ cầu khẩn, trong tay còn đang không ngừng dùng sức.
Nghe gì Lưu tiếng kêu thảm thiết, Âu Dương Lệ Lệ tuyệt vọng nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy tàn nhẫn như vậy chẳng cảnh.
Cuối cùng gì Lưu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng.
Theo phịch một tiếng rơi xuống đất âm thanh, thân thể vặn vẹo gì Lưu như là rách dưới bị vứt trên mặt đất.
Ô, nhìn thấy gì Lưu thảm trạng, Âu Dương Lệ Lệ nhịn đau không được khóc thành tiếng.
Hạ An Kỳ, ngươi tại sao muốn làm như thế? Vì cái gì?
Âu Dương Lệ 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 rơi đầy mặt chất vấn.
Lo liệu xong gì Lưu về sau, Hạ An Kỳ lại đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Nguyên cùng Âu Dương Tình, tựa hồ là đang cân nhắc một cái bóp chết chính là ai.
Không muốn.
Ta cầu ngươi, ta cầu văn ngươi.
Nhìn thấy cái quái vật này bóng đèn đồng dạng trong ánh mắt ác ý, Âu Dương Lệ Lệ trong lòng tràn đầy hoảng sợ.
Nàng đã mất đi gì Lưu dạng này thân nhân, chẳng lẽ còn muốn mất đi thương yêu nhất bà nội của nàng cùng người yêu của nàng? À, nghe được Âu Dương Lệ Lệ cầu khẩn, Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra tà ác tiêu dung.
Tựa hồ Âu Dương Lệ Lệ thống khổ cùng cầu khẩn đối nàng là rất lớn cổ vũ giống như, Âu Dương Lệ Lệ càng là thống khổ, nàng càng là vui vẻ.
Tại Lâm Nguyên cùng Âu Dương Tinh thân bên trên qua lại nhìn một chút, Hạ An Kỳ cuối cùng quyết định trước giết chết Lâm Nguyên cái này nhiều lần đào thoát nàng ám toán ra hỏa.
Dù sao Âu Dương Tinh cũng là gợi mở người huyết mạch, mặc dù thiên phú không được, nhưng tốt xấu có thể làm đồ ăn.
Hạ An Kỳ dự định cuối cùng giết chết Âu Dương Tinh, sau đó tại Âu Dương Lệ Lệ trước mặt hảo hảo hưởng dùng một chút cái này đồ ăn, chắc hẳn đến lúc đó đến tràng cảnh nhất định phi thường thú vị.
chết đi cho ta. Hạ An Kỳ đối Lâm Nguyên nắm chặt nắm đấm, dự định sử dụng niệm lực đem Lâm Nguyên giống như những người khác bóp xương cốt vỡ vụn. Theo Hạ An Kỳ nắm tay, Lâm Nguyên cảm giác trên người niệm lực lần nữa tăng thêm. Nửa người trên cùng nửa người dưới đồng thời nhận đến từ hai cái phương hướng lực, kia vô hình niệm lực dự định đem hắn xoay thành bánh qua trèo. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Lâm Nguyên ở trong lòng gầm thét, nổi lên lực khí toàn thân đối kháng cái này niệm lực và mẹo. Chỉ gặp Lâm Nguyên toàn thân nổi gần xanh, thân thể cũng bởi vì kim thân công nguyên nhân hơi biến sắc. Bởi vì kim thân công là chủ phòng ngự công pháp, trong lúc nhất thời vậy mà đối kháng ở Hạ An Kỳ niệm lực công kích. À vậy mà có thể đối kháng ở niệm lực của ta. Nhìn thấy Lâm Nguyên vậy mà bóp bất động, Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ. Trước đó cái này phàm nhân liền có thể tránh thoát nàng không dùng toàn lực niệm lực trói buộc, còn tưởng rằng là hắn lực lượng quá mạnh, không nghĩ tới bây giờ sử dụng toàn lực lại còn có thể chịu nổi. Bất quá chỉ là một phàm nhân mà thôi, vẫn là cho ta ngoan ngoan chết đi. Hạ An Kỳ một mặt không tin tà dáng vẻ, sau đó tiếp tục đối Lâm Nguyên dùng sức. Hai phút sau, Lâm Nguyên bị niệm lực xoay đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn đối kháng cái này niệm lực cũng là cần tiêu hao, hiện tại Lâm Nguyên cũng cảm giác nội khí bị tiêu hao không sai biệt lắm. Đương nhiên đối với Hạ An Kỳ cũng giống vậy, nàng sử dụng niệm lực cũng là cần tiêu hao. Hai phút toàn lực hành động, để nàng làm bật trung gian thân thể con người cái chán có chút đổ mồ hôi, huyệt thái dương cũng bắt đầu giật giật. Đây là niệm lực làm dùng quá độ biểu hiện. Đây quả thật là nhân loại sao? Làm sao thân thể như thế rắn chắc? Nhìn xem Lâm Nguyên mặc dù bị niệm lực xoay đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng thân thể vẫn là một chút việc đều không có, Hạ An Kỳ bỗng cảm giác nhức đầu. Kỳ thật thực lực của nàng không chỉ có như thế, sở dĩ không có thể làm gì Lâm Nguyên, hay là bởi vì cái này vật dẫn nguyên nhân. Hạ An Kỳ trên đầu bạch tuộc mới là bản thể, nhân loại của nàng thân thể chỉ là một cái có được linh cảm ngoại quốc nữ nhân. Nữ nhân này danh tự chính là Encho. Chatler, đến từ An Độ Tây Nhã. Nàng cũng là một cái có được gợi mở người huyết mạch. Bởi vì linh cảm tư chất cũng không có đạt tới làm vật chứa tiêu chuẩn, mà so coi như đồ ăn những người kia cao hơn không ít, cho nên bị những cái kia bạch tuộc quái vật làm vật trung gian. Bọn hắn những này người bạch tuộc là không có thực thể mà trên cái tinh cầu này, không có thực thể là làm không là cái gì. Chỉ có được linh cảm người mới có thể đụng chạm lấy bọn hắn, cái này bất lợi cho bọn hắn hành động. Vì để cho bọn hắn tín ngưỡng vi đại tồn tại giáng lâm hiện thực, tại trong hiện thực thân phận ác không thể thiếu. Kết quả là những này người bạch tuộc đã nhìn chằm chằm những này trên không lo thì dưới lo làm quái gì gợi mở chi người huyết mạch. Hạ An Kỳ nàng trước kia chỉ là một cái xinh đẹp ngoại quốc cô nương, ngoại trừ thường xuyên nhìn thấy một chút người khác không thấy được quỷ quái bên ngoài, cùng khác nữ sinh không có gì khác biệt. Nhưng cũng là bởi vì điểm ấy khác biệt, hiện tại thân thể chính là bị cái này bạch tuộc quái vật chiếm cứ, danh tự cùng thân phận đồng dạng bị lấy trộm. Dạng này vật dẫn tại người bạch tuộc bên trong cũng là phi thường quý giá, dù sao trên cái tinh cầu này có được linh cảm thiên phú thực sự quá ít. Tại người bạch tuộc vật dẫn bên trong chia làm ba loại. Một loại là linh cảm thiên phú rất mạnh, đều có thể coi như vật chứa hậu tuyển, bất quá bởi vì một ít điều kiện không thích hợp bị đào thải xuống tới. Bất quá đây đều là người bạch tuộc trong tộc những đại nhân vật kia mới có thể chiếm cứ. Tiếp theo chính là giống Hạ An Kỳ dạng này người, linh cảm thiên phú cũng rất không tệ, nhưng là không tính là vật chứa hậu tuyển. Những người này cũng là người bạch tuộc bên trong cũng là chân quý tài nguyên, không có nhất định thực lực cùng địa vị là không lấy được. Cuối cùng chính là cùng loại với Âu Dương Tinh như vậy. Chỉ có những cái kia tầng dưới chốt người bạch tuộc chọn làm như vậy vật dẫn, đối với cao tầng mà nói lại chỉ là đồ ăn. Đương nhiên còn có càng cấp thấp hơn chỉ miễn cưỡng có được linh cảm, nhưng là như vậy đăng nhiều kỳ thể cũng không bằng. Nếu như linh cảm tư chất quá thấp, căn bản không phát huy được bọn hắn người bạch tuộc thực lực. Không được, tại tiếp tục như thế cái này vật dẫn sẽ báo hỏng. Cảm thụ được vật dẫn tình trạng cơ thể, Hạ An Kỳ trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Nếu là quá độ sử dụng nhập lực, cái này trở thể hội ra hiện mãi mãi tổn thương, vì đối phó một phàm nhân thật sự là được không bù mất. Được rồi, trước hưởng dùng một chút cái này đồ ăn bổ sung một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp giết chết cái này phàm nhân, dù sao hắn cũng chạy không thoát ta trói buộc. Nghĩ tới đây, Hạ An Kỳ đột nhiên buông lỏng ra nắm đấm. Lâm Nguyên cảm giác toàn thân buông lỏng, kia hai cố lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Lâm Nguyên không có việc gì, Âu Dương Lệ Lệ thở dài một hơi. Nhưng vừa buông lỏng một hơi, lòng của nàng lần nữa nhấc lên. Chỉ gặp kia bạch tuộc quái vật đem ánh mắt nhắm ngay bà nội của nàng Âu Dương Tinh. Hạ An Kỳ đối giữa không trung Âu Dương Tinh có chút khúc tay, Âu Dương Tinh liền bị vô hình niệm lực nâng lên Hạ An Kỳ trước mặt. Ngươi quái vật này nghĩ đối ta làm cái gì? Âu Dương Tinh cố giả bộ trấn định nói. Làm cái gì? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra tà ác tiểu dung, kia một đầu xúc tu đột nhiên uốn éo, sau đó hướng về Âu Dương Tinh đầu cắm bảo. A, hành động này Âu Dương Lệ Lệ đã từng thấy qua, lúc ấy nàng trong lớp đồng học cũng bị Hạ An Kỳ như thế đối đãi qua. Không giống với Âu Dương Lệ Lệ những bạn học kia đầu góc bị cắm vào xúc tu còn hoàn toàn không biết gì cả, Âu Dương Lệ Lệ mãi mãi đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt tiêu thảm. Mãi mãi, không muốn. Chương 178, tuyệt vọng về sau là bộ phát. Chương 178, tuyệt vọng về sau là bộ phát. Nhìn xem Âu Dương Lệ Lệ một mặt tuyệt vọng biểu lộ, Hạ An Kỳ trên mặt toát ra khoái ý kia cắm vào Âu Dương Tinh trong đầu xúc tu không ngừng ngọ ngoại, tựa hồ đang hấp thụ trong đầu vật chất. Không muốn. Ta van ngươi. Ta van cầu ngươi dừng tay. Nghe mãi mãi tuyệt vọng gọi, Âu Dương Lệ Lệ nước mắt không cầm được chảy xuống. Mặc dù biết cầu khẩn đối với Hạ An Kỳ cái quái vật này không dùng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được đi làm như thế. Bởi vì nàng hiện tại ngoại trừ cầu khẩn cái gì cũng không làm được. Âu Dương Lệ Lệ tiếng cầu khẩn cùng Âu Dương Tinh tiếng kêu thảm thiết, đối với Hạ An Kỳ như là êm tai nhạc đệm. Theo không ngừng hấp thụ Âu Dương Tinh linh tính, Hạ An Kỳ trên mặt lộ ra hút này biểu lộ. Mấy phút sau, Âu Dương Tinh kêu thảm im bặt mà dừng. Cảm thụ được xúc tu đã hấp thụ không đến đồ vật, Hạ An Kỳ thu hồi xúc tu, trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. thật sự là rất lâu không ăn được mỹ vị như vậy đồ ăn. Hạ An Kỳ buông lỏng ra trói buộc chặt Âu Dương Tinh niệm lực. Phịch một tiếng trầm đục, Âu Dương Tinh thân thể ngã xuống trên sàn nhà. Mãi mãi. Nhìn thấy mãi mãi ngã trên mặt đất không rõ sống chết, Âu Dương lị lị trong đầu một cây dây cung rốt cục đứt đoạn. Hạ An Kỳ, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Âu Dương lị lị đỏ hồng mắt lớn tiếng điên cuồng gầm thét. Đúng lúc này trong tầng hầm ngầm kia quyển sách da dê đột nhiên có một vệt kim quang bắn ra, xuyên thấu qua sàn nhà trực tiếp xuất vào Âu Dương lị lị trong thân thể. Theo kim quang bắn ra, bản này sách da dê bên trên chữ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy đạo kim quang kia, Hạ An Kỳ trong lòng có chút nghi hoặc. Mà theo kim quang nhập thể, có chút điên cuồng Âu Dương lị lị quanh thân không gian đột nhiên một trận bập mẹo, một cỗ cường đại niệm lực xung kích trực tiếp ở phòng khách nổ tung. Nguy rồi, không được. Cảm giác được tình huống không ổn, Hạ An Kỳ vội vàng thu hồi niệm lực bảo vệ tự thân. Ầm. Giang giáp giang giáp. Trong biệt thự mặc kệ là bàn ghế, vẫn là cửa sổ đại môn, đều tại cái này niệm lực trùng kích vào bị đập nện vỡ nát. Cái này làm sao có thể? Hạ An Kỳ cảm giác mình niệm lực tại cỗ này xung kích phía dưới như là tồi khô lạp hủ trực tiếp bị phá ra. Theo phịch một tiếng tiếng vang, Hạ An Kỳ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể trực tiếp đánh vỡ rắn chắc vách tường bay ra ngoài. Liền ngay cả Lâm Nguyên cũng tại cỗ này không khác biệt trùng kích vào kích bay đến lầu 2 trên vách tường, nương theo lấy trên vách tường đại lượng vết dạng, Lâm Nguyên từ trên tường chậm rãi trượt xuống. Phúc. Trước đó trong tay Hạ An Kỳ đều không bị tổn thương Lâm Nguyên, lần này trực tiếp chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đây là có chuyện gì? Lâm Nguyên lau đi khóe miệng máu tươi đứng lên dự định nhìn xem tình huống. Xuyên thấu qua vỡ vụn lan can, Lâm Nguyên nhìn thấy Âu Dương Lị Lị nhắm mắt lại, cả người lơ lửng giữa không trung, chung quanh thân thể tựa hồ còn đang bập mẹo. Lúc này trong phòng khách đồ dùng trong nhà vỡ vụn một chỗ, liền ngay cả phòng khách nửa bức tường đều lần này trùng kích vào vỡ nát. Khu khu. Phế tích bên trong truyền đến Hạ An Kỳ tiếng ho khan. Theo bụi mù tiêu tán, Hạ An Kỳ lung la lung lay từ phế tích bên trong đứng lên. Bất quá lúc này đã không còn xinh đẹp như vậy ưu nhã. Kia một bộ quần áo rách tung tóe, một đầu tóc vàng dính đầy cho bụi, cái trán cùng khóe miệng đều chảy ra đại lượng máu tươi, liền ngay cả một cánh tay cũng dựng lung xuống tới. Nhìn thấy vặn vẹo góc độ, rõ ràng là đang trùng kích hạ bẻ gãy. Hạ An Kỳ, ta muốn ngươi cho mãi mãi ta đền mạng. Nhìn thấy Hạ An Kỳ còn sống, giữa không trung Âu Dương Lị Lị mở ra con mắt đỏ ngầu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đối Hạ An Kỳ vươn hai tay. Một cỗ tuyệt cường niệm lực trực tiếp đem Hạ An Kỳ nâng lên giữa không trung. Hạ An Kỳ muốn dùng niệm lực chống cự, nhưng bây giờ trạng thái nàng đối mặt đột nhiên thực lực tăng vọt Âu Dương Lị Lị, tựa như trước đó Âu Dương Lị Lị nhìn xem nàng ngược sát sữa của mình mãi đồng dạng bất lực. Khô khụ, không muốn, ta cầu ngươi đừng có giết ta. Hạ An Kỳ thấy tình thế không ổn trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ. Hạ An Kỳ đều giết Âu Dương Lị Lị mãi mãi, nàng làm sao lại thủ hạ lưu tình? Ngươi cái quái vật này chết đi cho ta. Nghe được cái quái vật này còn muốn cầu xin tha thứ, Âu Dương Lị Lị trực tiếp nắm chặt hai tay, dự định lấy thân chi đạo còn trị. Âu Dương Lị Lị, ta cỗ thân thể này giống như ngươi đều là gợi mở người huyết mạch, ngươi chẳng lẽ muốn giết chết cái này vô tội nữ hài sao? Cảm thụ được thân thể bị bóp méo, Hạ An Kỳ nhanh chóng nói. Nghe nói như thế, nội tâm hiền lành Âu Dương Lị Lị động tác có chút đình trệ, ánh mắt cũng không giống trước đó điên cuồng như vậy. Cảm thụ được trên thân thể niệm lực hơi bừng lòng, Hạ An Kỳ thầm nghĩ có hy vọng. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể lập tức rời đi nơi này, cũng trả lại thân thể này, thả cái này vô tội nữ hài. Hạ An Kỳ tiếp tục khuyên, ngươi đang nằm mơ, ta là sẽ không để ta ngươi. Nghe được điều kiện này, Âu Dương Lị Lị đương nhiên không đồng ý, dù sao bà nội của nàng vừa mới thế nhưng là chết tại quái vật này trong tay, nếu không phải cái kia đạo đột nhiên xuất hiện kim quang, nàng cùng Lâm Nguyên đoán chừng cũng muốn rơi đồng dạng hạ trạng. Ngươi chẳng lẽ nhẫn một lòng vì bản thân chi tư giết hại một cái vô tội nữ hài tính mệnh? Ngươi nếu là giết ta, cô gái này đồng dạng sẽ mất mạng. Hạ An Kỳ mở ra đạo đức bắt góc. Ngươi không cần thiết nhiều lời, chịu chết đi. Âu Dương Lị Lị có chút dừng lại về sau, trong tay niệm lực lại tăng mạnh. Cái kia Hạ An Kỳ thân thể bị xoay vang lên kẹt kẹt, liền cùng nàng trước đó đối đại vương tử hào cùng dì lưu đồng dạng. Thế nhưng là quái vật này cũng không có như cùng trong tưởng tượng đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết chúng ta tại sao muốn tìm tới ngươi? Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta đều có thể nói cho ngươi. Gặp đạo đức bắt cóc không dùng được, Hạ An Kỳ lại nghĩ tới những phương pháp khác. Thế nhưng là lần này Âu Dương Lị Lị liền như không nghe đến, tiếp tục gia tăng cường độ, tựa hồ là không đem Hạ An Kỳ giết chết thể không bỏ qua đồng dạng. Theo một thân tạch 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 xương cốt vỡ vụn âm thanh, Hạ An Kỳ cỗ thân thể này bị xoay như cùng một cái bánh qua trèo. Chết sao? Nhìn xem không nhúc nhích Hạ An Kỳ, Âu Dương Lị Lị lẩm bẩm nói. Tán đi niệm lực, Hạ An Kỳ thân thể như là vải rách túi đồng dạng ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Mãi mãi, ta báo thủ cho ngươi. Ô, nhìn thấy quái vật rốt cục chết rồi, Âu Dương Lị Lị trực tiếp bổ nhào phế tích bên trong Âu Dương Tinh trên thi thể khóc lớn lên. Lúc này Lâm Nguyên cũng từ lầu 2 nhảy xuống tới. Nhìn thoáng qua trên mặt đất Hạ An Kỳ thi thể, Lâm Nguyên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Đối với những quái vật này, Lâm Nguyên thế nhưng là đã làm nhiều lần thí nghiệm sử dụng vật lý công kích căn bản đánh không chết. Cứ thế mà chết đi, chẳng lẽ niệm lực công kích đối cái này quái vật đặc biệt có dụng? Vẫn là nói ra hỏa này đang giả chết, dự định chạy trốn, dù sao vừa mới nó ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên đi thẳng tới Hạ An Kỳ bên cạnh thi thể, một phát bắt được nàng đầu bạch tuộc. Vào tay là trắng non nà xúc cảm, sau đó những cái kia xúc tu đột nhiên bắt đầu chuyển động. Quả nhiên không chết, đang còn muốn ngươi Lâm gia ra ngay dưới mắt giả chết, nghĩ hay thật. Nhìn thấy bạch tuộc xúc tu động, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian một thanh đẩy lại. Chương 179, giết chết quái vật chương 179, giết chết quái vật Lị Lị, ngươi mau tới đây, quái vật này còn chưa có chết. Tựa hồ là vật dẫn tử vong để cái quái vật này không cách nào lại lần sử dụng nhiệm lực. Chỉ có thể ở Lâm Nguyên thủ hạ không ngừng bặm mẹo, dự định tránh thoát sau chạy trốn. Bản thể của nó là Hạ An Kỳ trên đầu bạch tuộc, vật dẫn tử vong nó liền biến cùng Lâm Nguyên gặp phải những quỷ quái kia đồng dạng. Ngoại trừ có được linh cảm người, khác người bình thường không nhìn thấy cũng không đụng tới nó mới đúng. Nguyên bản nó liền định giả chết chờ Âu Dương Lệ Lệ rời đi về sau lại chạy trốn. Đến lúc đó lại tìm một cái có được linh cảm người đương vật dẫn ứng phó một chút, sau đó đem chuyện này báo cáo tổng bộ. Cái kia Lâm Nguyên nó chú ý tới, ngoại trừ thân thể rắn chắc chính là một cái không có linh cảm người bình thường. Trước đó nhìn phản ứng của hắn, còn tưởng rằng là Âu Dương Lệ Lệ cùng hắn nói thân phận của mình, cho nên mới đối với mình bảo trì cảnh giác, bản thân là không thấy mình. Không có nghĩ tới tên này lại là cái quái thai, mặc dù không có linh cảm thiên phú, nhưng lại có thể nhìn thấy nó. Hiện tại không chỉ có nhìn thấy, hơn nữa còn có thể bắt lấy nó. Cái này trực tiếp phá vỡ nó giả chết kế hoạch chạy trốn. Ngươi cái này phàm nhân là làm sao thấy được ta? Nhanh cho ta buông ra. Bạch tuộc dãy rủa xúc tu, không biết vị trí nào phát ra thanh âm. Bất quá lần này không còn là giọng nữ dễ nghe, ngược lại là một loại quái dị âm điệu, để cho người ta nghe nhịn không được phạm buồn nôn. Buông ra. Ngươi nghĩ thì hay lắm, trước đó hại hai ta lần xung đột nhau sổ sách ta còn không có cùng ngươi tính đâu. Nhìn xem con bạch tuộc này còn rất dữ dội, Lâm Nguyên một cái tay đè lại, một cái tay đối ẩu đánh nhau. Phanh phanh phanh. Lâm Nguyên nắm đấm đánh vào bạch tuộc trên thân phát ra trầm đục. Lần này bạch tuộc không còn nặng như vậy mặc mà là phát ra quái dị tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Không chết. Âu Dương Lệ Lệ vội vàng chạy tới, trên mặt còn rưng rưng nước mắt. Đúng vậy a, không chết, gia hỏa này vừa mới vẫn còn giả bộ chết đâu. Sau đó bị ta khám phá. Lâm Nguyên dừng lại ẩu đả nắm đấm nói. Bị Lâm Nguyên đè xuống đất bạch tuộc, trải qua Lâm Nguyên dừng lại quả đấm, cũng không có trước đó như vậy dữ dội xúc tu chỉ hơi hơi nhúc đích, biểu hiện giống như muốn bị đánh chết. Nhưng Lâm Nguyên rõ ràng quỷ này đồ chơi nhưng không dễ dàng như vậy chết, làm không tốt mấy phút sau lại sinh long hỏa hổ. Cho nên án lấy tay của nó một mực không có tùng qua, sợ để nó trốn thoát. Lần nữa hung hăng đánh bạch tuộc mấy quyền, bạch tuộc kia tiếng kêu thảm thiết cũng biến thành hưu khí vô lực. Lâm Nguyên lúc này mới níu lấy bạch tuộc xúc tu, dự định đem nó cầm lên tới. Cái này vừa dùng lực thật đúng là đem con bạch tuộc này từ Hạ An Kỳ trên thi thể cầm lên. Xét cái này Hạ An Kỳ nguyên lai dài dạng này, thật xỉu bất quá dáng người cũng không tệ. Lúc này Hạ An Kỳ cái này vật dẫn đầu tiên là bị niệm lực xung kích đánh đầu rơi máu chảy, lại bị Âu Dương Lệ Lệ niệm lực một trận tàn phá, cuối cùng bị Lâm Nguyên đáp lại dừng lại quả đấm. Hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, biến như đồng điệu sắp bàn, không xỉu mới là lạ chứ. Gia hỏa này cùng trước đó những quỷ quái kia, ta đánh không chết, Lệ Lệ vẫn là ngươi đi thử một chút đi. Không có để ý trên mặt đất Hạ An Kỳ thi thể, Lâm Nguyên cầm trong tay bạch tuộc cùng Âu Dương Lệ Lệ nói. Nhìn thấy trên mặt đất chết đi thiếu nữ thi thể, lại nhìn xem Lâm Nguyên trong tay bạch tuộc, Âu Dương Lệ Lệ nội tâm có chút phức tạp. Sớm biết Lâm Nguyên có thể đem con bạch tuộc này cùng cái này vô tội thiếu nữ tách ra, nàng cũng sẽ không cần ra tay sát hại thiếu nữ này. Trước đó nàng còn tưởng rằng cái quái vật này cùng thân thể này là một thể, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc nàng căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ người cũng đã chết rồi, ấy nấy cũng vô dụng. Muốn trách chỉ có thể trách cái này bạch tuộc quái vật. Nghĩ đến mãi mãi cùng gì lưu chết, Âu Dương Lệ Lệ lửa giận lần nữa dâng lên. Rồi ra hai tay, kia cô tuyệt cường niệm lực xuất hiện lần nữa. Bất quá mục tiêu lần này chỉ là hướng về phía Lâm Nguyên trong tay bạch tuộc. Chỉ gặp kia bạch tuộc tại cố niệm lực này tác dụng dưới, xúc tu trực tiếp bị lôi kéo mở, cũng căng cứng lên. Âu Dương Lệ Lệ tựa hồ dự định để cho quái vật nếm đống chốc bị ngũ mã phanh thây thống khổ. A, Âu Dương Lệ Lệ, ngươi chính là vì chúng ta vĩ đại ám cụ dụng đặc biệt giáng lâm mà tồn tại, ngươi coi như giết ta, cũng sẽ có tộc nhân khác tìm tới ngươi, cái này chính là của ngươi số mệnh, ngươi chạy không thoát. Theo thân thể bị không ngừng kéo căng, bạch tuộc một bên phát ra tiếng kêu thảm một bên nói những này có không có. Chết đi cho ta. Ngươi cái này buồn nôn quái vật. Âu Dương Lệ Lệ sắc mặt có chút dữ tợn, trong tay niệm lực tiếp tục gia tăng. Tê lạc một tiếng, cái này bạch tuộc tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể trực tiếp bị kéo chia năm xẻ bảy. Lần này phải chết đi. Nhìn trên mặt đất bạch tuộc khối vụn, Lâm Nguyên nhỏ giọng nói, phải chết đi. Âu Dương Lệ Lệ cũng không xác định. Nói không chừng đâu, quái vật này rất quỷ dị, tốt nhất vẫn là làm triệt để một điểm. Lâm Nguyên sờ lên cái cằm nói, "Ừm, tốt." Nghe được Lâm Nguyên đề nghị, Âu Dương Lệ Lệ gật gật đầu. Sử dụng niệm lực lần nữa đem bạch tuộc mảnh vỡ tứ ngược một lần, để vốn là chia năm xẻ bảy bạch tuộc biến càng vụn vặt. Hai người đứng tại chỗ quan sát một chút, sợ cái này vỡ vụn một chỗ quái vật còn có thể phục hồi như cũ. Bất quá loại sự tình này cũng không có phát sinh. Theo thời gian trôi qua, cái này trương xác cá chậm rãi hóa thành hắc khí biến mất trong không khí. Lần này phải chết. Nhìn trên mặt đất biến mất bạch tuộc, Lâm Nguyên gật đầu xác định nói, nếu như vậy đều không chết, Lâm Nguyên cũng không có biện pháp gì. Giải quyết xong bạch tuộc quái vật, nhìn xem xốp xếp phòng ở, Lâm Nguyên lại cảm thấy nhức đầu. Hiện trong phòng thế nhưng là có bốn bộ thi thể đâu. Cái này nếu để cho người phát hiện vậy nhưng liền phiền toái. Dù sao hai người đều là ở đây người sống sót, đến lúc đó cảnh sát tìm tới cửa, một thân là miệng đều nói không rõ. Tổng không thể nói là quỷ quái làm đi. Cố Lâm Nguyên cùng Âu Dương Lệ Lệ hiểu rõ, quốc gia này cũng không có chuyên môn đối phó quỷ vật bộ môn. Chí ít Âu Dương Lệ Lệ đã lớn như vậy chưa hề chưa thấy qua, đương nhiên cũng không có nghe bà nội nàng nhắc qua. Liền ngay cả bà nội nàng dạng này kiến thức rộng rãi người cũng không biết, lớn như vậy xác suất là không có. Đến lúc đó cảnh sát tìm tới cửa, khẳng định sẽ đem hai người coi như người hiểm nghi. Mà lại hai người đều không có bối cảnh gì, Lâm Nguyên người bình thường một cái. Âu Dương Lệ Lệ mãi mãi là một nhà khảo cổ học, mặc dù bây giờ làm đều là công việc đàng hoàng. Nhưng trước kia liền không nói được rồi, nói thật dễ nghe điểm gọi khảo cổ, nói khó nghe chút chính là trộm mộ. Mặc dù các nàng phần lớn là ở nước ngoài hành động, bất quá nói cho cùng chuyện này khó mà nói. Bất quá từ khi 20 năm trước sự kiện kia, Âu Dương Tinh liền không lại xử lý làm việc như vậy. Ngoại trừ 10 năm trước lần kia, bất quá hai lần thăm dò di tích đều là chỉ có một mình nàng sống sót, cho nên hiện tại đã không có ai biết nàng trước kia làm qua cái gì. Muốn là cảnh sát tìm tới cửa, dưới mặt đất cất giữ trong phòng đồ cổ lại là một cái đại phiền toái. Lâm Nguyên ở trong lòng tự hỏi đối sách, nghĩ là đi đường đâu, vẫn là đi đường đâu. Dù sao thời gian thế nhưng là rất chặt, không nói trước dự định tốt, khả năng tùy thời bị cảnh sát tìm tới cửa. Chương 180, vẫn là chạy trước đường A. Chương 180, vẫn là chạy trước đường A. Dù sao vừa mới trong biệt thự náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, mặc dù cái này cư xá đều là nhà đơn còn có tường biệt cách. Coi như không ai nghe được động tĩnh sang đây xem náo nhiệt, nhưng hắn Vương Tử Hào người nhà dù sao cũng phải tìm tới cửa đi. Đến lúc đó nhìn thấy cảnh tượng này không báo cảnh mới là lạ. Sau đó cảnh sát đuổi tới, nhìn thấy cái này không giống cố ý chẳng cảnh, coi như Hảo vẫn không có bị xem như người hiểm nghi. Nhưng nếu như bị phát hiện Lâm Nguyên cùng Âu Dương Lị Lị dị thường, làm không tốt cũng sẽ bị giam tiến sở nghiên cứu bên trong xem như khác người thường loại tiến hành nghiên cứu. Coi như mọi chuyện đều tốt vẫn không có phát sinh. Nhưng quái vật kia trước khi chết nói lời, nó còn có cái khác đồng loại. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo bọn nó có được siêu tự nhiên năng lực, lại có thể mời lên nước ngoài sát thủ, nhìn năng lượng rất không bình thường. Đến lúc đó bị tìm tới cửa, lại là một cái đại phiền toái. Bất quá nghĩ nhiều như vậy không dùng, hiện tại ngay cả cảnh sát tới cửa cái này thứ nhất chuyện phiền toái đều không nhất định có thể giải quyết đâu. Dù sao cảnh sát cũng không đốc, hắn coi như nghĩ biên một cái lý do hợp lý đều biên không ra. Lâm Nguyên tại trong đầu dừng lại đầu não phong bạo, cảm thấy chuyện phiền toái thực sự quá nhiều, cuối cùng dự định vẫn là đi đường được rồi. Đang lúc Lâm Nguyên dự định đưa ra cái này quý giá ý kiến lúc, Âu Dương Lị Lị ôm bà nội nàng thi thể đến đây, đương nhiên là tại niệm lực phụ trợ phía dưới. Lâm Nguyên, ta dự định hiện tại liền rời đi nơi này, ngươi có tính toán gì? Nghe nói như thế, Lâm Nguyên lông mày nhíu lại, coi là Âu Dương Lị Lị cùng hắn nghĩ tới cùng đi. Đi đường sao? Vậy nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc đi, không phải đợi chút nữa khả năng cảnh sát liền đến. Đem trong nhà tiền mặt toàn mang theo, thẻ ngân hàng đến lúc đó nhưng có thể hay không dùng, quần áo đơn giản mang mấy món là được. Đúng, trong nhà người có xe sao? Chúng ta lái xe đi. Chúng ta từ nông thôn đường cái đi, trên đường lại chuẩn bị hơn mấy cái giả biển số xe. Lâm Nguyên vừa nói đi đường ăn bài, một bên liền muốn lôi kéo Âu Dương Lị Lị đi thu dọn đồ đạc. Nghe được Lâm Nguyên liên tiếp, Âu Dương Lị Lị trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Làm sao rồi? Nhanh lên hành động, thời gian của chúng ta thế nhưng là rất chặt. Nhìn xem Âu Dương Lị Lị đợi tại nguyên chỗ bất động, Lâm Nguyên thúc giục nói. Không phải. Lâm Nguyên, ngươi đây là dự định làm cái gì? Âu Dương Lị Lị kỳ quái hỏi, làm cái gì? Đương nhiên là đi đường nha. Ngươi vừa mới không phải cũng định đường chạy sao? Lâm Nguyên trên mặt lộ ra ngươi biết rõ còn cố hỏi biểu lộ. Ngạch, ta vừa mới không phải ý tứ kia. Âu Dương Lị Lị biểu lộ có chút xấu hổ. Không phải ý tứ kia. Lần này đến phiên Lâm Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta mới vừa từ đạo kim quang kia bên trong thu được một chút tin tức, minh bạch một ít chuyện, ta dự định một người đi ta xuất hiện cái gì tích kia. Cho nên mới hỏi một chút ngươi tính toán. Âu Dương Lị Lị giải thích nói. Cái này không phải là đi đường sao? Vẫn là nói ngươi dự định bỏ lại ta một người đi đường. Cái này. Nhìn thấy Lâm Nguyên xuyên tạc chính mình ý tứ, Âu Dương Lị Lị cũng không biết giải thích thế nào. Dù sao từ nàng vừa lấy được những tin tức kia bên trong, xuất thân của nàng thật không đơn giản, đến lúc đó khẳng định gặp được các loại nguy hiểm, Âu Dương Lị Lị chỉ là không có ý định liên lụy Lâm Nguyên mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là nàng ý nghĩ của mình mà thôi. Đối với Lâm Nguyên tới nói, hiện tại phiền phức đã rất lớn vẫn là chạy trước đường quan trọng, về sau gặp lại phiền phức lại nói. Đường cái này a kia a chúng ta vẫn là nhanh thu dọn đồ đạc đi. Lâm Nguyên thúc giục nói. Tốt a. Nhìn thấy Lâm Nguyên cái dạng này, Âu Dương Lị Lị trong lòng nổi lên một tia vui mừng. Đều nói đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, không nghĩ tới Lâm Nguyên vẫn là như vậy một nguyện ý cùng nàng cùng chung nan quan nam nhân tốt. Nghe được Âu Dương Lị Lị đáp ứng, Lâm Nguyên liền lập tức lôi kéo nàng đi thu dọn đồ đạc đi. Bởi vì thời gian cấp bách, hai người chỉ dẫn theo cần thiết một vài thứ. May mắn Âu Dương Lị Lị ra có xe, đi vào nhà để xe, đem hai cái dương hành lý bỏ vào dương phía sau, lại đem Âu Dương Tinh thi thể đặt ở chỗ ngồi phía sau, hai người cứ như vậy lái xe rời đi cư xá. Đến chưa rời đi nội thành, đến huyện Cát Thành, Lâm Nguyên liền cùng Âu Dương Lị Lị đi ngân hàng đem tiền tiết kiệm lấy ra ngoài. Cũng may thẻ ngân hàng hiện tại còn có thể dùng, đến ngày mai liền không nhất định. Bất quá lấy tiền có hạn ngạch, hai người lấy ra tiền lại thêm mang lên tiền mặt hẳn là có thể tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài. Ra nội thành về sau, hai người trực tiếp cứ dựa theo Lâm Nguyên nói tới chọn nông thôn đường cái tiến lên. Ban đêm, hai người mở 500-600 cây số, đã rời đi nhà bọn hắn chỗ tỉnh phạm vi. Rời đi tỉnh khu, Lâm Nguyên tâm để xuống. Cái này coi như cảnh sát phát hiện trong biệt thự thi thể, bọn hắn nhất thời bán hội cũng đuổi không kịp tới. Chúng ta đi thêm cái dầu, sau đó mua ít đồ lấp vừa xuống bụng từ đi. Nhìn thấy phía trước có cái trạm xăng dầu, Lâm Nguyên đề nghị. Ừm, tốt. Âu Dương Lị Lị thả chậm ô tô tốc độ, sau đó lái vào trạm xăng dầu. Đoạn đường này đều là Âu Dương Lị Lị phụ trách lái xe, dù sao Lâm Nguyên là không có bằng lái. Đồng thời Lâm Nguyên cũng không biết lái xe. Độc giả, nói vậy, ngươi rõ ràng lái xe rất trượt. Nhìn thấy Âu Dương Lị Lị dáng vẻ có chút mệt mỏi, Lâm Nguyên dự định sắp mở xe môn kỹ thuật này học đến tay. Bình xăng tăng mát. Lâm Nguyên ký quyển xong trạm xăng dầu nhân viên nói. Được. Cố lên công đáp ứng nói, sau đó liền cầm lấy dầu thương tới cố lên. Lị Lị, bên cạnh có cửa hàng, ta đi mua một ít ăn ngươi đợi ta một chút. Lâm Nguyên hướng về phía trên ghế lái Âu Dương Lị Lị nói. Ừm, tốt. Âu Dương Lệ Lệ khẽ gật đầu.
Đúng rồi, hỏi một chút có hay không cái xẻng. Ngay tại Lâm Nguyên mở cửa xe đi xuống thời điểm, Âu Dương Lệ Lệ nói bổ sung.
Lâm Nguyên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, thế nhưng là cái này trạm xăng dầu cửa hàng nhiều nhất bán một chút đồ uống, bị tôn cái gì, nơi nào sẽ có cái xẻng nha.
Bất quá dưới mắt không tốt nói rõ, chỉ có thể đem lời này đặt ở trong bụng.
Tốt ở bên cạnh cố lên công không có chú ý tới ghế sau xe bên trên thi thể, không phải khẳng định sẽ miên man bất định.
Lúc này Âu Dương Lệ Lệ cửa nhà đang có mấy chiếc xe cảnh sát ngừng ở chỗ này.
Cảnh sát đồng chí,
nhi tử ta nhất định là bị Âu Dương Lệ Lệ cùng nàng mang về người cho sát hại.
Các ngươi nhất định phải bắt lấy các nàng.
Một cái phong vận vẫn còn nữ nhân đối cảnh sát khóc kể lể.
Vị này ngay tại khóc lóc kể lể nữ nhân chính là Vương Tử Hào mụ mụ.
Vị nữ sĩ này, chuyện này còn không có điều tra rõ ràng, không thể vọng kết luận.
Cảnh sát sắc mặt nghiêm túc nói,
còn có cái gì tốt điều tra nếu như không phải bọn hắn làm, bọn hắn tại sao muốn chạy?
Vương Tử Hào mụ mụ không buông tha.
Đội trưởng, những người này chết đều rất kỳ quái.
Lúc này một người cảnh sát chạy chậm đến qua tới nói,
ồ, làm sao cái kỳ quái?
Đội trưởng kinh ngạc hỏi,
những này người chết tất cả đều là xương cốt đứt đoạn, giống như là bị người dùng truy từ đầu đến chân đập qua, nhưng là kỳ quái là tại thi thể trên thân tìm không thấy tương tự vết thương, hiện trường cũng không tìm được cùng loại hung khí.
Nghe nói như thế, đội trưởng nhíu chặt lông mày.
Ngoại trừ cái kia ngoại quốc nữ nhân,
lính cảnh sát bổ sung nói,